Chương 406, biện mở hải ba chương 406, biện mở hải ba nhìn xem trên đài cao sủi lơ xuống Vương Tương Đoan, đám sĩ tử gần như ngốc trệ. Vương lão đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, có thể nói xuất khẩu thành thơ, lấy tài học tin phục đông đảo sĩ tử. Liên bởi vì chính là Lư Dương thư viện sân trường, vô số sĩ tử từ bỏ quan học cũng muốn nhập Lư Dương thư viện. Những cái kia vào Lư Dương thư viện đám sĩ tử, càng coi đây là hảo, thường ngày đối mặt hắn người lúc không khỏi tài trí hơn người. Thế nhưng là hôm nay, Lư Dương thư viện sơn trưởng cùng Trần Tam Nguyên công khai biện luận, dỡ tổ chế đại kỳ, lại thua. Còn bị Trần Tam Nguyên trước mặt mọi người phê bình nói xuông lầm Trung Quốc, cái này không phải cũng mang ý nghĩa Lư Dương thư viện bất quá máy móc. Liên sơn trưởng đều không trị quốc chi tài, dạy nên học sinh thì như thế nào có thể hiểu đạo trị quốc. Trần Tam Nguyên này một phen tổn thương không thể bảo là không lớn. Không ít sĩ tử giờ phút này lại âm thầm may mắn chính mình không phải Lư Dương thư viện học sinh. Lư Dương thư viện người vừa sợ vừa giận, gặp ông Thương Đoan thật lâu không cách nào đứng dậy, đành phải vội vàng phái hai người xông lên đài cao, đem ông Thương Đoan chống xuống tới. Chỉ là cùng nhau đi tới, đối mặt bốn phía những cái kia ánh mắt phức tạp, Lư Dương thư viện kia hai tên học sinh căn bản không ngóc đầu lên được. Ông Thương Đoan hai chân cơ hồ là bị kéo trên mặt đất, một đường chen đến trong đám người. Mãi cho đến Lư Dương thư viện tất cả mọi người vây quanh, hắn trong mắt rốt cục có thể động, chợt chính là một tiếng chú lên, ta Lư Dương thư viện sẽ bại tại Trần Nghiễn chi thủ. Lư Dương thư viện đám sĩ tử lại nhìn trên đài cao Trần Nghiễn lúc, hai mắt đã gần đến hồ phun lửa. Trần Tam Nguyên lại ác độc đến tận đây, có tài không đức, liền như thế cản rỡ, hôm nay tất yếu gọi hắn trả giá đắt. Một tên Lư Dương thư viện sĩ tử nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn xông lên đài cao cùng Trần Nghiễn biện luận, lại bị quân tốt ngăn lại. Lư Dương thư viện sĩ tử không phục xô đẩy quân tốt, lại dẫn phát một trận rối loạn. Thịnh Gia Lương cao mày, hắn liền biết hôm nay tất có một phen náo động, nhanh như vậy lại bắt đầu. Bất quá việc này tại Thịnh Gia Lương xem ra, lại không phải Trần Nghiễn chi tội. Cái này Vương Thương Đoàn vừa lên đài cao, liền lấy lễ đè người, phàm là Trần Nghiễn suy nghĩ chậm một chút, liền bị nó đè xuống, bị cài lên không biết cấp bậc lễ nghĩa cái mũ. Lại chuyển ra phía sau tổ chế núi lớn, có thể nói vừa ra tay liền liên tiếp hai cái sát chiêu, lại một cái so một cái hung ác, đổi thành bất cứ người nào, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy xem ra, Trần Tam Nguyên thực sự cao minh. Thịnh Gia Lương nhịn không được quay đầu lại, ngưỡng mộ ngồi xếp bằng tại trên đài cao Trần Nghiễn. Hàn phong đánh tới, thổi đến Trần Nghiễn trên mũ lông tóc bay múa, lại làm nổi bật đến Trần Nghiễn có loại bất động như núi cảm giác. Thu tầm mắt lại, Thịnh Gia Lương trong lòng liền chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hôm nay gian nan. Trên đài cao, Trần Nghiễn liếc qua Lư Dương thư viện gây chuyện đám sĩ tử, đem ánh mắt rơi vào ngồi liệt trên mặt đất Vương Thương Đoan. Vừa mở trận, Vương Thương Đoan liền muốn đẩy hắn vào chỗ chết, như hắn không hung hăng phản kích, hôm nay liền đều là chuột vũ người, hắn còn như thế nào chân chính biện luận mở biển. Về phần Lư Dương thư viện những sĩ tử kia, hoàn toàn có thể nghỉ học tìm sách khác viện, về sau cũng sẽ không thụ quá lớn ảnh hưởng. Trần Nghiễn lặng tiếng nói, xin mời vị kế tiếp lên đài. Hắn mới mở miệng, những cái kia làm ầm ĩ Lư Dương thư viện đám sĩ tử lại an tĩnh lại, lẫn nhau nhìn quanh, chính mình lại không chịu ngoi đầu lên. Một lão giả hừ lạnh một tiếng, nói vậy liền để lão phu đến cùng Trần Tam Nguyên biện luận một phen. Đám người vừa nhìn thấy kia râu tóc bạc trắng, lấy một thân áo vải lão giả lúc, không ít sĩ tử lại là đại hỉ. Là Thẩm Lương Mặc Thẩm lão, danh tự một chuyên gia, đám sĩ tử lại là một mảnh xôn xao. Vị này Thẩm lão phẩm đi cao khiết, lại tại thư họa nhất đạo tạo nghệ cực sâu, tranh chữ của hắn tiên kim có cầu. Lại hắn không ít học sinh quan cư chức vị quan trọng, có thể nói cực tinh thông triều đình sự tình. Chúng sĩ tử tự phát hướng hai bên tách ra, Thẩm lão chậm rãi hướng về phía trước, đi đến đất trống. Sĩ tử bên trong một người hô to, "Thẩm lão, cái này biện không mở ra được." Thẩm Lương Mặc quay người, đối với phương hướng âm thanh chuyển tới gật đầu, xem như đáp lại. Đám sĩ tử khí thế lại thịnh, nhao nhao hô to lấy trợ giúp. Thẩm Lương Mặc mang theo vô số sĩ tử chờ đợi, vung lên hơi cũ bố áo, từng bước một leo lên đài cao. Đại hắn triệt để đứng trên đài cao, dưới đáy đám sĩ tử liền cao giọng hoan hô lên. Trần Nghiễn gặp chi, mí mắt giật một cái. Xem ra hôm nay hắn chính là kia ác long, những này lên đài đều là đồ long lão niên. Thẩm Lương Mặc đi đến Trần Nghiễn đối diện, vung lên vạt áo cùng Trần Nghiễn ngồi đối diện nhau. Người này cái trán tự động, lông mày có cực sâu chữ xuyên văn, cả khuôn mặt căng đến cực gấp, nhìn xem liền biết làm người cực cố chấp. Trần Nghiễn đối với nó chắp tay, "Thẩm lão xin mời." Thẩm Lương Mặc hai tay trùng điệp lũ tiến trong tay áo, hai mắt chăm chú nhìn Trần Nghiễn, Trần Tam Nguyên thiện quỷ biện, mà ngay cả tổ chế cũng có thể bắt bỏ, thực sự lợi hại. Người tài tư mất tiệp, chính là lão phu bình sinh thấy người thứ nhất. Thẩm lão quá khen, tại hạ không dám nhận. Trần Nghiễn đáp. Thẩm Lương Mặc mặt lộ không thích, lão phu bất quá nói thật, ngươi như vậy khiêm tốn, liền lộ ra dối trá. Huống chi lão phu cũng không phải là khen ngươi. Trần Nghiễn vẫn như cũ khiêm tốn, xin mời Thẩm lão chỉ giáo. Ngươi thân là ta đòn rông đầu một vị Tam Nguyên công, vốn nên là thiên hạ sĩ tử làm gương mẫu, khi cước đạp thực địa, có thể ngươi việc làm đều là gặp may tiểu đạo. Tuổi con nhỏ, liền tâm tư ác độc, Vương lão vì công cùng ngươi biện luận, ngươi lại từng bước ép sát, đoạn hắn tương lai, cứ thế Lư Dương sĩ tử tiền đồ hủy hết, ngươi chỉ hành kính, cùng tiểu nhân có gì khác? Thẩm Lương Mặc lắc đầu, trong mắt đều là đối với Trần Nghiễn chán ghét, như vậy không cho người, ngươi mẫn tư tài học với nước với dân trăm hại không một lợi. Lời này vừa nói ra, phía dưới Lư Dương sĩ tử liền kích động hô to, Thẩm lão cao nghĩa. Vương Thương Đoan trong mắt hiện ra vẻ chờ mong. Như Thẩm lão năng để Trần Nghiễn danh tiếng mất hết, Trần Nghiễn chỉ trích hắn đủ loại, liền sẽ tan thành mây khói, hắn vẫn như cũng là đại nho đương thời, hắn Lư Dương thư viện vẫn như cũng là chúng sĩ tử truy phục chỗ. Chỉ cần Thẩm lão năng hủy Trần Nghiễn. Vương Thương Đoan ánh mắt dần dần ngưng kết, kia kỳ dược phản phất phải hóa thành thực chất. Trần Nghiễn lắc đầu, tối đầu mỉm cười. Gặp vị này Thẩm lão mặc khí độ, hắn vốn cho rằng nó cùng ông Thương Đoan khác biệt, liền nhiều hơn mấy phần kính trọng, bây giờ xem ra, cũng không như vậy phẩm hạnh cao khiết. Nếu như thế, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Trần Nghiễn lại ngẩng đầu, đang muốn mở miệng, sau lưng liền truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ, học sinh của ta chưa vào triều đường, chỉ bằng sức một mình đối kháng chiếm cư tại Bình Hưng huyện quái vật khổng lồ cao gia. Khổ đọc nhiều năm, chúng liền ta nguyên vào triều đường, lại tự hủy tương lai cũng muốn liều chết can gián thủ phụ từ hồng tiệm. Đợi nhập tùng phụng, bình định linh vương phản loạn, trợ triều đình quét sạch thả hoài quan biên, hồi kinh sau lại lần trực diện gian thần từ hồng tiệm. Lão phu học sinh, rõ ràng bản tính cương trực, không sợ cường quyền, một lòng vì nước vì dân, khi nào liền thành trong miệng ngươi tiểu nhân. Trần Nghiễn quay đầu lại, chỉ thấy vốn nên ngồi tại phía sau hắn Dương phu tử, lúc này đã đứng người lên, thường ngày còn xuống thân thể, giờ phút này lại đứng nghiêm. Ánh mắt của hắn như điện, thường ngày bóng loáng cái trán, lúc này càng là sáng như lửa đèn. Khuôn mặt dàn mua kia bên trên đều là nộ khí. Trần Nghiễn cảm thấy cảm động, nhấp môi, cũng không mở miệng. Dưới đáy sĩ tử nhao nhao đem ánh mắt rơi vào một màn kia còn xuống thân ảnh bên trên, liền khe khẽ bàn luận, người này là ai? Một bên sĩ tử xem thường, ngươi mà ngay cả Dương Chiếu Nguyên cũng không biết. Vị này chính là Trần Tam Nguyên ân sư. Không ít sĩ tử liên tục sợ hãi thán phục, sùng bái mà nhìn chằm chằm vào vị kia lão giả đầu hói. Đây là muốn vì chính mình học sinh ra mặt đã như vậy lương sư, nếu có thể chỉ điểm mình một hai, chính mình lo gì kỳ thi mùa xuân không trúng. Chương 407, biện mở hải 4 chương 407, biện mở hải 4 Thẩm Lương Mặc Thẩm lão mặc dù cũng không ít học sinh vào triều làm quan, có thể cùng Dương lão vị này Tam Nguyên công ân sư so sánh, hay là kém không ít. Thẩm Lương Mặc gặp Dương phu tử đứng người lên, sắc mặt biến hóa. Hắn vốn là ỷ vào lứa tuổi, còn có hy vọng, lợi bình một phen tiểu bối, bất luận Trần Nghiễn như thế nào phản bác, đều là hướng trên mặt mình thiết vàng. Có thể cái này già đi ra giữ gìn học sinh lại khác biệt. Thẩm Lương Mặc thanh âm cứng nhắc, hắn đã là người học sinh, hắn như vậy không cho người, ngươi vì sao mặc kệ? Hay là nói, bởi vì hắn chúng liền Tam Nguyên, liền có thể tùy tiện đoạn người khác tương lai. Nghe hắn không để ý sự thật, trả lại nói xấu Trần Nghiễn, Dương phu tử giận dữ, lúc này gầm thét, hôm nay chính là biện mở biện, các ngươi không liền như vậy biện luận, một cái hai cái đi lên liền mắng học trò ta là gian thần không có dung người chi lượng, còn muốn để hắn đối với các ngươi mang ơn phải không? Trần Nghiễn nghe chi, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, chưa phát giác ở trong lòng là Dương phu tử gọi tốt. Phu tử biện luận đứng lên, cũng là chữ chữ châu ngọc ga Thẩm Lương Mặc trên mặt nhiều hơn mấy phần nộ khí, nói hắn phẩm hạnh không đoan, chính là ngươi người sư phụ này chi tội, ngươi không biết hối cải, lại vẫn bao che dung túng, theo ta thấy, có nó sư mới có danh đồ. Nhất quán ôn hòa Dương phu tử, giờ phút này đã lên cơn giận dữ, cũng liền không khách khí chút nào nói, luận tài học sinh của ngươi không một người có thể cùng học sinh của ta đánh đồng. Luận chiến tích, học sinh của ngươi cùng ta học sinh so càng là thuốc ngựa không kịp. Luận phẩm hạnh, học sinh của ta cảm tử gián quyền thần, học sinh của ngươi chỉ biết tự vệ, sợ không phải càng đối với quyền thần Azure đính hót, học sinh của ngươi đều dạy không tốt, lại có gì mặt mũi đến chỉ trích học sinh của ta. Dương phu tử lần này thế nhưng là một chút mặt mũi cũng không cho cái này Thẩm Lương Mặc lưu lại. Đợi nói xong, phát giác Trần Nghiễn chính đầy mắt kính ngưỡng, hắn liền chỉ vào kia Thẩm Lương Mặc đối với Trần Nghiễn nói vi sư vẫn còn tồn tại tại thế, ngươi không cần nghe như thế sẽ chỉ khi dễ tiểu bối người lung tung dính líu. Hắn như lại như vậy mà ngươi, chính là đang mắng vi sư dạy bảo vô phương, ngươi tất yếu cho vi sư ra mặt. Luận một mép bên trên công phu, hắn cùng Hoài Viễn chênh lệch rất xa. Bây giờ hắn ra mặt, cũng bất quá là muốn diệt một chút cái này Thẩm Lương Mặc đầu ngọn gió. Chớ có cho là dạy dỗ mấy cái học sinh, liền có thể tại hắn học sinh trước mặt giễu võ dương ai. Đương nhiên, càng là bị Trần Nghiễn một lý do, một cái không cần bị người khác lời bình cớ. Hắn cái này phu tử, tại trong giới trí thức vẫn còn có chút hy vọng. Trần Nghiễn đứng lên, xoay người, đối với Dương phu tử thật sâu bái thi lễ, cùng kính nói, là Dương phu tử liền đối với bên trên Thẩm Lương Mặc, chính mình dạy không ra Tam Nguyên Công, liền ghen ghét lão phu, muốn hủy đi lão phu tân tân khổ khổ dạy ra Tam Nguyên Công, ngươi dụng tâm sao mà ác độc. Lão phu nhìn ngươi mới là kia lòng dạ cực nhỏ, không có chút nào dung người chi lượng người. Trần Nghiễn đã ép không được ý cười. Hắn sao quên phu tử thế nhưng là thiên hạ sĩ tử cạnh tướng kính ngưỡng Dương Chiếu Nguyên. Dưới đài có sĩ tử hô to, Tam Nguyên Công đại nghĩa, quả thật ta Bình Hưng huyện chúng sĩ tử làm gương mẫu. Trong đám người có phần tán thanh âm phụ họa, Tam Nguyên Công chính là chúng ta làm gương mẫu. Vương Thương Đoan lần nữa kinh hoàng. Cái này Thẩm Lương Mặc càng như thế vô dụng, tùy tiện liền bị Dương Chiếu Nguyên cản lại, còn đem Trần Nghiễn những sự tình kia tuyên dương đi ra, là Trần Nghiễn để cao hy vọng. Nếu như thế, không bằng mau chóng luận mở biển, lại đem Trần Nghiễn khí thế đè xuống. Thẩm Lương Mặc cười lạnh, dạy bảo ra Tam Nguyên Công, liền có thể không để ý duyên hải bách tính chết sống, cưỡng ép mở biển. Rốt cục nâng lên mở biển một chuyện, Dương phu tử không chút do dự ngồi xuống, sờ sờ chính mình ánh sáng cái trán, ánh mắt liền hướng Trần Nghiễn trên thân liếc. Đã là biện mở biển, còn phải hắn đổ nhi ngoan tự mình ứng đối. Trần Nghiễn chậm rãi ngồi xuống, đối diện Thẩm Lương Mặc, xin hỏi tại hạ làm sao không chú ý bách tính chết sống. Mấy ngàn sĩ tử chỗ tụ tập, không gây một tia tiếng vang, tất cả mọi người biết hai người biện luận lúc này mới chính thức bắt đầu. Mở biển khó khăn nhất vượt qua, chính là tổ chế ngọn núi lớn này, Trần Nghiễn tùy tiện liền vượt qua đi qua, Thẩm lão lại nên như thế nào ngăn cản Trần Nghiễn? Giáp qua có thể trừ sạch. Thẩm Lương Mặc phẫn mà đặt câu hỏi. Trần Nghiễn trực thẳng đáp, chưa từng. Thái tổ chính là vì phòng giáp qua cấm biển, bây giờ giáp qua chưa trừ, ngươi như mở biển, cùng đem giáp qua dẫn vào ta đòn rồng có gì khác? Ngươi có biết duyên hải sẽ có bao nhiêu bách tính bị giáp qua đổ sát? Thẩm Lương Mặc liên thanh đặt câu hỏi, thanh âm càng phát ra cao. Đám sĩ tử bị nó cảm xúc cảm nhiễm, nhao nhao nắm chặt thành quyền. Thẩm lão nói cực phải, Trần Nghiễn muốn mở biển, đơn giản chính là vì giáp qua mở rộng cánh cửa tiện lợi, không để ý duyên hải bách tính chết sống. Rất nhiều sĩ tử chính là bởi vậy, cực lực phản đối mở biển, càng là đối với Trần Tam Nguyên bởi vì kính đổi giận. Trần Nghiễn hỏi lại, Thẩm Lao Khả từng đi qua duyên hải. Thẩm Lương mặc lãnh đạm nói, lão phu dù chưa từng đi qua duyên hải, lại biết một cái đạo lý, bách tính tính mệnh là cần gấp nhất. Trần Nghiễn thâm hút khẩu khí, đề cao âm lượng, tận khả năng để càng nhiều người nghe được. Ngươi chưa đi duyên hải, cũng nên nghe nói cướp biển xâm phạm biên giới sự tình. Năm trước, Giá Qua xâm phạm biên giới, tại Ninh Hoài Đồ thôn, giết mấy trăm người. Xây đến 37 năm, Giá Qua xâm phạm biên giới, giết chết ta đòn rông bách tính 49 người. Lại hướng phía trước, xây đến 34 năm đông, Giá Qua giết ta đòn rông bách tính 163 người. Xây đến 32 năm theo từng cái tuổi thọ xuất hiện, là từng tổ nhìn thấy mà giật mình số lượng. Mỗi cái số lượng, đại biểu là một cái mạng. Theo Trần Nghiễn thanh âm càng truyền càng xa, đám sĩ tử lặng yên im mắng. Có chút xem thường, có chút bi phân đan sen. Trần Nghiễn liệt kê từng cái Giá Qua việc ác, thanh âm nhiều phần thương xót, cấm biển cũng không ngăn cản cướp biển cướp bóc giết, từng cái tại cấm biển trong lúc đó bị giết bách tính mệnh, chính là đối với cấm biển vô dụng có lợi nhất chứng cứ. Nếu không có cấm biển, người phải chết sẽ chỉ càng nhiều. Người đã đối với bách tính có thương hại, thì càng nên nghiêm cấm mở biển. Thẩm Lương mặc sụ mặt, cũng không bởi vì những chữ số này mà nhiễu loạn nỗi lòng. Trần Nghiễn lặng tiếng nói, ta đòn rông tại những cái kia Giá Qua, thậm chí cướp biển mà nói, là một khối dầu đến chảy mỡ thì mỡ, bọn hắn chỉ muốn cắn xé cướp đoạn, như thế nào sẽ bỏ qua? Tập nhân như nhớ thương lên Thẩm lão trong nhà vàng bạc, chẳng lẽ lại ngươi đóng lại cửa lớn, tập nhân liền sẽ không đến trộm cắp? Thẩm Lương mặc còn muốn lại nói, lại bị Trần Nghiễn đột nhiên cất cao âm lượng đánh gãy, muốn chống cự Giá Qua, bảo vệ duyên hải bách tính, có khả năng dựa vào, chỉ có thuyền hạm lợi pháo, chỉ có uy vũ thủy sư, chỉ có đem Giá Qua đánh đến tàn phế sợ, đánh cho bọn hắn không dám ra biên giới, mới có thể chân chính bảo hộ ta đòn rông duyên hải bách tính an nguy. Cần biết, chân lý chỉ ở đại pháo trong tầm bắn. Âm thanh vang dội, từ đài cao hướng bốn phía bức xạ, làm cho tới gần bình đài sĩ tử nghe được trong lòng phát run. Phía sau sĩ tử loáng thoáng nghe được cái gì, liền vội vàng hướng phía trước hỏi, biết được lời này sau, liền về sau chuyển, đến mức càng chuyển càng xa. Thẩm Lương mặc cũng không như vậy bỏ qua, ta đòn rông tướng sĩ căn bản vô lực ngăn cản Giá Qua, ngươi lời nói bất quá nghĩa biển vông. Tướng sĩ chiến lực không đủ, liền chọn lựa mãnh tướng cường binh huấn luyện, phá uy lực không đủ, liền nghiên cứu phát minh cải tiến, thuyền không đủ lớn, liền tái tạo thuyền lớn. Ta mênh mông hoa hạ, há có thể e ngại một nho nhỏ đảo quốc, bị nó làm cho co đầu rút cổ không dám ra biên giới. Chương 408, biện mở hải năm chương 408, biện mở hải năm Trần Nghiễn cái cổ gân xanh nô ra, thanh âm vang dội, bao trùm toàn bộ đại cao, lại như một loại nước gợn hướng phía bốn phía nhộn nhạo lên. Những lời này phảng phất mang theo lực lượng nào đó, đem cảm nhiễm cách gần đó sĩ tử, để bọn hắn tâm tình kích động. Tốt. Dưới đài mấy tên sĩ tử kích động la lên. Hoa hạ mấy ngàn năm sống lưng, sao có thể tại bọn hắn thế hệ này gãy cong? Rất nhiều nguyên bản phản đối mở biển sĩ tử, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Trên đài cao kia không nhúc nhích thân ảnh, phảng phất nặng nghề đá áp thuyền, chỉ cần có hắn tại, bất luận bao lớn sóng gió đều không cần e ngại. Như vậy cuồng nhiệt tình hình, tất nhiên là làm cho một chút có khác tâm cơ sĩ tử sắc mặt đại biến. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng. Lúc này liền có một mặt dài sĩ tử hai mắt nhíu lại, đối với đồng bọn gật đầu một cái, đám người gạt mở đám người, hướng phía không đài phương hướng mà đi. Trên đài cao, Trần Nghiễn ngữ tất, Thẩm Lương mặc thần sắc ngưng trệ. Trần Tam Nguyên Thái sẽ mê hoặc nhân tâm, bất quá mấy câu liền để không ít sĩ tử kích động lên. Như lại để cho hắn hô to đại nghĩa, hôm nay tất nhiên sẽ để không ít sĩ tử phản bội. Thẩm Lương mặc ổn định tâm thần, nói những lời này ai đều sẽ nói, chỉ được Trung Quốc không phải hô khẩu hiệu, thủy quân càng sẽ không bởi vì ngươi mấy câu liền cường đại lên, bây giờ cũng làm không được toàn lực áp chế Giá Qua. Một khi mở biển, Giá Qua tiến quân thần tốc, đại giới chính là ngàn ngàn vạn vạn duyên hải bách tính tính mệnh, ngươi nhưng có biết? Lời nói này giống như một chậu nước lạnh, quay đầu tưới vào đám sĩ tử trên đầu, để bọn hắn nhiệt tình rút đi, chỉ còn một cố khó tạ biệt khuất. Bọn hắn không khỏi cùng nhau nhìn về phía bàn kia chân ngồi tại trên đài cao thiếu niên. Trần Nghiễn ánh mắt trầm tĩnh, theo Thẩm lão lời nói, ta Mên Ngông đại quốc lại tìm không ra cường binh mạnh tướng. Ngươi chớ có cho là lão phu không dám đắc tội những võ tướng kia lùi bước, lão phu đã tới đây, liền đem một thân binh nhục chí chi sau đầu. Từ tiên đế sau, ta đòn rông võ tướng liền không người kế tục, đến nay đã có 10 năm chưa ra một thành viên danh tướng, lại cứ tiếp như thế, chớ nói đông nam, chính là tây bắc cũng sẽ lại loạn đứng lên. Thẩm Lương mặc cái eo ưỡn đến mức cực thẳng. Từ thái tổ đánh xuống Giang Sơn, cho đến tiên đế, cùng kim chiến sự không ngừng, danh tướng nhiều lần ra, nhiều lần đại thắng. Có lẽ là lúc đó võ lực quá dồi dào, danh tướng tụ tập xuất hiện, đến tiên đế lúc tuổi già, những tướng lĩnh kia tuổi tác lớn dần sau, trong triều lại không người có thể dùng. Đương kim đăng cơ đến nay, càng lại không một nhắc lên danh tự, liền có thể để địch quốc sợ hai tướng lĩnh. Nguyên nhân chính là này, bị đuổi đi kim quốc mấy năm gần đây dục dịch. Đông Nam cùng Tây Bắc đồng thời loạn đứng lên, ta đòn rông tựa như bị hai bên lôi kéo, đến lúc đó mới là đại nạn lâm đầu. Đến lúc đó đòn rông rung chuyển, bách tính khó có thể bình an, Trần Tam Nguyên ngươi có thể đảm nhận nổi cái này tội nhân thiên cổ tên. Thẩm Lương mặc nói xong lời cuối cùng, đã cực kỳ giận dữ. Hắn là bị học sinh của mình quyết đủ ngăn cản mở biển, nhưng hắn cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì người sau lưng kia hứa hẹn chỗ tốt, càng là đối với đòn rông tương lai lo lắng. Hắn cơ hồ có thể đoán được, một khi mở biển, đòn rông lâm vào chiến loạn, bách tính trôi dạt khắp nơi. Trị quốc an bang cũng không phải dựa vào một bầu nhiệt huyết, hô vài tiếng khẩu hiệu là được. Trong mắt hắn, Trần Nghiễn chính là không để ý tình huống thực tế, chỉ biết làm bừa. Trần Nghiễn bình tĩnh nhìn xem hắn, hỏi lại, không cầm nhưng đánh, sao là danh tướng? Chưa chiến trước e sợ, làm sao có thể thắng? Nghe vậy, Thẩm Lương mặc lắc đầu, ngươi chỉ biết bằng một cỗ thiếu niên khí phách, liền ở đây nói khoác mà không biết ngượng, có biết một khi thua, ta đòn rông lại là cỡ nào tình trạng. Trần Tam Nguyên, ngươi tuy có tài học, nhưng với đất nước sự tình bên trên thực sự non nớt. Ai có thể cam đoan đánh trận liền có thể thắng? Một khi thua, đại giới này quá thảm trọng. Nói cho cùng, Trần Nghiễn vẫn như cũng là một tên thư sinh. Cho dù hắn có can đảm bạch tội từ Hồng Tiệm, cũng bất quá là một lời cô dũng. Đám sĩ tử lo lắng thanh âm dần dần lên, bốn phía nghị luận ầm ĩ náo động khắp nơi bên trong. Trần Nghiễn thở thật dài một tiếng, sĩ tử lập tức ngừng thở, không tái phát một lời. Trần Nghiễn quay đầu, đối đầu dưới đáy chúng sĩ tử lúc, trên mặt hào hùng đã bị lo lắng thay thế. Lần này Thả Vương phản loạn, trừ ta đòn rông thuyền pháo bên ngoài, hắn còn từ Tây Dương mua vào hai chiếc pháo thuyền. Các ngươi có biết Tây Dương pháo thuyền tầm bắn có bao xa? Không đợi dưới đáy sĩ tử mở miệng, Trần Nghiễn thanh âm lần nữa đề cao, Tây Dương đại pháo tầm sát thương có 2 dặm. Bọn hắn đã nguyện ý đem pháo này ra bên ngoài bán, tất nhiên là trong tay có tầm bắn càng xa, uy lực càng lớn hỏa pháo. Mà ta đòn rông hỏa pháo, tầm sát thương xa nhất cũng bất quá 2 dặm. Ta đòn rông hỏa pháo tầm bắn bên trên đã mất sau phương Tây. Lời vừa nói ra, chúng sĩ tử một mảnh xôn xao. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, đòn rông chính là thiên triều thượng quốc, tất nhiên là khắp nơi dẫn trước nước khác. Khả Trần Nghiên mực nói bọn hắn hỏa pháo rất lại phía sau Tây Dương hỏa pháo, đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết, càng bị thương tự tôn của bọn hắn. Trần Nghiên ngữ không kinh người chết không lứt, những năm này, ta đòn rông cấm biển, phương Tây các quốc gia cũng đã tiến vào thời đại đại hàng hải, thuyền của bọn hắn hạm, bọn hắn hỏa pháo đều đang bay nhanh phát triển. Mà ta đòn rông để tránh ra qua xâm phạm biên giới, đóng cửa làm xe, đã ở thế giới tranh bá bên trong dần dần rất lại phía sau, như lại cứ tiếp như thế, 10 năm sau, 20 năm sau, oanh mở biên giới chính là kiên thuyền lợi pháo. Tới lúc đó, chúng ta chẳng lẽ dùng tổ chế, dùng lễ pháp đi ngăn cản hỏa lực sao? Đám sĩ tử đồng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vương Tây Viêm khó khăn nuốt nước miếng, hoảng sợ nói, chẳng lẽ Cửu Huyền Tiên Sinh trong sách viết đều là thật? Bên cạnh sĩ tử kinh ngạc, sách gì? Vương Tây Viêm xuất ra mang theo trong người một quyển sách, hướng phía bốn phía đám sĩ tử cao hô đạo, Cửu Huyền Tiên Sinh từ rời khách trải qua nguy hiểm nhớ đã sớm vẽ lên đủ loại không thể tưởng tượng chẳng cảnh, tại nơi xa xôi, có một mảnh tên là nhà trồng hoa nơi ấy, ban đêm cũng có thể sáng như ban ngày, mọi người cách xa nhau ngàn dặm, cũng có thể tại trong vòng một ngày gặp nhau, đại pháo tầm bắn có thể đạt tới mấy ngàn dặm, càng có thể lên thiên hạ biển. Ta nguyên lai tưởng rằng đây hết thảy bất quá hư ảo, hôm nay nghe Trần Tam Nguyên lời nói, có lẽ thật có nơi đây. Ta cũng nhìn cuốn sách này, bên trong đủ loại thực sự không thể tưởng tượng. Kia bất quá Cửu Huyền huyễn tưởng tiên cảnh thôi, tiên nhân bất quá cũng như vậy, sao có thể thật có như vậy thế ngoại đảo nguyên? Có nhìn qua sách sĩ tử phản bác. Vương Tây Viêm cao giọng nói, nếu thật có quốc gia này đến tiến đánh ta đòn rông, chúng ta thì như thế nào ngăn cản? Nói chuyện giật gân. Phương Tây bất quá man di chi địa, như thế nào lớn hơn ta lương càng cường thịnh. Cửu Huyền bởi vì đem tứ thư vẽ thành cố sự sau, tại trong giới trí thức có cực cao lực ảnh hưởng. Khi Cửu Huyền sách mới đem bán thời khắc, vô số sĩ tử xông vào các nơi sách tứ tranh mua, để có thể nhìn thấy càng nhiều kinh, sử, tử, tập cố sự bản. Có thể Cửu Huyền sách mới nhất định để bọn hắn thất vọng, bởi vì Cửu Huyền tự cam đoạ lạc không chú giải kinh, sử, tử, tập lại vẽ lên thoại bản con. Tại đòn rông hướng, thoại bản con bị quy về sách giải trí nhìn loại này nhiều sẽ bị cho rằng là không làm việc đàng hoàng, lãng phí thời gian. Viết thoại bản con người đều là chút bị sinh hoạt bức bách hoặc vô duyên khoa khảo thư sinh. Rất nhiều nguyên bản sùng bái Cửu Huyền tiên sinh sĩ tử, khi biết Cửu Huyền vẽ thoại bản con, đều là giận nó không tranh, ngược lại giận mắng lên Cửu Huyền. Đương nhiên, bực này sách giải trí, bọn hắn tất nhiên là sẽ không nhìn. Cũng bởi vậy, Cửu Huyền tiên sinh danh vọng rất xuống ngàn trượng. Có một bộ phận sĩ tử mua được xem hết, là trong sách miêu tả nhà trồng hoa mê muội, cũng không dám để cho người ta biết được, chỉ có thể ở trong lòng buồn bực. Chương 409, biện mở hải 6 chương 409, biện mở hải 6 từ thiên khách trải qua nguy hiểm nhớ giản thuật, là một tên cứ gọi từ thiên khách cùng khổ tú tài, nhiều lần thi không trúng, liền bốn chỗ du học, muốn bái phòng thiên hạ danh sư, không nghĩ đụng tới gió xoáy, bị cuốn đi. Tỉnh lại lần nữa, phát giác chính mình nửa nằm ngoài một tấm ván gỗ bên trên, ở trên biển trôi nổi lang thang. Sau mấy tháng, hắn rốt cục leo lên lục địa. Từ một ngày này bắt đầu, một cái thế giới hoàn toàn mới xuất hiện tại trước mắt hắn. Kỳ quái hộp sắt lắp đặt bánh xe, liền có thể trên mặt đất chạy cực nhanh, có thể khiến người ta tại trong một ngày từ một tỉnh đến một cái khác tiết kiệm. Nơi đây đám người còn đem đồ sắt làm thành chim hình dạng, liền có thể mang người thượng tiên. Không chỉ có như vậy, kia từng tòa lâu xây đến sánh vai núi cao hơn. Cao như thế chỗ, muốn lên suy nghĩ chắc chắn sẽ cực mệt mỏi. Không, những người ở nơi này lại làm cái vương bước hộp sát, chỉ cần người đi vào đường đấy, không cần một lát, liền có thể nhập mái nhà, quan sát cả tòa thành thị. Từng màn màu sắc sặc sỡ cảnh tượng, để từ thiên khách mở rộng tầm mắt, càng làm cho ngoài sách độc giả rung động đến không kềm chế được. Tên là Vương Tây Viêm sĩ tử, ngày ngày đem cuốn sách này mang ở trên người, phàm có rảnh rỗi liền nhìn một chút, mỗi lần lật ra, hắn liền đối với Cửu Huyền tiên sinh kính ý nhiều một phần. Thật không biết Cửu Huyền tiên sinh có thể nào nghĩ ra như vậy tiên cảnh. Thế nhưng là hôm nay, khi Trần Tam Nguyên nói ra phương Tây những cái kia pháo lúc, Vương Tây Viêm nghĩ tới lại là trong sách cái kia có thể bay ra mấy ngàn dặm đạn pháo. Nếu là cấp độ kia đạn pháo đánh tới Đại Lương quốc đất bên trên, bọn hắn huyết đục chi khu làm sao ngăn cản? Trước kia làm hắn tán thưởng đủ loại thần tích, giờ phút này đều hóa thành đùa đòi mạng, để hắn toàn thân tóc gáy dựng lên đến, mùa đông khắc nghiệt lại bị dọa ra một thân mồ hôi. Bộ phận đồng dạng nhìn cuốn sách này sĩ tử cũng là mồ hôi lạnh sầm sầm, một phần khác nhìn qua cuốn sách này sĩ tử cũng không tin, lại không dám tin. Bất quá là Cửu Huyền huyễn tưởng. Ngươi thì như thế nào biết được thế gian không có bực này nơi ấy? Lấy Cửu Huyền tiên sinh tài học, chỉ chú trải qua, đủ để thành đại nho, vì sao còn muốn vẽ bực này sách? Có lẽ hắn chính là tại cho ta các loại khoáng đạt tầm mắt, để cho chúng ta chớ có an phận ở một góc. Nhĩ Đẳng lại xuất ra một bản sách giải trí tới làm thần thư, ở đây chậm rãi mà nói, thực sự buồn cười. Chân nhược có như thế nơi ấy, ta đòn rông mở biển chẳng phải là nguy hiểm hơn? Chúng ta nếu là thật rất lại phía sau nhiều như thế, càng phải giấu kỹ không khiến người ta tìm tới, nếu không liền có diệt tộc nguy hiểm. Song Phương liền như vậy ở mỹ lên, làm cho chưa có xem sĩ tử có chút mê mang. Trong sách đến tuột cùng biết cái gì, có thể để nhìn qua cuốn sách này người chia làm hai phái, vì thế tranh luận không ngớt. Cãi lộn chính kích liên lúc, trên đài cao Thẩm Lương mặc nhíu mày, Trần Tam Nguyên không phải là bị sách giải trí chỗ nhiễu, liền muốn mở biển đi. Trần Nghiễn quay đầu lại, đối đầu Thẩm Lương mặc, cười nói, tại hạ chưa bao giờ đề cập qua sách gì, chỉ nói Tây Dương thuyền lớn chi vi lực. Lần này thả vương chỉ hai chiếc Tây Dương thuyền lớn, liền có thể áp chế cho ta đòn rồng pháo thuyền không thể tới gần, nếu có mấy chục chiếc, mấy trăm chiếc Tây Dương thuyền lớn tiếp cận, không biết Thẩm Lao muốn thế nào ngăn cản. Thẩm Lương mặc lạnh mặt nói, ngươi chớ có nói chuyện giật gần, Tây Dương cách ta đòn rồng cỡ nào xa xôi, như thế nào đến ta đòn rồng? Chúng ta muốn phòng chỉ có ra qua. Kia hai chiếc Tây Dương thuyền lớn còn tại Tùng Phụng bờ biển ngừng lại, đã có thể đến hai chiếc, vì sao không thể tới mấy chục chiếc, mấy trăm chiếc? Ngươi ở kinh thành, bị ngàn vạn sĩ tử thổi phồng, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, tất nhiên là không để ý tới Ninh Hoài sự tình. Cách Tùng Phụng không xa có cái Nam Đàm đảo, vô số ngoại quốc thương nhân từ bên kia bờ đại dương mà đến, tại trên đảo kia làm ăn, kiếm lấy đại bút bạc. Bọn hắn chỉ cần lại hướng phía trước một chút, liền có thể đến ta đòn rông. Trần Nghiễn cười lạnh, ngươi hôm nay lần lượt ép hỏi ta có thể hay không gánh chịu nổi tiếng xấu thiên cổ, một khi ta đòn rông rất lại phía sau phương tây, liền sẽ bị đánh, đến lúc đó một bước rất lại phía sau, liền khắp nơi bị quản chế tại người, Thẩm lão, ngài có thể đảm nhận nổi cái này tiếng xấu thiên cổ? Thẩm Lương mặc tay run một cái, trên mặt huyết sắc tận khởi, lại dáng chống đỡ lấy giải thích, chúng ta đã rất lại phía sau, không liều chết chống cự, chẳng lẽ còn muốn vì bọn hắn mở rộng cánh cửa tiện lợi? Bọn hắn chẳng phải là không đánh mà thắng chi binh? Ngắn ngủi mấy chục năm, phương tây mặc dù bởi vì mở ra thời đại đại hàng hải mà phát triển cấp tốc, nhưng lại chưa đem ta đòn rồng triệt để hất ra. Như lúc này có thể tiếp nhận học tập phương tây tiên tiến kỹ thuật, bằng vào ta Hoa Hạ mấy ngàn năm tích lũy, đủ để tại trong thời gian rất ngắn đuổi theo cũng phản siêu bọn hắn. Đến lúc đó ta đòn rồng thuyền so với bọn hắn thuyền cứng rắn hơn, ta đòn rồng đại pháo so với bọn hắn đại pháo uy lực càng lớn, tầm bắn càng xa, nên sợ hãi chính là bọn hắn. Trần Nghiễn song nhãn chăm chú nhìn Thẩm Lương Mặc, kia tràn ngập công kích ánh mắt làm cho Thẩm Lương Mặc liên tục lùi về phía sau. Bây giờ đòn rồng, nhược chân cùng Tây Dương thuyền lớn đánh nhau, hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được. Một khi ta đòn rồng lại chỉ trệ không tiến, phương tây cũng sẽ không chờ ta đòn rồng. Thẩm lão, ngươi thật muốn che khuất ta đòn rồng mắt, che ta đòn rồng hai, để cho ta đòn rồng đóng cửa làm xe. Thẩm Lương Mặc hai tay nắm chặt ống quần, đem lòng bàn tay mồ hôi đều xoa tại ống quần phía trên. Hắn chỉ có thể lặp đi lặp lại nói thầm, nói chuyện giật gân. Nói chuyện giật gân Trần Nghiễn cũng không bởi vì hắn vẻ mặt hốt hoảng mà buông tha hắn, ngược lại thừa cơ đột nhiên để cao âm lượng, ta Hoa Hạ mấy ngàn năm qua, từ đầu đến cuối dẫn trước thế giới chư quốc, dựa vào là không chỉ là các tiên hiền thông minh tài trí, còn có thánh nhân hải nạp bách xuyên độ lượng, cùng không ngại học hỏi kẻ dưới cầu học như khác. Thẩm lão, ngươi muốn để ta Hoa Hạ như cùng ngươi bình thường ngoan cố không thay đổi, đều là giản mua thái độ. Thẩm Lương Mặc đầu càng phát ra nặng, nặng cho hắn cổ phảng phất muốn gây mất. Đòn rông rất lại phía sau phương Tây chư quốc, cho tới bây giờ đều là nước khác đến đây Hoa Hạ học tập, bây giờ lại muốn trái lại để đòn rông đi phương Tây cầu học, đi hướng phương Tây Man Di cầu học, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Nhất định là cái này Trần Nghiễn làm ở biển tại lung tung dính líu. Thẩm Lương Mặc lại có lực lượng, đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng đến kinh người, ta Hoa Hạ mấy ngàn năm tích lũy, như thế nào lạc hậu hơn người? Phương Tây Man Di tất nhiên là học trộm ta đòn rông, mới phát triển đến nay. Phương Tây Man Di, không cần phải nói, tự đại, ngoan cố không thay đổi. Trần Nghiễn sớm đoán được hắn nói ra những này, cũng sẽ không thủ tín tại người, thậm chí sẽ bị rất nhiều người xem như dị đoan. Bởi vậy, hắn ở trên triều đình chưa bao giờ nói qua. Tại triều đình mà nói, kiếm tiền tràn đầy quốc khố mới là khẩn yếu nhất, đòn rông chính là tiền triều thượng quốc, sao lại e ngại phương Tây Man Di? Quả nhiên, vị này tự nhận là Trung Quốc vì dân Thẩm Lương Mặc Thẩm Lao không tin, thậm chí sẽ xem như dị đoan tà thuyết. Bất quá lần này nói, hắn muốn là nói cho thiên hạ sĩ tử nghe. Chỉ cần tại một hai cái sĩ tử trong lòng chôn xuống hạt giống, dù là hắn thất bại, cũng có thể lưu lại hỏa trùng. Mà dưới đấy sĩ tử cãi lộn, đủ để chứng thực hắn làm ra không phải vô dụng công. Hôm nay lần này biện luận đằng sau, rất nhiều người muốn hận hắn tận xương, tương lai nhất định khó khăn trùng điệp, hắn muốn mượn ảnh hưởng này càng nhiều sĩ tử. Mà trước mắt ngoan cố Thẩm Lương Mặc, chỉ có thể trở thành đá cây chân. Trần Nghiễn xuất ra một quyển sách, đưa tới Thẩm Lương Mặc trước mặt, nói ngươi không ngại xem trước một chút quyển sách này. Thẩm Lương Mặc cúi đầu xuống, chỉ thấy trang bìa viết từ thiên khách trải qua nguy hiểm nhớ vài cái chữ to, mà dưới đấy rõ ràng là Cửu Liên đại danh. Hắn hừ lạnh một tiếng, lão phu ngược lại muốn xem, đến tột cùng là bực nào vài môn tà thuyết. Tiếp nhận sách, đỉnh lấy Hàn Phong lật ra. Khi thấy kia độc nhất vô nhị hội họa, hắn lại có chút khinh thường. Bức họa này tất cả đều là tà thực, không có chút nào ý cảnh cùng mỹ cảm, Cửu Liên có tiếng không có miếng. Nhanh chóng vượt qua phía trước vài trang, đợi nhìn thấy từ thiên khách đăng nhập, kia từng tòa cao vút trong mây cao lầu, trực tiếp đặt ở trong lòng của hắn, phảng phất tại nghiền ép hắn nhận biết. Chợt chính là như mặt trời nhỏ giống như đèn được xưng là xe giả bộ bánh xe hộp sắt, sẽ phun nước tảng đá kỳ lạ. Từng cọc từng kiện đều đem hắn nhận biết bóp vỡ nát. Tay hắn run rẩy không chỉ, nhưng như cũng nhịn không được một tờ lại một tờ đảo, kinh hãi trong lòng sóng sau cao hơn sóng trước. Có lẽ là quá kích động, hắn lại một đầu vừa ngã vào trên đài cao, tay che ngực, hai mắt trừng trừng, miệng như lệ, lại miệng không có khả năng ngữ. Chương 410, biện mở hải bảy chương 410, biện mở hải bảy Trần Nghiễn cơ hồ là lập tức đứng dậy tới đỡ Thẩm Lương Mặc, Thẩm lão như thế nào? Thẩm Lương Mặc yết hầu phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, Trần Nghiễn áp hai đi qua, lờ mờ nghe được hắn mang theo thanh âm tức giận, vọng tưởng chi thư, bất quá là vọng tưởng chi thư. Trần Nghiễn quay đầu hô Trần lão hổ, để nó đem Thẩm Lương Mặc dưới lưng đài cao. Thẩm Lương Mặc các học sinh sớm đã lo lắng chen đến phía trước khẩn cầu Thịnh Gia Lương, Thịnh Gia Lương cũng là cả kinh, lúc này cũng là người ta chạy đến một chiếc xe ngựa, đem Thẩm Lương Mặc cùng nó mấy tên học sinh một đường hộ tống ra ngoài. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, những học sinh kia lo lắng đến từng tiếng la lên. Thẩm Lương Mặc từ đầu đến cuối hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự. Xe ngựa dừng ở một nhà y quán trước, Thẩm Lương Mặc liền bị nó học sinh cong sông vào y quán, bị đặt ở y quán nội thất trên giường bệnh. Đại phu đem một lát mạch, có chút kinh ngạc nhìn về phía trên giường Thẩm Lương Mặc. Một bên học sinh vội vàng hỏi, "Đại phu, ân sư như thế nào?" Đại phu một trận, nói tâm mạch bị hao tổn, đợi ta mở phó dược, về sau hảo hảo nuôi. Các ngươi chớ có ở đây đã quấy rầy bệnh nhân, chỉ lưu một người ở đây chính là, những người còn lại đều ra ngoài. Mấy người một phen sau khi thương nghị, lưu lại một người, còn lại đều rời đi. Cửa bị đóng lại sau, người học sinh kia là Thẩm Lương Mặc dịch tốt chân mềm, đang muốn tọa hạ chỉ thấy Thẩm Lương Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, muốn ngồi dậy. Học sinh mừng đến vội vàng đi ngăn cản hắn, "Ân sư tâm mạch bị hao tổn, phải tĩnh dưỡng." Thẩm Lương Mặc nói vi sư không có việc gì, vừa mới bất quá kế tạm thời. Đang khi nói chuyện, hắn đã dựa vào tường ngồi dậy, cầm lấy quyển kia tại trên đài cao còn chưa xem hết sách liền muốn tiếp tục xem tiếp. Học sinh đến lúc này mới phát giác như vậy rối loạn phía dưới, ân sư lại từ đầu đến cuối nắm chặt quyển sách này không buông tay. Lại nhìn Thẩm Lương Mặc, khuôn mặt bình tĩnh, ngũ quan đoan chính, nơi nào có vừa mới mồm méo mắt lác bộ dáng. Học sinh do dự nói, "Một bản thoại bản con thôi, ân sư không cần để trong lòng." Thẩm Lương Mặc đem ánh mắt từ trên sách rời đi, đối diện bên trên học sinh kia hai mắt, "Ngươi xem qua cuốn sách này?" Học sinh vốn cho rằng Cửu Huyền Tiên Sinh tân tác, hẳn là kinh, sử, tử, tập, không nghĩ là bực này sách giải trí. Người học sinh kia vội vàng giải thích, tự sợ bị ân sư gian dạy. Thẩm Lương Mặc lại cúi đầu, tiếp tục xem tiếp, chỉ nói, cuốn sách này cùng những thư sinh kia yêu quỷ sách giải trí khác biệt. Những cái kia bản vẽ con bất quá đổi tiêu khiển, nhưng người thiếu niên nhất nên cổ đọc, làm sao có thể đem tinh lực đều dùng cho này. Cuốn sách này lại khác. Trong sách miêu tả quá mức chân thực, ăn ở, không một không bao quát, phản phất là chân thực tồn tại. Tại trên đài cao lật xem cuốn sách này lúc, hắn cực lực muốn từ đó tìm tới điểm đột phá. Thí dụ như xe kia không có ra sức kéo, có thể nào chạy? Nhưng trong sách nhân vật chính Từ Thiên Khách nghi ngờ hơn, nghĩ hết biện pháp đi tìm hiểu, thế là Thẩm Lương Mặc biết trong xe kia có máy hơi nước dùng so than còn trải qua đốt xăng đem bể nước bên trong nước đốt lên nhiệt khí liền sẽ thôi động ô tô chạy về phía trước, người chỉ cần nắm chắc xe chạy phương hướng chính là. Từ Thiên Khách làm tổng kết, kia cái gọi là tay lái, chính là mã dây cương. Thế nhưng là những vật kia chạy cực nhanh. Thẩm Lương Mặc ngày thường mặc dù không làm cơm, nhưng hắn cũng biết nước đốt lên sau, nhiệt khí sẽ đem nắp nồi nô lên đến, như lửa lại một chút, hơi nước lại nhiều chút, hẳn là càng mạnh mẽ hơn. Nghĩ lại phía dưới, hắn phát giác lại cực hợp lý. Cái này không khỏi để Thẩm Lương Mặc kinh hãi, lại một mực về sau lật, kia máy hơi nước lại xuất hiện tại rất nhiều nơi, thí dụ như máy dệt vải, máy dệt tơ lụa các loại. Lại Từ Thiên Khách cực hiếu kỳ, cái gì đều muốn hỏi cho rõ, còn muốn cùng bọn hắn bây giờ đủ loại sự vật từng cái đối ứng, lại để Thẩm Lương Mặc có thể hiểu được, lại không biết nên như thế nào phản bác. Hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, Cửu Điên làm sao có thể nghĩ đến thần kỳ như thế, nhưng lại thế giới chân thật. Thẩm Lương Mặc liền biết chính mình không cách nào tìm ra sơ hở đến chất vấn trong sách nội dung, chỉ có thể cưỡng từ đoạt lý nói quyển sách này đều là vọng tưởng, lại đợi tại trên đài cao, bất quá mất mặt xấu hổ. Nhưng hắn một khi lui ra đến, chính là nhận thua, đành phải giả vờ ngất, do người đưa tiền đến. Đợi cho khi không có ai, hắn lại nhìn kỹ cuốn sách này, tất yếu từ trong sách tìm tới không hợp lý chỗ. Người đã nhìn cuốn sách này, cảm thấy cuốn sách này như thế nào? Thẩm Lương Mặc hỏi. Học sinh kia thần sắc né tránh nói cuốn sách này chỉ là Cửu Điên phán đoán, đều là hư ảo, lại bị kia Trần Nghiễn coi là thật thực đến dùng. Lại còn có người tin nói được nơi đây, học sinh kia bị Thẩm Lương Mặc chằm chằm đến nói không được nữa. Nói thật, Thẩm Lương Mặc đè ép lửa giận nói, học sinh kia không còn dám giấu giếm, nói học sinh học trong sách Từ Thiên Khách làm mấy cái thí nghiệm đều thành công. Lúc trước Trần Nghiễn đang vẽ cuốn sách này lúc, vì có thể làm cho đám sĩ tử tiếp nhận, phần lớn chỉ là chụp vào cái hiện đại vỏ bọc gia tăng rung động, hạch tâm đồ vật đều thay thế thành lần thứ nhất cách mạng công nghiệp cùng lần thứ hai cách mạng công nghiệp thành quả, lại hướng đòn rông đủ loại đi sử dụng, để bọn hắn có thể hiểu được. Vì gia tăng có độ tin cậy, hắn ở bên trong tăng thêm không ít thí nghiệm nhỏ. Lấy thở đám sĩ tử đi theo làm quyển sách kia fan của Nhật, Vương Tây Viêm liền thử làm mười mấy thí nghiệm nhỏ, toàn bộ thành công. Đây cũng là Vương Tây Viêm đối với cái này sách yêu như trí bảo nguyên nhân một trong. Thẩm Lương Mặc có chút hoảng hốt, chính mình cái này học sinh chính mình rõ ràng, hắn đã nói mình nghiệm chứng, tất nhiên là thật làm thành. Thẩm Lương Mặc chậm rãi đem ánh mắt rơi vào trong sách vở, lúc này Từ Thiên Khách chính cùng lấy thu lưu hắn người một nhà trở về nhà, mà nhà kia Tiểu Hải chính hướng trong chén chứa đầy nước, dùng một tấm giấy thật mỏng đắp lên, đem cái chén dựng ngược giữa không trung, trong chén nước lại một giọt cũng không vung. Thôi mỏng một trang giấy sao có thể đỡ nổi cả chén nước. Thẩm Lương Mặc lúc này đứng dậy, tại gian phòng tìm cái chén cùng nước, lại cầm đại phu cho toa thuốc dùng giấy đi lên đắp một cái, móc ngược giữa không trung. Nước bị trang giấy một mực ngăn trở, một giọt chưa rơi. Thẩm Lương Mặc kinh hãi. Hắn tùy ý chọn một thí nghiệm làm theo, đúng là thật trong sách kia mặt khác nội dung. Nghĩ đến đây, Thẩm Lương Mặc đầu góc đột nhiên trống rỗng, chợt bổ nhào trên giường, cầm sách nhìn kỹ. Có lẽ, thật có dạng này một cường thịnh chi quốc. Một cỗ to lớn khủng hoảng cảm giác trong nháy mắt quét sạch toàn thân, để tim của hắn điên cuồng loạn động. Hắn lập tức ngẩng đầu đối với học sinh kia nói nhanh đi trường thi cửa ra bảo. Trần Tam Nguyên là đúng, bên ngoài đã biến tiên bọn hắn lại như vậy xuống dưới, liền muốn triệt để rơi ở phía sau. Đến lúc đó, bọn hắn lưu cho hậu thế sợ là chỉ có một phiến đất hoang vu. học sinh kia vội vàng lên tiếng, liền cùng những học sinh khác cùng nhau vội vã hướng trường thi đuổi. Nhưng lúc này đây không có quan binh cho giúp bọn hắn mở đường, bọn hắn bị đám sĩ tử ngăn tại hai con đường bên ngoài, chỉ có thể dựa vào Thẩm Lương Mặc danh vọng cùng các học sinh cố gắng, gian nan hướng phía trước chen. Lúc này trên đài cao, đám sĩ tử đi lên lại xuống tới, đã liên tục 8, 9 người. Phàm là đi lên người, Trần Nghiễn tất yếu tới một phen đánh nhau, một cái biện xuống dưới, ngay lập tức sẽ có người ra sân, không chút nào cho Trần Nghiễn cơ hội thở dốc. Mặt trời dần dần ngã về tây, Trần Nghiễn tiếng nói đã triệt để câm hai canh giờ không ăn không uống, tinh thần cao độ tập trung phía dưới, cảm giác mệt mỏi đánh tới. Kỳ thật mở biển lợi chỗ đã lần lượt nói rõ, trọng yếu nhất hay là kiếm tiền. Thí dụ như quốc khố trống rỗng, cần kiếm bạc, linh hoài bách tính không có ruộng đồng, cần ven biển ăn biển. Có thể những sĩ tử kia hay là một cái tiếp theo một cái giải thích, thí dụ như bách tính có thể điền ruộng đồng, hoặc là triều đình có thể phát bạc, cũng không cần nhất định phải mở biển. Trần Nghiễn liền luận chứng nó đề nghị không hợp lý tính, như vậy lặp đi lặp lại lôi kéo phía dưới, sớm đã miệng đắng lưỡi khô. Chương 411, biện mở hải 8 chương 411, biện mở hải 8 Chu đã đợi uổng công người gặp Trần Nghiễn như vậy, càng phát ra lo lắng. Thải Hà cũng muốn rơi xuống thời khắc, Chu đã bạch khởi thân muốn thay thế Trần Nghiễn, lại bị dưới đài đám sĩ tử hô to cự tuyệt, tất yếu Trần Nghiễn tự mình ứng chiến. Trần Nghiễn cự tuyệt Chu đã trắng hảo ý, đối với đám người định ra thời gian, Thải Hà lui ra thời điểm, hôm nay biện luận kết thúc. Dưới đáy Vương Tây Viêm các loại sĩ tử nhìn Trần Nghiễn trạng thái càng phát ra kém, không khỏi là Trần Nghiễn lo lắng. Cứ tiếp như thế, Trần Tam Nguyên sợ là muốn không chịu nổi. Trần Nghiễn thâm hút khẩu khí, nâng lên tinh thần, đối mặt lại vừa lên tới sĩ tử. Nhìn thấy hắn trên mặt vẻ mệt mỏi, sĩ tử kia nói Tam Nguyên công có thể uống nước bọt lại bàn bề, chúng ta các loại chính là. Chợt nhìn về phía Trần Nghiễn sau lưng ngồi đám người. Những người kia đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng, chỉ có một tên mập ánh mắt né tránh. Người này đại khái chính là Hồ Đức Vận. Sĩ tử ho khan một cái, nhìn chằm chằm Hồ Đức Vận, nói Trần Tam Nguyên thanh âm câm nhanh cho hắn ăn bát trà làm cho đi. Hồ Đức Vận sợ hãi nhìn về phía sĩ tử kia, sĩ tử không kiên nhẫn thúc giục, trời tối rồi, còn không mau mau. Hồ Đức Vận thịt trên mặt co rúm xuống, mập mạp thân thể trong nháy mắt đứng lên, ngăn trở đang muốn tiến lên Chu đã trắng, nói ta tới đi, ta mang nước ở trên người bưng bít lấy hay là nóng. Chu đã trắng trong túi nước nước đã chỉ còn lại có một chút, sớm đã lạnh đấu, gặp Hồ Đức Vận từ trong quần áo xuất ra túi nước, liền do lấy Hồ Đức Vận tiến lên. Hồ Đức Vận hai tay ôm chặt túi nước, cố gắng chấn định từng bước một tiến lên. Càng đến gần Trần Nghiễn, hắn hô hấp càng nặng nề. Hồ tiên sinh tâm loạn. Sau lưng truyền đến Lưu Tử Ngâm mang theo thở dốc thanh âm. Hồ Đức Vận quay đầu, chỉ thấy Lưu Tử Ngâm trong ánh mắt mang theo xem kỹ, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu. Hồ Đức Vận vô ý thức nắm chặt túi nước, giật cái lúng túng cười, ngồi lâu chân tê, không nghe sai khiến, ta nhiều đi hai bước liền tốt, nhiều đi hai bước liền tốt. Lưu Tử Ngâm ánh mắt rơi vào nước của hắn túi bên trên, Hồ Đức Vận cùng trên đại sĩ tử tâm cuồng loạn, vô ý thức ngừng thở. Chu đã đợi uổng công người phát giác dị thường, đang muốn động tác, chỉ thấy Hồ Đức Vận trong tay túi nước bị Trần Nghiễn tiếp đi. Đám người cùng nhau hướng phía Trần Nghiễn nhìn lại, chỉ thấy Trần Nghiễn chẳng biết lúc nào đứng người lên chủ động đi tới Hồ Đức Vận bên người. Trần Nghiễn mở nước túi, ngửa đầu quát lên điên cuồng mấy nước bọt, dùng tay áo lau đi khóe miệng nước đọng, đem túi nước nhét vào Hồ Đức Vận trong tay, quay người lần nữa ngồi tại trên bộ đoàn. Lưu Tử Ngâm vừa há miệng muốn nói điều gì, Hàn Phong thổi vào yết hầu, một trận ho kịch liệt ngắt lời hắn. Hồ Đức Vận cùng tên trộm giống như vội vội vàng vàng ngồi xuống lại, túi thấp đầu, căn bản không dám nhìn bất luận kẻ nào. Sĩ tử kia rốt cục trầm tĩnh lại, ngồi xếp bằng xuống đến, chỉ cảm thấy đại sự đã thành. Đối đầu Trần Nghiễn lúc, trên mặt hắn mang theo một vòng nhẹ nhõm cười, tại hạ Lục Thanh, tới đây cùng Tam Nguyên công biện luận. Trần Nghiễn dùng tay làm dấu mời, Lục Thanh nhân tiện nói, Tam Nguyên công xuất ra một cái thoại bản con, liền nói chuyện giật gân, ta như vẽ cái thần tiên nói ta có thể một bước lên mây, chẳng lẽ Trần Tam Nguyên cũng muốn dịu ta thẳng tới mây xanh? Ta cũng không nói qua trong sách kia nội dung, càng không nói qua sách kia viết đều là thật. Ta nói tới là Tây Dương pháo thuyền, nếu ngươi không tin, đi Tùng Phụng nhìn xem liền biết. Lục Thanh bản muốn cho Trần Nghiễn tự biện, vây quanh sách kia biện luận nó thật giả, như vậy liền có thể kéo tới Trần Nghiễn ngã xuống đất, tới lúc đó hắn chính là biện đổ Trần Tam Nguyên người, nhất định danh tiếng vang xa. Khả Trần Nghiễn mực không lên bộ, trực tiếp liền cho đẩy đi ra. Lục Thanh lại nói nếu như thế, vì sao muốn mở biển? Vì dân, vì nước. Trần Nghiễn tận lực lớn tiếng nói, quốc khố trống rỗng, khiến quốc sự gian nan, bách tính thuế má nặng nề, nếu có thể mở biển, từ hải ngoại kiếm lấy đại lượng bạc ròng, liền có thể giảm bớt bách tính thuế má, xây cầu sửa đường. Tại Ninh Hoài, có thể để bách tính ven biển ăn biển, giàu có tốt đẹp, như vậy có thể đủ. Vương Tây Viêm tại dưới đài bất mãn hô to, lời này Tam Nguyên công đã nói một lần buổi trưa, ngươi nếu không đi liền xuống tới. Trải qua Trần Nghiễn một cái buổi chiều biện luận, không ít sĩ tử đã bị thuyết phục. Mở hải lợi quốc lợi dân, về sau những sĩ tử kia tới tới lui lui lặp đi lặp lại hỏi, không có chút ý nghĩa nào. Thế là không ít người đi theo Vương Tây Viêm hô to, xuống tới, xuống tới, xuống tới. Lục Thanh sắc mặt trắng bệnh, có thể nghĩ đến cấp trên hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, hắn liền cắn răng một cái, nhìn về phía sớm đã chen đến phía trước nhìn thẳng hắn đám sĩ tử. Chỉ cần hắn lúc này đã kích động, những người kia liền sẽ đột phá các quân tốt phòng tuyến, xông lên đài cao đem Trần Nghiễn đánh chết. Lục Thanh liền muốn đứng người lên, một bàn tay nắm chặt cổ tay của hắn. Hắn nhìn sang, chỉ thấy Trần Nghiễn ánh mắt sáng đến dọa người. Trần Nghiễn chậm rãi lộ ra cái khuôn mặt tươi cười, lại hạ giọng, xem ra các ngươi chuẩn bị ở sau không ít. Nhìn thấy cái này quỷ dị dáng tươi cười, Lục Thanh tâm để lọt nhảy bố. Hắn cực lực muốn hất ra Trần Nghiễn tay, lại phát giác nhìn xem văn nhược Trần Nghiễn lực tay vô cùng lớn, để hắn căn bản là không có cách tránh ra khỏi. Trần Nghiễn quay đầu, nhìn phía dưới phía trước nhất đám kia dục dịch sĩ tử. Trước đây chính là đám người kia tiếp tục không ngừng mà đến tiêu hao hắn. Bị vạch trần, Lục Thanh ánh mắt lạnh lẽo, cũng hạ giọng nói, muốn trách thì trách ngươi đắc tội người không nên đắc tội, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chợt cũng không để ý Trần Nghiễn, quay đầu liền đối với phía dưới nói, Trần Nghiễn túng làm ở đây quỷ biện đến trưa, cũng không đổi được hắn muốn vi phạm tổ chế, không để ý duyên hải bách tính sinh tử sự tình. Chư vị, báo quốc, nhưng vào lúc này, mọi người quyết không thể bị hắn mê hoặc. Hàng trước sĩ tử lập tức hô to, Trần Nghiễn chính là kia đại nghịch bất đạo tội nhân, tất yếu đem nó giết chi. Một đám sĩ tử hô to, tuyệt đối không thể để Trần Nghiễn khai hải. Bên cạnh la lên, bên cạnh hướng phía những cái kia canh giữ ở phía ngoài quân tốt ép đi. Thịnh Gia Lương chỉ vào chỗ kia, lập tức hô to, cản bọn họ lại, tuyệt đối không thể để bọn hắn náo sự. Sĩ tử như bạo động, sợ là muốn xông lên đài cao đánh chết Trần Tăng Nguyên. Nhược chân để mệnh quan triều đình ở trước mặt hắn bị đánh chết, hắn Thịnh Gia Lương đầu người cũng khó giữ được. Lập tức có không ít nơi khác quân tốt tiến về trợ giúp, không nghĩ đây là Dương Đông kích Tây, một bên khác sĩ tử lại đột phá các quân tốt, liền hướng đài cao phóng đi. Vương Tây Viêm bọn người kinh hãi, cao giọng la lên, các ngươi muốn làm gì? Tất nhiên là không ai để ý tới hắn, hắn lập tức đối với những người khác nói nhanh cản bọn họ lại, thiết mặc để bọn hắn xông lên đài cao. Những cái kia đã sớm bị Trần Tam Nguyên chết phục đám sĩ tử vội vàng đi ngăn cản, đài cao dưới đáy sĩ tử loạn thành một bầy. Trần lão hổ dẫn theo ghế gỗ, ngăn tại đầu bậc thang, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế. Gặp những đồng bạn kia lại không có xông lên, Lục Thanh hoảng sợ không hiểu. Sau một khắc, cái kia đạo ám ách đến cực hạn thanh âm giống như quỷ mị ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngươi đã kích động xong, sau đó giờ đến tên ta. Lục Thanh cơ giới nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy Trần Nghiễn đột nhiên phun ra một búng máu. Hoài Biển, Đông Ông, Nghiên Mực lao ra. Vài tiếng kinh hô cùng nhau tại trên đài cao vang lên, Dương Phu Tử bọn người hướng phía Trần Nghiễn chạy như điên. Dưới đây không ít sĩ tử ngẩng đầu, chỉ thấy Trần Tam Nguyên lại là một ngụm máu phun tung tóe đến không trung. Tam Nguyên công thổ huyết, như thế nào thổ huyết? Phía sau không có tham dự rối loạn đám sĩ tử cùng lộ vẻ hoảng sợ. Ngay cả phía trước rối loạn sĩ tử cũng không lo được đánh nhau, nhao nhao nhìn về phía trên đài cao. Chỉ thấy trên đài cao Trần Nghiễn run rẩy đứng người lên, đẩy ra đến đây dịu hắn thân hữu, ngay cả ngoài miệng vết máu cũng không lau sạch sẽ, phản phất dốc hết toàn lực đối với trên đất đám sĩ tử giống to. Ta Trần Nghiễn tới đây liền biết sống không được hôm nay, ta bằng vào ta máu tiến hiên biên, lấy tỉnh lại chư quân. Mở biển rộng lớn nghiệp, liền giao phó cho chư quân. Ta đòn rông thịnh thế, dựa vào chư quân chung sáng tạo. Nói xong, lại là phun ra một đũa máu, kia máu đỏ thấm làm nổi bật đến Trần Nghiễn sắc mặt trắng bệnh. Cả người theo gió lắc lư, rốt cục một đầu ngã quỵ, bị Trần lão hổ một thanh đỡ lấy. Nghiên Mực lao ra. Trần lão hổ nổi giận gầm lên một tiếng, khả Trần Nghiên Mực sớm đã nhắm chặt hai mắt, không một tia phản ứng. Chương 412, cầu y đi chương 412, cầu y đi Trần lão hổ cong lên Trần Nghiễn hướng phía dưới bậc thang phi nước đại, bởi vì quá mức vội vàng, đã là vừa sải bước ba cái bậc thang. Sau lưng Dương Phu Tử, Lưu Tử Ngâm bọn người chỗ nào đuổi được hắn, đợi cho Trần lão hổ vọt tới trên mặt đất, bọn hắn còn chen tại thang lầu. Cùng ngay, Trần lão hổ giống giận, như là đạn pháo hướng phía đám sĩ tử phóng đi. Thịnh Gia Lương đầu đều muốn nổ. Đường đường mệnh quan triều đình, tại dưới mí mắt hắn bị độc hại, đây là muốn mệnh của hắn a. Hắn đối với binh tốt cùng bọn nha dịch hô to, dọn đường. Nhanh, hộ tống Trần đại nhân chạy chữa. Hôm nay nếu để cho Trần Nghiễn chết, kia Trần Nghiễn là danh lưu sử sách hắn Thịnh Gia Lương coi như lại không ngày nổi danh. Bởi vậy, dù là Thịnh Gia Lương thường ngày như thế nào mạnh bị gạo, bạo bị tiền, lúc này cũng lo lắng bất phần. Binh tốt cùng bọn nha dịch cũng biết sự tình làm lớn chuyện nhanh lên đem sĩ tử hướng hai bên đẩy, dốc hết toàn lực gạt ra đất trống. Lục Thanh những đồng bọn lúc này còn muốn lại hướng phía trước chen, Vương Tây Viêm các loại sĩ tử hoặc níu lại bọn hắn, hoặc đem bọn hắn đặt ở trên mặt đất, quyết không để bọn hắn đến chế cứu chữa Trần Tam Nguyên. Một mảnh trong náo động, Trần lão hổ cùng Trần Nghiễn chạy như bay, một đường dọc theo hai con đường chạy. Trần Nghiễn theo động tác của hắn bị sốc này đến lại nôn một búng máu, lại là không có chút nào ý thức. Kia đỏ thâm kích thích hai bên sĩ tử, để bọn hắn tức giận không thôi. Trước đây đã bị Trần Nghiễn thuyết phục đám sĩ tử đều bi phẫn, những cái kia nguyên bản lắc lư sĩ tử cũng bị Trần Nghiễn thê thảm cho kích thích đầu óc phát nhiệt, trong lòng cây cân trực tiếp khuynh hướng Trần Nghiễn. Đợi cho Trần Nghiễn bị khiêng đi, bọn hắn liền nhao nhao chen tại sau lưng, kể từ đó, liền đem Chu đã đợi uổng công người ngăn tại phía sau. Chu đã bạch còn muốn hướng phía trước chen, lại bị Lưu Tử Ngâm đè lại bà bay. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Lưu Tử Ngâm trùng điệp thở hào hển đối với hắn lắc đầu, đè nén phá toái ho khan, hắn nói chớ lại đuổi, là đồng ông tạo thế. Nói xong, hắn liền ngay cả ho khan, hiển nhiên vừa mới là kìm nén đến hung ác. Chu đã bạch cắn chặt răng, ánh mắt nhìn về phía bốn phía phun trào sĩ tử. Lưu tiên sinh nhắc một điểm hắn liền hiểu, Hoài Viễn trước mặt mọi người bị hãm hại, lúc này chính là đám sĩ tử bối rối mê mang thời điểm, như lúc này có thể lấy Hoài Viễn bị gian thần hãm hại, liền có thể sắp mở biển cùng vì nước vì dân tương liên, một khi cự tuyệt mở biển, chính là gian định tận tử. Mở hải chi ngăn liền có thể quét sạch sành sanh. Chu đã bạch đè xuống đáy lòng lo lắng, lúc này bi phẫn hô to, công trình bằng gỗ kỳ hình, trộm ta dân chi diệu sinh, cố không thể tên, công trình bằng gỗ nó trí, trộm ta quân chi bổng lộc và chức quyền, như thế nào có thể dụng cụ. Vây quanh ở Chu đã bạch thân bên cạnh không ít sĩ tử, lòng có bi phẫn, nghe nói thơ này, bi phẫn chi tình lại khó áp chế, liền đi theo Chu đã bạch cùng nhau ngâm sướng. Đồng lộc và chức quyền kỳ kỳ, diệu sinh quá mức bé nhỏ, thần chi hưởng cũng, ai mây nó không phải. Thanh âm lớn dần, truyền đến Vương Tây Viêm đám người trong hai. Nghĩ đến Trần Nghiễn hôm nay tại trên đài cao không biết sợ, cùng kia từng tiếng la lên, không khỏi bi từ đó đến, cùng người khác cùng nhau ngâm sướng. Xem ta chi bịa, biết nhã nhặn chi lô bi. Ngồi trên hạ, mệt mỏi quán bị, không biết nông dân chi tân khổ, hai nhàn dây bảo, miệng ứ mùi tanh, không biết chiến một cánh quân gian nguy. Thanh âm càng truyền càng xa, phàm truyền đi, liền có sĩ tử tùy theo cùng nhau cao ngâm, thanh âm càng lúc càng lớn, lại chuyển đi hai con đường. Phía trước sĩ tử bị cố này bi tình nhận thấy, thanh âm càng phát ra lớn, các quân tốt không để ý chút nào đám sĩ tử la lên, chỉ lớn tiếng nói, né tránh. Tất cả mọi người né tránh. Các quân tốt bước nhanh chạy tới, đem những cái kia cao giọng ngâm sướng đám sĩ tử hướng hai bên đẩy. Cùng lúc trước khác biệt, lúc này đám sĩ tử chỉ thấy các quân tốt đến đây, liền tự phát nhượng bộ hai bên, đưa mắt nhìn sớm đã hôn mê Trần Tam Nguyên bị người quăng bước nhanh rời đi. Trong lòng bọn họ bi phẫn, thanh âm liền càng phát ra lớn, chấn động đến kề bên này mấy con phố bách tính nhao nhao quay đầu nhìn qua, muốn tìm kiếm đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Dưới đài cao, Chu đã bạch đợi thơ này ngâm xong, liền lập tức lại từ đầu bắt đầu. Đợi cho ngâm sướng lần thứ hai lúc, đám sĩ tử thanh âm phảng phất muốn vang vọng hoàn vũ. Hắn hai mắt đỏ bừng, dốc hết toàn lực la lên, nhưng trong lòng âm thầm thúc giục Trần lão hổ, mau mau, lại nhanh chút. Trong gió lạnh, trên mặt của hắn nhiều chút lạnh bớt, vừa sờ là rung một nửa tuyết. Nguyên lai bầu trời hạ xuống tuyết, tuyết thoạt đầu có phần nhỏ, bất quá giây lát tựa như tiên nhân tại thiên không sát muối hạt, nện ở trên mặt cứ đau. Hai tay của hắn giữ chặt, mu bàn tay gân xanh nổi lên, đốt ngón tay đều trắng bệnh. Ngực ngột ngạt để hắn nhịn không được đối với bầu trời bay xuống tuyết gào thét, cái này biển sao liền không mở ra được. Thanh âm đột ngột này làm cho vây quanh ở chung quanh hắn sĩ tử cùng nhau nhìn về phía hắn, gặp hắn mắt đỏ, lần nữa gào thét, ta không rõ, cái này biển sao liền không mở ra được. Đám sĩ tử trong lòng phát run, đỏ mắt khóc ra máu, lại như cùng Tam Nguyên công trên môi đỏ thấm. Cái này biển sao liền không mở ra được? Cái này biển như thế nào liền không mở ra được? Mở biển, mở biển, mở biển. Đám sĩ tử trên cảm xúc tuôn ra, từng tiếng hô to bên trong, Trần lão hổ đã có Trần Nghiễn lao ra, tìm gần nhất một nhà y quán. Y quán các đại phu vội vàng đến bắt mạch, tại Trần lão hổ chờ đợi dưới ánh mắt, thở dài lấy lắc đầu. Trần lão hổ không cùng bọn hắn nói nhiều, cong lên Trần Nghiễn, liền hướng phía nhà tiếp theo y quán phóng đi. Đi theo mà đến một chút sĩ tử trầm mặc, cùng hắn đỉnh lấy phong tuyết lại chạy nhà tiếp theo. Liên tiếp chạy ba nhà y quán, lấy được đều là lắc đầu. Trời đã triệt để đen, Trần lão hổ lần nữa cong lên Trần Nghiễn, liền muốn hướng xuống một nhà y quán chạy. Lúc trở ra, trên mặt đất đã có tuyết động, đã không có trước đó tạm biệt, Trần lão hổ chạy không nổi, chỉ có thể từng bước một đi lên phía trước. Đi theo bọn hắn bốn phía sĩ tử cảm xúc cuộn cuộn. Trần Tam Nguyên đã là dược thạch không linh, kỳ tài ngút trời, lại liền như vậy mất đi. Dậy lên nỗi buồn, đám người không dám phát một lời, mười mấy người chỉ có hành tẩu quần áo vướt ve âm thanh. Lão hổ huynh, về nhà đi. Trần Nghiễn nói khẽ. Trần lão hổ lại bướng bỉnh nói ta đáp ứng tộc trưởng, không thể để cho Nghiễn lao ra xảy ra chuyện. Trần Nghiễn thở câu chửi thề, nói trở về tìm biết hành thúc, hắn ý thuật tốt. Trần lão hổ bước chân dừng lại, quay người, vượt qua những cái kia đi theo hắn đám sĩ tử, nhanh chân đi trở về. Đám sĩ tử một mực đi theo hắn tiến vào cửa chính, đám người nhìn nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thất vọng. Trần Tam Nguyên không nhìn đại phu đây là từ bỏ. Trần Tam Nguyên hoạt không được nữa. Tại cửa ra vào đứng thẳng một lát, bọn hắn lê bước chân nặng nề chậm rãi rời đi Huệ Lâm Hồ Đồng. Trần phủ nội, Trần Chi Hành sớm tại trong nhà chờ lấy, đợi Trần lão hổ đem người mang về, hắn liền tranh thủ thời gian bưng tới một bát ấm áp chén thuốc hướng Trần Nghiễn trong miệng rót. Đợi uống xong liền lập tức bắt mạch, chợt thật dài nhẹ nhàng thở ra, lúc này nội trưởng Trần lão hổ, ngươi ở bên ngoài chạy cái gì? Ta đuổi đều đuổi không kịp, ta muốn tìm đại phu cho Nghiễn lao ra xem bệnh. Trần lão hổ trầm trầm nói. Trần Chi Hành nổi giận, lão tử chính là đại phu. Hắn trước kia liền cùng đám sĩ tử cùng nhau đứng tại dưới đài cao, đợi cho Trần Nghiễn thổ huyết sau, hắn liền cố gắng hướng Trần Nghiễn phương hướng chen, lại bị những cái này sĩ tử cho đẩy tới đẩy lui, căn bản vô lực tới gần. Hắn liền đối với Trần lão hổ hô to, muốn để Trần lão hổ đem người đưa tới, nhưng hắn thanh âm bị những sĩ tử kia thanh âm ngăn chặn. Chờ hắn thật vất vả gạt ra, Trần lão hổ sớm không biết chạy đi đâu. Trần Chi Hành cũng không lo được quá nhiều, liền về nhà đem thuốc nấu xong, một mực đặt ở trong nước nóng ôn lấy, một mực chờ đến bây giờ. Lúc này nhìn thấy Trần lão hổ ngốc đại cá tử này, hắn liền muốn đánh người. Biết hành thúc, Nghiễn lao ra chỉ không hết Trần lão hổ hai mắt ướt sũng. Trần Chi Hành lúc này mới phát giác Trần lão hổ chỉ còn một cái hài, cái chân còn lại bít tất đã vết bẩn không chịu nổi, cả người phảng phất bị ép vỡ. Những cái kia trách cứ liền nói không nên lời, chỉ nói, Nghiễn lao ra sáng sớm ngày mai liền sẽ tỉnh. Chương 413, khổ nhục kế chương 413, khổ nhục kế Chu đã đợi uổng công người khi trở về, từng cái đều là một thất tuyết. Biết được Trần Nghiễn vô sự, mấy người rốt cục vui đến phát khóc. Những người khác ngược lại cũng thôi, Lưu Tử Ngâm bị lạnh, ho khan không chỉ. Trần Chi Hành cho hắn sắc thuốc, cho hắn uống sau để nó sớm nghỉ ngơi, Lưu Tử Ngâm dễ chịu chút ít, lại chỉ vào Hồ Đức Vận nói hắn hạ độc. Trần lão hổ cơ hồ là vọt tới Hồ Đức Vận trước mặt, nắm chặt Hồ Đức Vận trước ngực quần áo, đem nó một tay xách lên. Hồ Đức Vận bị dọa đến hai chân giữa không trung lắc lư, vẻ mặt cầu xin tha thứ, ta không có hạ độc, là Hoài Viễn chính mình hạ độc, hắn muốn trước mặt mọi người thực hành khổ nhục kế. Đám người vốn muốn không tin, Trần Chi Hành lại vì Hồ Đức Vận làm chứng. Muốn cải biến người khác ý nghĩ là chuyện cực kỳ khó khăn, huống chi là dùng một cái buổi chiều, cải biến toàn bộ sĩ lâm ý nghĩ. Chỉ có máu tươi cùng sinh mệnh mới là có thể nhất kích động cảm xúc. Trần Nghiễn cố ý tìm Trần Chi Hành muốn độc dược, chỉ cần khống chế tốt dùng số lượng, liền có thể kích động đám sĩ tử, để dư luận đảo hướng hắn bên này. Trần Chi Hành liền cố gắng mấy ngày, cố ý cho Trần Nghiễn phối một phó dược, để nó mạch tượng hỗn loạn, hiện lên sắp chết chi tướng. Chỉ là thuốc này sẽ thiêu đốt dạ dày, dẫn đến nôn ra máu, lại phần bụng đau đớn khó nhịn. Trần Nghiễn sớm đã chuẩn bị xong, ai nghĩ đến sáng sớm Hồ Đức Vận liền khập khiễng trở về đợi cho đám người riêng phần mình bận rộn, chỉ còn lại Trần Nghiễn một người lúc, Hồ Đức Vận đem mình bị người vòng vây đánh đập một trận sự tình cùng Trần Nghiễn nói, còn đem độc dược đem ra. Trần Nghiễn liền tương kế tự kế, vừa bận giá hỏa người khác. Vợ con ta già trẻ đều tại cướp biển đảo, ta nào dám hại Hoài Viễn a. Hồ Đức Vận đội vàng biện giải cho mình, ta còn có thể sống được, dựa vào là chính là Hoài Viễn. Nếu ta đem Hoài Viễn hại chết, những cái này Sài Lang còn không phải đem ta nuốt đi, ta cũng là người có đầu óc. Trong phòng lâm vào an tĩnh quỷ dị, đám người tính toán một đêm, đợi cho lúc trời tờ mờ sáng, Trần Nghiễn chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy kia từng đôi phức tạp, lại mang theo nộ khí ánh mắt, liền đành phải giới cười nói, vì mở biển, có chút bất đắc dĩ. Dương Phu Tử cùng Chu đã trắng hận không thể đối với Trần Nghiễn động thủ, có thể nhìn thấy hắn vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, lại không đành lòng, chỉ có thể giận mắng vài câu coi như thôi. Bực này thời điểm, Trần Nghiễn cũng không dám có cái gì phản kháng. Đợi hai người phát tiết đến không sai biệt lắm, Hồ Đức Vận mới chen đến cuối giường, vẻ mặt đau khổ đối với Trần Nghiễn nói, Hoài Viễn huynh, bọn hắn chắc chắn sẽ tra được trên đầu ta, ta nhưng làm sao bây giờ? Đám người cũng không lo được lại nói mặt khác, nhao nhao nhìn về phía Hồ Đức Vận. Trần Nghiễn muốn bắt được người sau lưng, nhất định phải đem Hồ Đức Vận liên lụy trong đó, tội lỗi cũng không nhỏ. Thêm nữa Hồ Đức Vận đắc tội không ít người, một khi thật bị bắt, sợ là không cách nào lại sống. Ngươi cũng không hạ độc, làm sao có thể tra được trên đầu ngươi? Trần Nghiễn cười trấn an. Hồ Đức Vận sững sờ, còn giống như thật sự là. Kể từ đó, chẳng phải là buông tha người giật dây. Chu đã ngu sao mà không cam tâm nói. Những người kia lại là kích động sĩ tử, lại là muốn cho Hoài Viễn hạ độc, sao có thể tùy tiện buông tha? Trần Nghiễn nói, ta đi hiểm chiêu này, vì cái gì bất quá là chuyển biến dư luận, đổ bức triều đình mở biển, còn lại đều không trọng yếu, về phần hạ độc một chuyện, liền để kỳ thành là án chưa giải quyết. Đông ông lúc này càng là không hề làm gì, ngược lại càng có thể cho đối thủ mang đến phiền phức. Lưu Tử Ngâm hai mắt nhắm lại. Chuyện hôm nay đã gây nên nhiều người tức giận, đầu mâu nhất định chỉ hướng cùng Trần Nghiễn cựu địch. Hồ cửa, đông đảo phản đối mở biển quan biên, tất cả đều cũng bị người hoài nghi. Cùng ngày, trong kinh khắp nơi đều đang thảo luận Trần Tam Nguyên thổ huyết một chuyện. Rất nhiều người tới Huệ Lâm Hồ Đồng, phát giác Trần phủ đại môn đóng chặt, một tia tin tức cũng vô pháp thám thính đến. Càng là như vậy, càng để cho người ta nghi kỵ việc này cùng những cái kia cực lực phản đối mở biển người thoát không khỏi liên quan. Trong vòng một ngày, kinh thành gió thay đổi. Trước kia là cực lực ngăn cản mở biển, bây giờ lại biến thành tất yếu mở biển. Thậm chí có không ít sĩ tử chạy đến những cái kia phản đối mở biển quan viên cửa nhà, liền muốn chắn những quan viên kia đặt câu hỏi, làm cho những quan viên kia khổ không thể tả. Nguyên bản phản đối mở biển là trung nghĩa tiến hành, bây giờ phản đối nữa liền biến thành ngoan cố không thay đổi, lại độc hại trung thần gian định. Đám quan chức nhao nhao đổi giọng, hai ngày sau tào triều, lại toàn bộ đồng ý mở biển, cũng khen ngợi mở biển một chuyện như thế nào lợi quốc lợi dân, phản phất chỉ cần mở biển, đại lương triều ngay lập tức sẽ tiến vào thịnh thế. Mà tại bực này một phái hài hòa phía dưới, lại là sóng ngầm phun trào. Vây quanh hồ phủ sĩ tử càng phát ra nhiều, làm cho Hồ Ích không thể không ở tại trong cung trong trị phòng. Hạ tào triều, Hồ Ích liền cùng Lưu thủ nhân cùng nhau rời đi. Lưu Các Lao thực sự quả quyết, mượn đao giết người một chiêu dùng đến vô cùng tốt. Lưu thủ nhân nghi ngờ nhìn về phía Hồ Ích, Hồ đại nhân đây là ý gì? Phản phất hoàn toàn không biết. Hồ Ích nói Trần Tam Nguyên bị độc hại một chuyện, Lưu Các Lao không chút nào nghe được tiếng gió. Trần Tam Nguyên thổ huyết đúng là bị độc hại. Đến tột cùng là người phương nào cách làm? Lưu thủ nhân kinh ngạc hỏi. Hồ Ích trong lòng cười lạnh, Lưu thủ nhân thật sự là hảo thủ đoạn. Thừa dịp hắn Hồ Ích tiếng gió bị bại hoại thời khắc, hạ độc chết Trần Nghiễn, Lưu thủ nhân bị Trần Nghiễn nắm ở trong tay nhược điểm liền không uy hiếp nữa, hắn vẫn như cũng là thanh lưu, mà hắc oa thì do hắn Hồ Ích quóng. Biết được Trần Nghiễn thổ huyết đêm đó, Hồ Ích liền biết không tốt, lập tức phái người đi điều tra, rất nhanh liền tra được vị kia đào tẩu sa phu, cũng liền biết được Hồ Đức Vận bị một đám người ngăn ở trong ngõ hẻm đánh đập sự tình. Hôm sau Trần Tam Nguyên liền thổ huyết, ở trong đó tất có liên quan. Lấy Hồ Ích ở kinh thành thế lực, tất nhiên là đã sớm tra ra bốn chỗ bôi đen người của hắn là Hồ Đức Vận, như vậy trước mắt Hồ Đức Vận bị người tìm tới cửa, ở những người khác trong mắt, hẳn là hắn Hồ Ích cách làm. Người động thủ tất đối với Trần Nghiễn hận thấu xương, bát đại gia tộc cùng ta đều có hoài nghi, Lưu Các Lao sợ là cũng thoát không khỏi liên quan. Hồ Ích cười nói, nghe nói Trần Nghiễn nắm trong tay lấy không ít thứ. Gặp bát đại gia tộc đều bị kéo xuống nước, Lưu thủ nhân thần sắc khẽ biến, lúc này cười nói, có lẽ là Trần Tam Nguyên vất vả quá độ, vừa rồi nôn ra máu. Hồ Ích thán tức, Trần Tam Nguyên thực sự vất vả, chỉ là những sĩ tử kia không tin, bọn hắn đều suy đoán Trần Tam Nguyên là bị độc hại, việc này nói không rõ a. Lưu thủ nhân thu lại ý cười, bây giờ chính là mở biển khẩn yếu con đầu, người ta càng khi đồng tâm hiệp lực, để cử kia mở hải chi người, không cần thiết bởi vì nghi kỵ hỏng đại sự. Nếu mở biển không cách nào ngăn cản, liền muốn cân nhắc tại mở trong biển được chia lợi ích. Cái này thị bạc tư hẳn là muốn khởi động lại, như vậy vị trí then chốt, người của ai trưởng quản, ai liền có thể tại mở trong biển bất to lớn lợi ích. Hồ các giả tất không muốn đem thị bạc tư chắp tay tặng cho Tiêu Chí Hành đi. Lưu thủ nhân mê hoặc nói. Hồ Ích quay đầu nhìn về phía Lưu thủ nhân, cười nói, đó là tự nhiên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, phản phất hảo hữu chí giao. Dựa vào song phương chi lực, nhất định có thể áp chế Tiêu Chí Hành, chủ đạo lần này mở hải chi sự tình. Lưu thủ nhân chính là liệu chuẩn Hồ Ích không thể không nhượng bộ, mới dám đi việc này. Một chiêu này, không chỉ có thể diệt trừ Trần Nghiễn, chính mình lại có thể toàn thân trở ra, còn có thể thừa cơ suy yếu Hồ Ích thế lực, để nó từ đầu đến cuối chỉ có thể leo lên với hắn Lưu thủ nhân. Hồ Ích phảng phất cũng nhận mệnh, đem mình bị tính toán một chuyện quên sạch sành sanh, cùng Lưu thủ nhân chuyện trò vui vẻ. Đợi hai người tách ra, Hồ Ích cũng không tiến về trị phòng, mà là đi buồng lò sưởi cầu kiến Vinh An Đế. Chương 414, Hồ Ích khốn cảnh chương 414, Hồ Ích khốn cảnh thấy một lần Vinh An Đế, Hồ Ích liền cung kính đi dập đầu lễ, nói bệ hạ, bây giờ mở biển một chuyện từ triều đình, cho tới Sĩ Lâm không khỏi tán động, là lấy mở biển lửa xém lông mày, thần coi là lần này mở hải quan hệ trọng đại, tất yếu thận trọng đại chi. Vinh An Đế ngồi dựa vào trên đế, không phân biệt hỉ nộ hỏi, Hồ các lão có thể có đối sách. Thần coi là nhiều mở mấy chỗ bờ miệng, thực hành khác biệt mở hải chi sách, nhiều hơn so sánh, lại chọn ưu tú phổ biến, như vậy mới có thể tránh cho bởi vì thần tử cá nhân chi thất, dẫn đến mở biển hiệu quả không tốt. Hắn cùng lưu thủ nhân tương liên hợp, có thể đem tiêu chí hành đè xuống, đem thị bạc tư đặt vào phe mình. Nhưng hắn thế lực so với lưu thủ nhân lại chênh lệch không ít, cái này thị bạc tư nhân tuyển sẽ rơi vào lưu thủ nhân trong tay. Kể từ đó, chính là thật to tăng thêm lưu thủ nhân thực lực, khiến cho hắn về sau tại lưu thủ nhân trước mặt càng bị động. Lần này lưu thủ nhân dám giả tá hắn tên độc hại Trần Nghiễn, có biết một khi mình bị triệt để đè xuống, không biết muốn cong bao nhiêu hóa. Chẳng sắp mở biển một chuyện gánh vác ra ngoài, tuyệt không gọi lưu thủ nhân một người ăn tận mở biển chỗ tốt. Vĩnh An Đế lâm vào trầm tư. Theo hắn suy nghĩ, vốn muốn tại Tùng Phụng khai hải, để Trần Nghiễn chủ sự việc này. Lúc này nghe Hồ Ích lời nói, như nhiều mở mấy cái bờ miệng, tại đòn rông mà nói càng ổn định. Người nào chủ trì mở biển một chuyện? Hồ Ích tạo chờ lấy Vĩnh An Đế lời ấy, lúc này lên đường, mở biển chính là quan trọng nhất, tất yếu năng giả cư chi. Thần coi là nên khai triều thi, đem trong kinh thất phẩm trở lên quan viên tụ tập khảo hạch, để bọn hắn riêng phần mình ra mở hải chi sách, lấy ra có thể đưa ra phương pháp có thể thực hành được người. Một khi biện pháp này đi ra, lưu thủ nhân tính toán liền muốn thất bại hắn Hồ Ích cũng có thể giành giật một hồi. Vĩnh An Đế trầm ngâm nói, liền này pháp. Hồ Ích tạ ơn sau liền muốn cáo lui, lại bị Vĩnh An Đế lưu lại. Trầm nghe nói Hồ Các Lao có chút người môn sinh, đi ngược chiều biển một chuyện rất có phê bình kín đáo. Hồ Ích giật mình. Việc này hắn làm được cực ẩn ấp, lại vẫn là để thiên tử biết được. Vừa mới đứng dậy, hắn lại quỳ xuống đến thật sâu dập đầu, nói thần tất nghiêm tra. Một câu liền đem chính mình hái đi ra. Vĩnh An Đế trong mắt cất giấu bôi tức giận, từ Hồng Tiệm những cái này đẩy 2 năm 7 thủ đoạn, ngươi ngược lại là học được cái 10 phần 10. Hiển nhiên là thật tức giận. Hồ Ích không dám tiếp tục từ chối, lúc này dập đầu biện giải cho mình, hồi bẩm bệ hạ, trong triều vô số quan viên đều phản đối mở biển, như vậy tranh luận tiếp, mở biển như thế lợi quốc lợi dân sự tình sợ là muốn bị đè xuống, như truyền đi sĩ lâm, việc này liền không tốt tùy tiện đè xuống, lại chậm chậm sắp mở biển có ích giảng tại bọn hắn nghe, việc này có thể thành. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm lệch, tiếp tục nói, thần một mảnh báo quân chi tâm, nhìn thánh thượng minh giám. Nói như thế, ngược lại là ngươi dụng tâm. Vĩnh An Đế thanh âm lần nữa bình tĩnh trở lại, để cho người ta đắn đo khó định nó tâm tư. Hồ Ích nói vì quân phân ưu, chính là thần tử việc nằm trong phận sự. Vĩnh An Đế nhìn Hồ Ích một lát, thản nhiên nói, ngươi vạch tội ân sư từ Hồng Tiệm, chính là trung nghĩa tiến hành, sĩ lâm đám người lại không hiểu, đối với ngươi có nhiều đục mạ ngữ liệu, chính là trong triều cũng không ít quan viên rất có phê bình kín đáo. Ngày mai từ Hồng Tiệm rời kinh, ngươi thân là học sinh nên đi đưa tiễn. Hồ Ích cung kính đáp ứng, đợi lui ra ngoài sau, nhịn không được quay đầu nhìn về phía đã đóng cửa buồng lò sưởi. Hắn vạch tội từ Hồng Tiệm sau, trên mặt nội đã cùng từ Hồng Tiệm không có vãng lai, bệ hạ lại làm cho hắn đi cho từ Hồng Tiệm tiễn biệt, chính là tại điểm hắn. Bệ hạ nhất định là đối với hắn lần này tiến hành có phần bất mãn. Cái này không khỏi để trong lòng của hắn nhiều chút lo sợ. Sáng sớm hôm sau, Hồ Ích liền đến Tử phủ. Hôm nay Tử phủ cực kỳ bận rộn, tay sai ra ra vào vào, làm cho điều hưu thật lâu Tử phủ lại náo nhiệt lên. Khi Hồ Ích tới cửa lúc, lại ăn bế một canh. Hộ viện nói đại công tử nói, Tử phủ miếu nhỏ, dù không được Hồ Các lão tôn đại phần này. Lấy bây giờ Hồ Ích tam phụ thân phận, tự mình đến đây Tử phủ, Tử gia vốn nên đón lấy. Tử phủ lại đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Có thể Tử gia tử tôn ngang ngược càn rỡ đã quen, nơi nào sẽ đem nhất quán tại trước mặt bọn hắn đê mi thuận nhãn Hồ Ích để vào mắt. Cho dù nó vào cát, cũng bất quá là phản bội từ Hồng Tiệm đoạt được, càng làm cho bọn hắn chán ghét, như thế nào cho Hồ Ích mặt mũi. Hồ Ích trở về tiệu quan, đợi chừng hơn một canh giờ, rốt cục đợi đến từ Hồng Tiệm từ trong phủ đi ra. Hồ Ích hạ tiệu quan, bước nhanh gọn tới từ Hồng Tiệm trước mặt, hướng phía trước mắt lão giả tóc trắng xóa hành lễ. Ngươi lại vẫn không đi? Tử gia tử tôn lập tức tức giận quát lớn. Từ Hồng Tiệm giận dữ mắng mỏ, không được đối với Hồ Các lão vô lễ. Tử gia bọn tử tôn mặc dù không dám nói nữa, lại đều mặt lộ không cam lòng. Từ Hồng Tiệm cười nói, nội các sự vụ bận rộn, ngươi sao còn tự thân đến một chuyến? Ẩn sư muốn rời kinh, học sinh tự nhiên muốn đến. Ẩn sư này vừa đi, chẳng biết lúc nào còn có thể gặp lại. Hồ Ích lời này vừa nói ra, làm cho Từ Hồng Tiệm đáy lòng lên gợn sóng. Hắn tuổi tác đã lớn một khi phân biệt, vô cùng có khả năng liền sẽ không còn được gặp lại. Thầy cho biện diện chia tay, những cái kia ngăn cách lập tức tiêu tán. Hai người tiến vào Từ Hồng Tiệm xe ngựa, Hồ Ích liền đem trong kinh sự tình hướng Từ Hồng Tiệm linh giáo. Đợi nghe hắn nói xong, Từ Hồng Tiệm giỗi ra hai ngón tay, ngươi sai lầm có hai, thứ nhất là ngỗ nghịch thành ý, thứ hai là quá nóng đội. Hồ Ích cung kính nói còn xin ân sư chỉ giáo. Từ Hồng Tiệm nói các ngươi nhược điểm đều là tại thánh thượng chi thủ, liền nên thành thánh bên trên tin nhất trọng chi thần tử, thánh thượng cố ý mở biển, ngươi như thế nào còn dám sau lưng ngang ngược ngăn cản. Mở biển chính là từ ân sư cùng bát đại gia tộc trong miệng đoạt thức ăn, học sinh ha có thể khoanh tay đứng nhìn. Hồ Ích khí nào nói, hồ đồ. Từ Hồng Tiệm đem quải trượng hung hăng chọc lấy xuống xe ngựa, giận nó không tránh đạo, bát đại gia tộc như khăng khăng không muốn, tự sẽ có người ra mặt. Cho dù bọn hắn xuất thủ, ngươi cũng cần mang theo ngươi môn sinh đồng niên bọn họ duy trì mở biển, vì quân cha phân ưu. Như vậy thời khắc mấu chốt ngươi không thay thánh thượng có nổi, thánh thượng muốn các ngươi để làm gì? Hồ Ích thần sắc biến đổi, nột nhưng không nói. Từ Hồng Tiệm tiếp tục nói, bây giờ các ngươi chính vào nơi đầu sóng ngọn gió, là người liền biết các ngươi cùng Trần Nghiễn mối thù oán, lúc này càng nên ẩn nhận không phát. Ngươi vì ổn định người thủ hạ, tùy tiện độc thủ, phía sau tự sẽ có người mượn ngươi tên đối với Trần Nghiễn hạ tử thủ. Bị nói chúng tim đen, Hồ Ích càng cung kính, học sinh bây giờ liền lâm vào như thế tuyệt cảnh, mong rằng ân sư chỉ điểm. Hắn tất nhiên là có thể nghĩ đến tự mình ra tay sau đủ loại hậu quả, nhưng hắn không thể không như vậy xử lý. Hắn là bởi vì đâm lưng từ Hồng Tiệm mới bảo trụ từ môn bộ phận lực lượng, thuộc hạ mặc dù nhất thời theo hắn, nhưng dưới đáy đoán khí trùng thiên, muốn triệt để đem từ môn biến thành hồ môn lần này hắn tất yếu đối với Trần Nghiễn xuất thủ. Thiên tử đã để cho ngươi đến đưa vi sư, chính là để điểm ngươi, chính là dễ dàng tha thứ ngươi lần này cách làm, cũng biết phía sau này động thủ tất có khác người khác. Về sau tất yếu mọi chuyện phỏng đoán thánh ý, khắp nơi vì thiên tử ra mặt. Tài giỏi không thể làm sự tình, đều được gánh lấy. Chỉ có để hồ môn trở thành thiên tử chân chính tâm phúc, hồ môn mọi người mới có thể bình yên sống sót. Ngươi mặc dù từng bước sai, nhưng ổn định lòng người, cũng không tính không thu hoạch được gì. Từ Hồng Tiệm hòa hoãn giọng nói, việc cấp bách, ngươi cần tự mình mời danh y tới cửa là Trần Nghiễn Trần Trị, dốc hết toàn lực đem nó chữa cho tốt. Chương 415, đến nhà chương 415, đến nhà học sinh làm sao có thể hướng kia Trần Nghiễn túi đầu. Hồ Ích đè nén lửa giận nói. Từ Hồng Tiệm thản nhiên nói, người thành đại sự, tất yếu nhịn thường nhân không thể nhịn. Hồ Ích túi đầu xuống, cực lực nhẫn mại lửa giận trong lòng. Học sinh làm sao có thể xứng đáng ân sư, xứng đáng người thủ hạ ngươi nhớ lấy, đạo làm quan, khẩn yếu nhất chính là tự vệ. Gặp Hồ Ích không phục, Từ Hồng Tiệm lo lắng nói, lần này cho dù Trần Nghiễn sống lại, sau đó cũng sẽ mất đi thiên tử tương hộ, lấy hắn sắc bén tính tình, sớm muộn thất bại. Hồ Ích đột nhiên ngẩng đầu, ân sư chi ý là, thánh thượng có các ngươi, cần gì phải lại muốn Trần Nghiễn cô thần này. Từ Hồng Tiệm hai tay khoác lên quải trượng đầu rồng bên trên, lại nói trước đây thánh thượng muốn đối phó ta từ môn, cho dù Tam Nguyên Công cũng có thể khi cô thần, bây giờ ta Từ Hồng Tiệm đổ, lại để cho Tam Nguyên Công khi cô thần, tại đòn rông chính là tổn thất khổng lồ. Nói cách khác, Vĩnh An Đế cố ý vun trồng Trần Nghiễn. Một khi Trần Nghiễn làm phổ thông thần tử, Vĩnh An Đế tất nhiên liền sẽ không như dị vãng như vậy che chở Trần Nghiễn, tại Trần Nghiễn mà nói, là phúc là họa còn chưa thể biết được. Ngươi vừa lại không cần sốt ruột. Từ Hồng Tiệm hỏi lại. Lời này để Hồ Ích trong lòng nhấc lên kinh tiên sóng biển. Đến lúc này, ân sư lại vẫn có thể được đến trong cung tin tức. Trong chốc lát, Hồ Ích đối với Từ Hồng Tiệm đã càng phát ra cung kính. Tuyệt đối không thể bởi vì Từ Hồng Tiệm lui ra đến, liền đối với Từ thị bộ tộc chẳng quan tâm. Đối với Hồ Ích hoàn toàn như trước đây cung kính, Từ Hồng Tiệm có phần hài lòng. Thủ hạ những người này, cũng nên hợp thời gõ mới có thể nghe lời. Thầy cho hai người trong xe ngựa đàm luận hơn nửa canh giờ, Hồ Ích mới ở cửa thành hạ Từ Hồng Tiệm xe ngựa. Đã từng phong quang vô hạn đòn rông nguyên phụ, chính thức rời đi kinh thành. Xế chiều hôm đó, Hồ Ích mang lên mấy vị đại phu, lại cầm không ít dược liệu quý báu tự mình đến nhà thăm hỏi Trần Nghiễn. Hồ Đức Vận mở cửa, nhìn thấy người tới lúc, dọa đến run rẩy quỳ xuống hành lễ, gặp qua hồ các lão nhìn trên mặt đất run thành chim cút một dạng Hồ Đức Vận, Hồ Ích trong lòng dâng lên một cỗ lửa vô danh, suýt nữa một cước đạp tới. Như vậy rắn chuột đạo trích, dám ở sau lưng tạo hắn Hồ Ích dao, hắn Hồ Ích còn cần đến giả bộ như không biết. Lại tưởng tượng, người này lại cùng hắn cùng họ, liền càng nhìn Hồ Đức Vận không vừa mắt. Hôm nay hắn lên cửa là đến cầu hòa chỉ có thể đem lửa giận đè xuống, lên đường, không cần đa lễ. Hồ Đức Vận cà lăm mà nói, tạ ơn hồ các lão. Nói xong lại tăng thêm một câu, nhỏ cùng hồ các lão hay là bạn gia. Hồ Ích lửa giận trong lòng vượng hơn mấy phần. Nghĩ đến canh giữ ở Trần phủ ngoại, nhìn tận mắt hắn lên cửa đám sĩ tử, Hồ Ích lần nữa đem lửa giận đè xuống, hiền lành nói bản quan mời ba vị danh ý đi, đến đây cho Trần Tam Nguyên Trần Trị, Trần Tam Nguyên ở đâu? Hồ Đức Vận đội vàng đứng lên, hắc hắc cười, nói nhỏ cái này mang ngài đi. Không đợi Hồ Ích đáp lại, hắn liền quay đầu đối với trong trạch viện hét lớn một tiếng, hồ các lão nhận đại phu tới cửa là Trần Tam Nguyên Trần Trị, mọi người mau tới đón lấy. Hồ Ích nhìn xem mặt mũi tràn đầy dữ tợn Hồ Đức Vận, mí mắt giật một cái. Đợi nó vào nhà, Trần Nghiễn suy yếu nằm tại trên giường. Gặp Hồ Ích đến đây, liền muốn đứng dậy đón lấy, lại bị Hồ Ích ngăn cản, Trần Tam Nguyên thân thể khó chịu, chớ có giảng những nghi thức xã giao này. Trần Nghiễn liền yên tâm thoải mái nằm xuống, tùy theo các đại phu tiến lên bắt mạch. Trần Chi Hành một trái tim nhấc đến cổ họng, hai mắt không hề nháy mà nhìn chằm chằm vào những cái kia đại phu. Hoài Viễn ra sao? Dương phu tử lo âu hỏi những cái kia đại phu. Các đại phu thở dài lắc đầu, mạch tượng hỗn loạn, không biết ra sao nguyên do, tha thứ chúng ta học nghệ không tinh, thực sự bất lực. Đến lúc này, Trần Chi Hành mới vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Trần Nghiễn lơ đễnh, cho dù những đại phu này điều tra ra lại có thể thế nào? Hồ Ích nhíu mày, các vị đều là danh y đi, liền không thể thử lại lần nữa. Trên giường Trần Nghiễn trùng điệp thở dốc hai tiếng, đa tạ hồ các lao nhớ nhung, hạ quan đã tốt hơn nhiều. Hồ Ích có chút lo lắng nói, Trần Tam Nguyên muốn dưỡng tốt thân thể, chớ có để thiên hạ sĩ lâm lo lắng. Chợt lại khiến người ta đem những cái này dược liệu quý báu chuyển vào Trần Nghiễn phòng ở, dặn dò Trần Nghiễn hảo hảo dưỡng sinh con. Trong triều trên dưới một lòng, đồng đều đồng ý khai hải. Nguyên bản Trần Tam Nguyên nên người chọn lựa thích hợp nhất, chỉ là Trần Tam Nguyên thân thể Hồ Ích nói đến chỗ này, liền cười nói, Trần Tam Nguyên không cần là triều đình sự tình lo lắng, triều đình tự sẽ đẩy ra nhân tuyển thích hợp. Đợi Hồ Ích vừa đi, Trần Nghiễn trở mình một cái bò lên, vọt tới trước bàn, liền vội vàng đổ nước mài mực. Nghiên mực lao ra thân thể còn không có dưỡng tốt, tuyệt đối không thể quá mức vất vả. Trần Chi Hành vội vàng nhắc nhở. Trần Nghiễn quay đầu, nóng nảy mất bình tĩnh nói, trang quá đầu cái này khai hải sự tình cũng bị người cướp đi, đến tranh thủ thời gian bổ cứu. Trải rộng ra trang giấy, sau khi ngồi xuống chám mực đặt bút. Hắn là muốn dựa vào khổ nhục kế đổ bức triều đình bách quan đồng ý khai hải, nguyên lai tưởng rằng mấy cái này lão ngoan cố chắc chắn sẽ nhiều chống đỡ mấy ngày, ai ngờ nhanh như vậy liền thỏa hiệp, lại vẫn bắt đầu tranh đoạt khai hải thí sinh. Mấy cái này lão thần xương cốt cũng quá mềm nhũn, sao liền không nhiều chống đỡ mấy ngày? Trần Nghiễn đối với những cái kia phái thủ cựu cực thất vọng. Bây giờ hắn vẫn còn giả bộ bệnh, bọn hắn liền không kịp chờ đợi tranh đoạt khai hải quyền lên tiếng, hắn Trần Nghiễn bận rộn một trận, chẳng phải là vì người khác làm quần áo cưới. Hồ các lão tới đây, chính là vì bức bách Hoài Viễn ngươi tranh thủ thời gian tốt. Hồ Đức Vận khuyên Trần Nghiễn, ngươi nếu là tốt, chẳng phải là liền để hắn thoát thân. Vậy liền như ý của hắn, ít nhất phải giả bộ 2 ngày, để kia Hồ Ích cũng nếm thử bọn hắn trước đó vài ngày tư vị. Trần Nghiễn đem hào bút chấm mực, đắc, khổ nhục kế mục đích đã đạt thành, giả bộ tiếp nữa, chớ nói Khai Hải, Tùng Phụng đều muốn không liên quan gì đến ta. Hồ Ích làm sao có thể cùng Khai Hải đánh đồng? Hồ Đức Vận thật đáng tiếc. Các lao tự mình trèo lên một tứ phẩm quan cửa, hay là một chưa đi nhậm chức nơi ấy tứ phẩm quan, sảng khoái như vậy sự tình chỉ có Hoài Viễn có thể làm được. Huy hoàng như vậy thời khắc, lại liền như vậy kết thúc. Đáng tiếc, thực sự đáng tiếc. Trần Nghiễn tốn hao một canh giờ, rốt cục đem tấu chương viết xong. Nếu muốn đình đẩy, cháy cửa, từ môn, hồ cửa chắc chắn sẽ đem người một nhà đẩy ra, lại bỏ phiếu biểu quyết. Như vậy cướp đoạt lợi ích thời khắc, sẽ không có người từ bỏ chia cắt lợi ích, ngược lại đến để cử hắn Trần Nghiễn. Hắn có thể làm chỉ có hướng Vĩnh An Đế tự tiến cử. Hắn liền đem chính mình suy nghĩ khai hải chi pháp viết thành tấu chương. Nếu có được đến Vĩnh An Đế duy trì, hắn hẳn là còn có cơ hội tranh đoạt một phen. Viết xong tấu chương ngày kia sắp đã muộn, Trần Nghiễn đành phải đem tấu chương đè xuống, chuẩn bị ngày mai lại trình đi lên. Ai ngờ vào lúc ban đêm, Từ Chương liền tới cửa. Phàm tại kinh thất phẩm trở lên quan viên đều có thể tham gia lần này hướng thi. Một khi có thể chọn chúng, liền có thể chủ trì khai hải, gánh vác trách nhiệm. Tại chúng ta mà nói, lần này chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, Hoài Viễn ngươi quyết không thể bỏ qua. Từ Chương tại Hàn Lâm viện nhận được tin tức, hạ nha sau đội vàng hướng Trần phủ chạy. Lý Cảnh Minh tại triều làm quan, như thế tin tức tất nhiên có thể biết được. Trần Nghiễn ở nhà dưỡng sinh con, lại đóng cửa không ra, nếu là bỏ qua, vậy thì thật là đáng tiếc. Dù sao cái này khai hải một chuyện, là Trần Nghiễn một tay thúc đẩy, tuyệt đối không thể khiến người khác hái được đạo tử. Chương 416, ngăn cách một chương 416, ngăn cách một Trần Nghiễn liền biết cái này tấu chương đưa không đi lên, nếu thật là đình đẩy, vô luận như thế nào cũng không tới phiên hắn, ngược lại là hướng thi còn có hy vọng. Cụ thể muốn kiểm tra cái gì, như thế nào thi, hắn hoàn toàn không biết. Lúc này hắn liền cảm giác sâu sắc chính mình thế đơn lực ô, một khi không có thiên tử bên kia tin tức, hắn liền đối với triều đình sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Mấy ngày nay hắn giả bệnh độc lưu phủ đệ sau, Vinh An Đế ngược lại là phái vị thái y đến đây trần trị, biết được hắn không quá mức trở ngại sau, liền không có động tĩnh nữa. Lúc đến hôm qua, Hồ Ích đến đây cáo chi mở biển một chuyện tiến triển mới, trong thời gian này, thánh thượng cũng không đối với hắn có đôi câu vài lời ám chỉ. Biển mở biển trước, thánh thượng rõ ràng cố ý lưu hắn tại Tùng Phụng mở biển, bây giờ đột nhiên thay đổi sách lược, đến tột cùng là đối với hắn bất mãn, vẫn là vì cân bằng triều đình thế cục, vừa rồi muốn mở triều hội này. Vô luận là nguyên nhân nào, với hắn mà nói đều mười phần bất lợi. Đưa tiễn tử chương sau, hắn liền đi thăm hỏi Lưu Tử Ngâm. Bởi vì Lưu Tử Ngâm bệnh, phong của hắn điệu long thiêu đến cực nhiệt, đã là như thế, Lưu Tử Ngâm ho khan cũng không ngưng ở thêm nữa trước đó vài ngày buổi tiếp hắn tại trên đài cao thổi cho tới chưa gió, Lưu Tử Ngâm đêm đó cục đến hướng đông. Cũng may Trần Chi Hành cho hắn đổi đơn thuốc, vừa tỉ mỉ điều dưỡng, nuôi mấy ngày nay, ngược lại là có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Phương Bắc giá lạnh, cùng Lưu Tử Ngâm chứng bệnh là thật to bất lợi. Đợi lần này hướng thi đằng sau, chúng ta lập tức về Tùng Phụng, cẩn thận điều dưỡng chút thời gian, Lưu tiên sinh chứng bệnh chắc chắn có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Trần Nghiễn đem áo ra điều cởi, lại vẫn cảm thấy nóng. Trái lại Lưu Tử Ngâm, lại là ba tầng trong ba tầng ngoài bọc lấy, bởi vì lâu dài ho khan, sắc mặt hiện ra không bình thường ửng hồng. Lưu Tử Ngâm trầm khẩu khí, nói đông ông việc cấp bách, là muốn đem lấy được Mở Hải chi quyền, không cần thiết bởi vì tại hạ cái này thân thể suy nhược mà ưu phiền. Hắn có thể tại cái kia âm u ẩm ướt chiếu trong ngục chịu nguyệt dư, thì như thế nào chịu không được kinh thành ngày đông giá rét. Đông ông làm mở biển không tiếc đắc tội nửa cái triều đình, càng suýt nữa mất mạng, lại rơi phải cùng người khác cùng nhau tham gia hướng thi, có thể thấy được thánh tâm khó dò. Trần Nghiễn nguyên nhân chính là việc này phiền muộn, chuẩn bị cho tốt thang bà tử đưa cho Lưu Tử Ngâm, chật ngồi tại trên đế, nói một thanh đao sắc bén chém địch hậu liền sẽ dính đầy máu, ném đi liền có thể tránh cho khinh chủ tử quần áo. Lưu Tử Ngâm gặp Trần Nghiễn giữa lông mày nhiều chút lệ khí, biết tâm hắn có oán khí, nhân tiện nói, thần binh lợi khí cũng không dễ tìm, nghĩ đến chủ tử cũng không nỡ. Đao quá nhanh cũng không phải chuyện tốt, sợ sẽ làm bị thương đến bản thân. Trần Nghiễn hướng trên ghế dựa khẽ dựa, trên mặt ấy này nói, chỉ là dính líu Lưu tiên sinh. Nghe vậy, Lưu Tử Ngâm ngửa đầu cười to, chỉ một cái chớp mắt, tiếng cười liền bị hò khan đánh gãy. Trần Nghiễn đứng dậy giúp hắn đỡ cõng, đợi chậm tới chút, lại đi cho hắn đổ nước. Bưng lấy nóng hồi nước, Lưu Tử Ngâm mặt đã triệt để đỏ thấu, hắn chậm hồi sức, cười nói, ta bất quá một bộ thân thể tàn phế, sinh tử lại có sợ gì? Trước đây Đông Ông muốn mở biển, người khác cảm giác không có khả năng, Đông Ông làm theo làm được, còn nhiều người đến tranh đoạt, bây giờ đã khai triều thì phía Đông Ông chi tài, thì chính là. Trần Nghiễn cười lắc đầu, tiên sinh biết ta không phải vì hướng thi sự tình. Lưu Tử Ngâm thu lại dáng tươi cười, chỉ nói, Đông Ông chỉ cần có thể đoạt được Mở Hải chi quyền, cho triều đình kiếm lấy đại lượng ngân lượng, tạm có thể bình yên vô sự. Nếu ta đã bị thiên tử chỗ vứt bỏ, cái này Mở Hải chi quyền liền không đến được tay ta. Lần này mở biển, Trần Nghiễn nhìn cái minh bạch, Vĩnh An Đế cực yêu quý thanh danh của mình, càng để ý trên triều đình cân bằng chi đạo. Trước kia Vĩnh An Đế cần dùng hắn tới đối phó Từ Hồng Tiệm, muốn đánh phá triều đình cục diện bế tắc, đối với hắn rất nhiều trông nom, liền ngay cả thủ phụ đều động đến hắn không được. Bây giờ Từ Hồng Tiệm đã đổ, liền không cần một thanh lưới dao. Hắn bởi vì vặn ngã Từ Hồng Tiệm đắc tội không ít người, lại bởi vì mở biển một chuyện đắc tội nửa cái triều đình. Chỉ cần hy sinh hắn một cái Trần Nghiễn, liền có thể lắng lại nhiều người tức giận, ổn định đám đại thần, Vĩnh An Đế liền có thể nắm hết quyền hành, cớ sao mà không làm? Trần Nghiễn sớm biết cô thần không có kết cục tốt, lại không nghĩ rằng sẽ đến nhanh như vậy, nhanh đến mức để hắn thất vọng đau khổ. Hắn tiến vào hoạn lộ không đủ 3 năm, còn chưa chính thức mở biển, suy nghĩ trong lòng càng là còn chưa thực hành, như đổ vào nơi đây, hắn thực sự không cam tâm. Theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, sự tình hoặc còn chưa tới tình cảnh như thế. Lưu Tử Ngâm vừa nói xong, chính là liên thanh ho khan, trong tay chén trà lắc một cái, nước liền vung đến trong đệm chăn. Trần Nghiễn đương sắp chén trà tiếp nhận, lại cầm chăn mới tấm đệm đi ra cho nó thay đổi, lại đem ướt nhẹ đệm chăn cuốn lại, chất đống tại Lưu Tử Ngâm phía sau lưng, để nó dựa vào. Đợi Lưu Tử Ngâm thở ra hơi, Trần Nghiễn cung kính nói, còn xin tiên sinh chỉ điểm. Lưu Tử Ngâm đem chăn mới con đi lên giật giật, che lại hai tay, lúc này mới nói, đương kim đã yêu quý thanh danh, liền sẽ không tại Đông Ông danh tiếng vang xa thời khắc tá ma giết lửa. Đông Ông lần này cùng thiên hạ sĩ tử biện luận, đại nghĩa lan truyền tứ hải, chính là đoạt mở hải chi quyền thời cơ tốt đẹp. Trần Nghiễn tâm tính sau khi xuống tới, tinh tế một suy tư, liền phát giác chính mình nghị chi rất qua. Có lẽ nội tâm của hắn chỗ sâu chân chính lo nghĩ là chính mình không có chút nào quyền thế, như khi cô thần liền khó có thể thành sự. Lần lượt binh đi hiểm chiêu, lần lượt lấy mệnh tương bác, cuối cùng không phải kế lâu dài, không ai có thể một mực thắng. Huống chi hắn thắng thua, tất cả thiên tử một ý niệm, rời thiên tử che chở, hắn chỉ là một cái không có chút nào căn cơ tứ phẩm quan địa phương, vô lực trưởng quản vận mệnh của mình, làm sao có thể cùng cựu khanh chống lại, như thế nào cùng nội các chống lại? Chỉ có quyền thế của mình cũng đủ lớn, mới có thể làm thành chính mình muốn làm sự tình. Phụ thuộc vào đế vương, lại đi cái kia phản đế sự tình, không khác người si nói mộng. Tùng Phụng đã bị quét sạch, lần này nếu có thể ở chỗ này mở biển, Đông Ông liền có thể đại triển quyền cước, cắm rễ ở Tùng Phụng, liền không còn là Lục Bình không dễ kia. Lưu Tử Ngâm hai mắt sáng đến kinh người, Đông Ông định muốn giành giật một hồi. Chỉ cần nghĩ đến Trần Nghiễn chuyện làm, Lưu Tử Ngâm liền sẽ tinh thần đại chấn. Trần Nghiễn chậm rãi cười một tiếng, nói đã đắc tội nửa cái triều đình, cũng liền không sợ lại từ bọn hắn trong miệng cướp đi một miếng thịt. Cái này mở hải chi quyền, hắn tất yếu tranh cái trước. Bất quá điều kiện tiên quyết là muốn kéo đến một phương thế lực duy trì. Cùng khoa cử khác biệt, hướng khảo thí nhằm vào trong kinh đã nhập sĩ thân tử, những người này có toa sư, có đồng niên, có đồng hương, có đủ loại quan hệ, cái này nhất định kết quả sẽ không chỉ lấy quyết tại văn chương tốt xấu. Tiêu Chí Hành làm thủ phụ, nó thủ hạ phụ thuộc người rất nhiều, danh ngạch không đủ phân, thì như thế nào sẽ giúp hắn? Như trong tay hắn còn có Lưu gia những cái kia ấn tín, ngược lại là có thể bức bách Lưu thủ nhân tuyển hắn Trần Nghiễn. Đáng tiếc mở hải chi sau, ấn tín này các loại đã đưa đi còn cho Lưu thủ nhân. Hắn mặc dù không bỏ, cũng không muốn để tộc nhân giúp hắn lưng đeo nợ khổng lồ. Làm người hay là phải có điểm lương tâm. Hố ích càng không cần sách. Còn lại, cũng chỉ có Vĩnh An Đế. Nói cho cùng, hắn Trần Nghiễn hay là Vĩnh An Đế cô thần. Tại chưa mò thấy Vĩnh An Đế tâm tư trước, Trần Nghiễn định là không thể như dị vãng giống như nói thẳng. Vậy cũng chỉ có thể quấn cái ngoặc con nhắc nhở Vĩnh An Đế. Trần Nghiễn liền tìm tới Trần Chi Hành phòng ở, trực tiếp hỏi, những ngày này, Đường Trắng đã kiếm bao nhiêu tiền? Trần Chi Hành đem sổ sách lấy ra, dùng tính toán đánh, nhân tiện nói, khấu trừ cửa hàng tiền thuê, nhân viên chi phí, cùng vận chuyển chi phí, còn thừa lại hơn 1.42 vạn. Chương 417, ngăn cách 2 chương 417, ngăn cách 2 Trần Nghiễn hơi kinh ngạc, lúc này mới mượn dư, lại kiếm lời nhiều như vậy. Trần Chi Hành nói có thánh thượng cùng trong triều các vị đại nhân tán thưởng, chúng ta Tùng Phụng Đường Trắng đã trở thành tặng lễ thiết yếu đồ vật, thêm nữa lại phải qua Tết, rất nhiều người ta đều mua chút đường về nhà, sinh ý liền vô cùng tốt, qua năm sợ là liền không có tốt như vậy làm ăn. Chỉ ở kinh thành liền có như thế lợi nhuận, đã rất tốt. Như lại đem cửa hàng nợ đầy toàn bộ đại lương, lợi nhuận sẽ chỉ cao hơn. Trần Nghiễn đối với cái này có phần hài lòng. Lưu lại 4000 lượng cần cấp, còn thừa 1 vạn lượng đều chi cho ta đi. Trần Chi Hành giật mình, tiền này còn muốn thánh thượng một phần, không thể tùy ý động. Chính là muốn cho thánh thượng đưa đi. Đến làm cho thiên tử nếm thử ngon ngọt, mới có thể đem đường sinh ý coi ra gì, càng đừng quên hắn Trần Nghiễn còn có đại dụng. Trần Chi Hành nói dựa theo thánh thượng hai thành số định mức tính, nên 2802. Hơn 2000 lượng bạc quá ít, chỉ ít 1 vạn lượng. 2000 lượng cùng 1 vạn lượng là khác nhau một trời một vực. Sớm đem bạc phân cho thánh thượng, cách ăn Tết còn có chút thời gian, các ngươi lại chậm chậm kiếm lời đi. Trần Chi Hành biết Trần Nghiễn nhất định là có tác dụng lớn, liền không cần phải nhiều lời nữa, lúc này đếm ra 1 vạn lượng ngân phiếu cho Trần Nghiễn. Làm đường sinh ý sau mỗi ngày có đại lượng bạc doanh thu, cất giữ có nhiều bất tiện, Trần Chi Hành liền đem bạc tại trong tiền trang đổi thành ngân phiếu, lúc này giao cho Trần Nghiễn liền thuận tiện. Hôm sau, Trần Nghiễn liền ra cửa, không ít chăm chú vào Trần phủ cửa ra vào sĩ tử đều nhìn thấy Trần Nghiễn lên xe ngựa, lúc này liền bốn chỗ cáo chi Trần Tam Nguyên Hoạt đến đây. Trần Nghiễn xe ngựa còn chưa tới cửa cung, Vinh An Đế liền đã biết được tin tức này. Các loại Trần Nghiễn đến cửa cung, Hạ Xuân đã chờ từ sớm ở cửa cung nghênh hắn. Trần Nghiễn cười nói, để Hạ công công đỉnh lấy phong tuyết chờ ta, thật sự là tội của ta. Hạ Xuân cười nói, việc nằm trong phận sự, Trần đại nhân không cần chú ý thánh thượng sớm chờ, chúng ta nên mau mau mới là. Trần Nghiễn lúc này sắc mặt siết chặt, liền xin mời Hạ Xuân phía trước dẫn đường, hắn cực lực đi theo. Nhưng hắn đến cùng bước chân chậm, bất quá một hồi liền bị Hạ Xuân kéo dài khoảng cách. Hạ Xuân quay đầu, gặp Trần Nghiễn chính thở hổn hển, đi trên đường cực tốn sức, trong lòng hiểu rõ sau, lại quay đầu đi nâng Trần Nghiễn, còn cười nói, chúng ta lại đem Trần đại nhân bệnh nặng một trận sự tình đem quên đi, thật sự là sai lầm. Là ta thân thể này không dùng được, bây giờ còn muốn lao phiền công cấp vị, phải là của ta sai lầm. Trần Nghiễn hổ thẹn, để Hạ Xuân tâm miệng ấm hồ hồ, không khỏi lại đối Trần Nghiễn thân cận mấy phần, hỏi Trần Nghiễn thân thể. Trần Nghiễn thở hổn hển nói, không dối gạt công công, thân thể của ta không nhiều bằng lúc trước, mà ngay cả lấy mấy ngày bên dưới không được giường, hai ngày này rất nhiều, mới dám tiến cung diện thánh. Hạ Xuân nhìn xem Trần Nghiễn bờ môi không một tia huyết sắc, liền biết hắn lời nói không loa, lúc này Trần An nói, Trần đại nhân tuổi còn nhỏ, có thể nuôi trở về, ta từ từ đi chính là. Trần Nghiễn đối với Hạ Xuân rất là cảm kích, lại thuận miệng hỏi Hạ Xuân tình hình gần đây. Chúng ta hầu hạ chủ tử thời gian trải qua thoải mái,
chúng ta liền thoải mái.
Hạ Xuân cười nói.
Chỉ một câu, Trần Nghiễn liền biết thánh thượng tâm cảnh. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, đợi cho buồng lò sưởi, không ngờ qua nửa canh giờ. Đợi Trần Nghiễn tiến vào buồng lò sưởi, đã là thở hổn hển, sắc mặt càng nhợt nhạt. Như vậy thiếu niên, vốn nên hăng hái, lại rơi vào như vậy bệnh thể, không khỏi để Vĩnh An Đế trong lòng nhiều phần áy náy, nhân tiện nói, thân thể ngươi mới tốt chút, nhiều nghỉ ngơi một chút mới là. Trần Nghiễn hai tay chống chạm đất, ngữ khí hư yếu, thần không dám làm phiền thánh thượng sầu lo, đã tốt, liền nên đến tiếp thánh thượng. Vĩnh An Đế gặp hắn hai tay run rẩy, hiển nhiên là quỷ có chút phí sức, liền để nó đứng dậy. Trần Nghiễn chậm rãi đứng người lên sau, cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, cửa hàng đường con ở kinh thành đã mở một tháng, thần kim nhật đặc đến cho thánh thượng đưa điểm đỏ. Vĩnh An Đế ngược lại là có chút hiếu kỳ, chẳng có thể phân bao nhiêu bạc. Trần Nghiễn quấn bách nói, bởi vì chỉ ở kinh thành mở cửa hàng, chỗ bán tiền bạc không nhiều, khấu trừ đủ loại chi phí, bệ hạ chỉ có thể được chia một vạn lượng. Nghe nói một vạn lượng, Vĩnh An Đế ngược lại là có chút giật mình. Hắn vốn là không có đem cái này đường sinh ý coi ra gì, mặc dù nghe nói cái kia cửa hàng đường con làm ăn khá khẩm, hắn cũng chưa coi ra gì, cho là toàn Trần Nghiễn tấm lòng thành, không nghĩ chỉ là một cái tháng, có thể được chia một vạn lượng. Một vạn lượng tại Vĩnh An Đế mà nói cũng không nhiều, chuyển đổi thành một năm, liền có 12 vạn lượng doanh thu, lại là mỗi năm đều có như thế nhiều, đó chính là một bút không ít tiền bạc. Bởi vì cửa hàng mở vội vàng, bây giờ thanh danh còn chưa triệt để đánh đi ra, lại chỉ ở kinh thành mở một gian cửa hàng, kiếm tiền thiếu, tiếp qua mấy năm, nếu có thể đem cửa hàng khai biến toàn bộ đại lương, đến lúc đó, tiền bạc sẽ thêm chút. Trần Nghiễn nói đến có chút coi chừng, nghe vào Vĩnh An Đế trong thai lại là mặt khác một phen ý vị. Một cái kinh thành một năm liền có thể kiếm lời 12 vạn lượng, phóng nhãn toàn bộ đại lương, một năm 200.000 lượng sợ cũng là có. 200.000 lượng, đủ để cho lục bộ thượng thư vì đó khóc than. Từ Vĩnh An Đế đăng cơ sau, vẫn luôn là từ tư khố ra bên ngoài bỏ tiền bổ khuyết lỗ thủng, bây giờ hắn tư khố có thể doanh thu, hay là hàng năm đại bút bạc doanh thu, vậy làm sao có thể không để cho Vĩnh An Đế mừng rỡ. Vĩnh An Đế cao hứng để bông như hải thu ngân phiếu, liền lưu Trần Nghiễn cùng hắn cùng một chỗ dùng bữa tối. Người bệnh nặng mới khỏi, nên bồi bổ thân thể, thịt dê nhất là ấm bổ, hôm nay liền ăn thịt dê ấm nổi. Trần Nghiễn lại phải lệ bên dưới tạ ơn, lại bị Vĩnh An Đế ngăn lại. Thiên tử ra lệnh một tiếng, rất nhanh liền bưng tới thiêu đến sôi chảo ấm nổi, nội thị ở một bên giúp đỡ thịt dê nướng. Vĩnh An Đế sau khi ngồi xuống, quay đầu nhìn lại, gặp Trần Nghiễn chính mím chặt môi, phản phất cực lực đang áp chế ho khan. Hắn nói tòa hạ, cùng chấm cùng nhau dùng nữa. Trần Nghiễn cự tuyệt nói, thần trên người có bệnh khí, không thể nhiễm cho thánh thượng. Vĩnh An Đế tất nhiên là biết được hắn không phải sinh bệnh, mà là bị người hạ hát thủ độc hại. Hắn phái người đi thăm dò qua, đủ loại chứng cứ đều chỉ hướng Hồ Ích. Hồ Ích phân minh khi biết Trần Nghiễn trung độc đêm đó, ngã chính mình cực bảo bối ấm trà, hiển nhiên giận dữ, có thể thấy được việc này tuyệt không phải hắn cách làm. Lấy Hồ Ích chi trí, cũng tất sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Đến tận đây, vô luận là Bát Đại gia hay là Cửu Khanh, đều liên lụy rất rộng, không thể lại tra tiếp. Tại phái đi ra thái y hồi bẩm không có sự sống chi lo sau, Vĩnh An Đế liền không lại truy đến cùng, bây giờ gặp Trần Nghiễn lại không có chút nào lời oán giận chủ động che lấp, Vĩnh An Đế đối với Trần Nghiễn thì càng thưởng thức mấy phần. Vậy liền ngồi ở một bên, cùng chấm chia ăn một nồi. Vương Như Hải từ ấm trong nồi mò tràn đầy một bát thịt dê, vương đến Trần Nghiễn trước mặt, cười nói, "Vậy hạ thường ăn, Trần đại nhân cần phải đều ăn xong a." Làm phiên nội tướng đại nhân. Trần Nghiễn hai tay tiếp nhận bát đũa, tại Vĩnh An Đế ban thưởng ghế ngồi sau cũng chỉ dùng 1/3 cái mông ngồi tại ghế gấm bên trên. Vĩnh An Đế đều nhìn ở trong mắt, ý vị thâm trường nói, trải qua này một bệnh, Hoài Viễn ngược lại là không có dĩ vãng xúc động, trưởng thành không ít. Trần Nghiễn cười nói, qua năm, thần liền 17, như còn như dĩ vãng như vậy lỗ mãng, liền thẹn với thánh thượng vương chồng. Lần này có thể lái được biển, ngươi lập đại công, chấm lại không đem mở biển gánh nặng để cho ngươi gánh lấy, trong lòng nhưng đối với chấm có hoàn khí. Nóng hổi nhiệt khí chạy lên, trong ngông lung gọi người nhìn không rõ ràng Vĩnh An Đế thần sắc. Chương 418, quân thần trung ăn chương 418, quân thần trung ăn Trần Nghiễn bưng lấy bắt du lên. Hốc mắt ướt át, thanh âm khàn giọng nói thần chính là thánh thượng khâm điểm cực nhọc chưa khoa trạng nguyên, bệ hạ ban thưởng thần trạng nguyên cập đệ cổng đền, ban thưởng thần đấu nhu phụ, kỳ lân phụ, ban thưởng thần vinh quang. Thần từ nhập Hà Lâm, đến tung phụ, lại hồi kinh, làm việc lỗ mãng, nhiều lần mạo hiểm, là quân phụ tương hộ, thần mới dẹp an nhưng không việc gì, không kịp nhược quán cũng đã quan đến tứ phẩm nói đến chỗ này, Trần Nghiễn đã là lệ rơi đầy mặt, thánh thượng đối với thần chi hậu đãi, thần muôn lần chết không đủ để hồi báo, sao lại dám đối với quân phụ có oán khí? Không phải không oán khí, là không dám có, càng là không muốn có. Nghe Trần Nghiễn lời từ đáy lòng, lại thấy hắn ủy khuất rơi lệ, Vĩnh An Đế viên kia đế vương tâm cũng mềm nhũn ra, không khỏi buồn cười nói, rõ ràng là có oán khí, hôm nay gặp chấm, ngươi đã không có ngày xưa tự tại, đây là cùng chấm có ngăn cách. Trần Nghiễn đứng dậy liền quỳ gối Vĩnh An Đế trước mặt, quật cường nói, vi thần không dám. Vĩnh An Đế thường ngày gặp thần tử, từng cái cáo giả, thật thật giả giả gọi người khó mà phân biệt, mà trước mắt Trần Nghiễn, chỉ một câu liền cứ gọi người xem thấu tâm tư, cũng làm cho Vĩnh An Đế trầm tĩnh lại. Đã không có oán khí, liền đứng dậy tọa hạ an tâm ăn ấm nổi. Trần Nghiễn cung kính xác nhận, mượn đứng dậy thời điểm không để lại dấu vết trà sát lệ trên mặt, mới lại bưng lên bị hắn đặt ở ghế gấm bên trên bát, gần một nửa cái mông sắt bên ghế gấm mà ngồi. Hắn mặc dù làm được ẩn ấp, lại không trốn qua Vĩnh An Đế hai mắt. Vĩnh An Đế cười lắc đầu, ngươi chính là ta đại lương đầu một vị tam nguyên công, không chỉ có sáng suốt hơn người, năng lực càng là xuất chúng. Ngươi tuy nhập hướng không đủ 3 năm, đã giúp chấm bình định Ninh Vương phản loạn, giữ gìn tùng phụng an bình, vận ngã quyền thần, bây giờ lại chủ đạo mở biển, phàm mỗi một loại này đều là đại công, có thể thấy được ngươi thực có thể phụ chi tài. Trần Nghiễn trên mặt ủy khuất thiếu chút, còn mang theo mấy phần kích động, vì quân cha phân ưu, chính là thần tử việc nằm trong phận sự. Khó được ngươi một mảnh xích tử chi tâm, có thể toàn bộ triều đình lại có mấy người có thể như ngươi như vậy, lấy công làm đầu. Còn nhiều vì tư lợi, vì bản thân chủ tính người. Vĩnh An Đế ngừng tạm, tiếp tục nói, ngươi tuy có đại tài, nhưng cùng những cái này đại thần trong triều so sánh thực sự còn quá trẻ. Không đủ nhược quán một phương chi phủ, quá mức đáng chú ý, cần biết trên triều đình này, đáng chú ý cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi vẫn như cũng là thiếu niên tầm tính, làm việc chỉ vì đạt thành mục đích, không để ý chút nào cùng hậu quả, đắc tội với người mà không biết nói đến chỗ này, Vĩnh An Đế cười lắc đầu, chấm biết được ngươi phẩm hạnh, mới có thể đem những cái này bạch tội ngươi tấu chương đè xuống, như đổi mặt khác quân chủ, bị như vậy công kích thần tử sớm mất tính mệnh. Nghĩ đến lúc trước bày ở trước mặt mình cái kia do tấu chương xếp thành núi nhỏ, Trần Nghiễn ủy khuất quét sạch sành sanh, khí thế đại giảm, lại như cái kia bị trưởng bối răn dạy qua tiểu bối giống như nhỏ giọng nói, vậy hạ đối với thần tri ân, từ xưa đến nay chưa hề có. Thấy hắn như thế, Vĩnh An Đế liền biết hắn nghe lọt được, nói ngươi mặc dù tuổi nhỏ, lại so người khác càng hiểu đội ơn. Có tài năng mà không tự ngạo, thực sự khó được. Ngươi một mảnh xích tử tâm, lại không có hảo hữu đồng niên, chớ càng phải đa số ngươi cân nhắc. Trần Nghiễn hứa là bị cảm động, không ngờ chạy thu hút nước mắt đến, thần là tiên tử môn sinh, lại nhận được thánh nhân, tất yếu kiệt lực báo đáp. Vĩnh An Đế cười nói, chớ cùng ngươi thành thật với nhau, ngươi lại mở miệng chính là toan hót. Không đợi Trần Nghiễn mở miệng, Vĩnh An Đế tiếp tục nói, lần này tính ngươi mạng lớn, gắng gượng vượt qua, thế nhưng đem ngươi một thiếu niên lang dạy vào đến dáng vẻ nặng nề. Ngươi chỉ biết lấy thánh hiền đạo lý cùng đại lương luật làm đao kiếm, lại không biết trên triều đình này ám tiễn rất nhiều, hơi không chú ý liền bệnh tang hoàng tuyển. Có lẽ là ngồi mệt mỏi, Vĩnh An Đế đứng người lên, hướng phía Trần Nghiễn chậm rãi đi tới. Thiên tử đứng dậy, thân là thần tử tất nhiên là không có khả năng lại ngồi, liền vội vàng cũng đi theo đến, còn đem bát đũa để lên bàn. Cái kia đạo màu vàng sáng thân ảnh tại cách Trần Nghiễn cách đó không xa dừng lại, tiếp tục nói, tại Tùng Phúc lúc, những cái này cẩm y liễu vệ thay ngươi ngăn cản bao nhiêu ám tiễn ngươi chính là không biết, lần này qua đi, cũng nên giải chút dạy dỗ. Trần Nghiễn phảng phất độ trí bình thường nói vi thần thụ giáo. Về sau đi Tùng Phụng, an tâm coi ngươi chi phủ, cực kỳ ma luyện, ngươi tuổi trẻ, có đầy đủ thời gian từ từ trưởng thành, cho dù tại Tùng Phụng đợi 10 năm, ngươi cũng không đến tuổi xây dựng sự nghiệp, không cần thiết gấp tại nhất thời. Trần Nghiễn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Vĩnh An Đế, lại cảm giác mạo phạm, đội vàng túi lầu xuống, nói vi thần một mực tại Tùng Phụng, còn như thế nào giúp thánh thượng làm việc. Vĩnh An Đế bị chọc giận quá mà cười lên. Mỗi lần hắn cảm thấy cái này Tam Nguyên Công có đại trí lúc, hắn lại nghe không hiểu nói bóng gió. Ngươi là chấm môn sinh, là đại lương thần tử, thủ hộ một phương bách tính, thủ hộ một phủ an bình chính là ngươi là lớn lương làm việc. Muốn tại triều đình vững bước tấn thăng, ngươi cần tìm tới vị trí của mình, cắm rễ ở triều đình. Trần Nghiễn kiên định nói, thánh thượng để thần thủ tùng phụng, thần liền thủ tùng phụng. Vĩnh An Đế, tiểu tử này là trang không hiểu, hay là thật nghe không hiểu? Nhìn hắn cái kia thuận theo bộ dáng, Vĩnh An Đế đành phải tiếp tục nói, muốn trong triều đặt chân, liền muốn cùng người giao hảo, đồng môn đồng niên, còn có thượng hạ cấp đều đi lại đứng lên. Lấy ngươi chi tài cùng nghiên kỷ, không chỉ là chấm thần tử, hay là đời tiếp theo quân chủ thần tử, ngươi có thể minh bạch. Trần Nghiễn bị xuống, hướng phía Vĩnh An Đế dập đầu sau, hai tay chống đất, thanh âm lần nữa khàn giọng, vi thần ngu dốt, hôm nay mới biết thánh thượng nỗi khổ tâm. Vĩnh An Đế bình tĩnh nhìn hắn một lát, cảm khái nói, ngươi đã biết hiểu, cũng không hưởng công chấm vì ngươi một phen chủ tính. Về sau đường phải nhờ vào chính ngươi đi, làm việc cần nghĩ lại mà làm sao, không cần thiết lại binh đi hiệp chiêu. Về sau Trần Nghiễn cùng với những cái khác thần tử độc nhất vô nhị, gặp lại cái kia vạch tội tấu chương ép khắp long án, chờ đợi Trần Nghiễn, chỉ có một con đường chết. Trần Nghiễn trịnh trọng đi dập đầu lễ sau, ứng là sau, hai mắt đẫm lệ nói thánh thượng, thần thay mặt Tùng Phụng bách tính hỏi một câu, Tùng Phụng còn có thể không mở biển. Vĩnh An Đế đang chìm ngâm ở thân phận chuyển biến cảm xúc bên trong, đột nhiên bị Trần Nghiễn vừa hỏi như thế, lại suýt nữa không có kịp phản ứng. Hắn giận quá mà cười, muốn mở hải chi quyền, chính mình tranh đi. Trần Nghiễn thật dài nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ nói, thần thay Tùng Phụng bách tính, khấu tạ thánh nhân. Lần này hướng thi, phàm thất phẩm trở lên quan viên đều có thể tham dự, người chưa đi thì, liền cảm thấy nhất định có thể lực gác quân hùng. Vĩnh An Đế hỏi lại. Trần Nghiễn cười nói, thần tại Tùng Phụng một năm, đi ngược chiều hải lợi tệ có nhiều suy tư, tự nhận so trong kinh những cái kia ngồi ở trong nha môn quan viên nhiều mấy phần kiến thức. Nhìn một cái, còn chưa thi liền để xuống khoác lác. Vĩnh An Đế cách không điểm một cái Trần Nghiễn, cười nói, lần này hướng thi ngươi nếu không bên trong, ta Nguyên Công uy danh coi như khó giữ được. Trần Nghiễn lòng tin mười phần nói, thần tất thi thứ nhất. Vĩnh An Đế ha ha cười to, kêu gọi Trần Nghiễn đứng dậy, quân thần hai người cùng nhau ăn ấm nổi, mới khiến cho Trần Nghiễn xuất cung. Bước ra buồng lò sưởi sau, hàn phong thổi, Trần Nghiễn cảm động như khói xanh thổi liền tán. Vĩnh An Đế đem hắn từ cô thần biến thành cùng những người khác không khác nhau chút nào thần tử, vẫn như cũng là vì hắn một nhà giang sơn vĩnh cố, vì nhà của hắn thiên hạ đời đời kiếp kiếp thôi. Có thể hoa hạ lịch sử lần lượt chứng minh, độc chiếm thiên hạ không cách nào đời đời kiếp kiếp. Chương 419, phúc là nơi họa đang nằm chương 419, phúc là nơi họa đang nằm bệ hạ đối với Trần đại nhân, thật sự là bảo vệ có thừa. Dẫn Trần Nghiễn xuất cung, vẫn như cũng là hạ xuân. Trần Nghiễn cực cảm động, lại mặt lộ mê mang, về sau không có bệ hạ tương hộ, bản quan đường này thật không biết nên đi như thế nào. Hạ Xuân cười nói, lấy Trần đại nhân chi tài, chắc chắn sẽ một bước lên mây, nhập các bái tướng. Bản quan liền mượn Hạ công công cắt nói. Trần Nghiễn dáng tươi cười phức tạp nói. Hạ Xuân một mực đem Trần Nghiễn đưa đến cửa cung, xoay người lại lúc, bước chân liền mau hơn rất nhiều. Trở về buồng lò sưởi, cung cung kính kính đi dập đầu lễ. Vĩnh An Đế vừa nhìn tấu chương, vừa hỏi, hắn nói cái gì? Hạ Xuân nói, Trần đại nhân nói, về sau không có bệ hạ che chở, không biết đường nên đi như thế nào. Nô tỳ nhìn, Trần đại nhân rất mê mang. Vĩnh An đế không lên tiếng nữa, Vương Như Hải cho Hạ Xuân một ánh mắt, để nó lui ra. Cuối cùng có cái có ơn tất báo. Trần Nghiễn là bệ hạ ngài một tay đề bạt, bị thánh nhân, tất nhiên là đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, chỉ là niên kỷ của hắn còn nhỏ, về sau không có bệ hạ che chở, lại không mặt khác chỗ dựa, đường sợ là không dễ đi. Vương Như Hải gặp Vĩnh An đế buông xuống tấu chương, liền vội vàng tiến lên vì đó nhào nặn vai cái cổ. Có thể thấy được cái này hầu hạ đế vương việc cũng không phải ai cũng có thể làm được đến. Vĩnh An đế hai mắt nhắm lại, làm dịu hai mắt ra rời, như hắn đi được ra một con đường, về sau chính là ta đại lương quăng cổ chi thần. Nếu như đi không ra, cũng chỉ có thể cùng với những cái khác thần tử mở dạng, hoặc bị giáng chức, hoặc mất mạng. Câu nói kế tiếp Vĩnh An đế không nói, Vương Như Hải cũng có thể đoán được. Nghĩ đến buổi chiều thiên tử đối với Trần Nghiễn thành thật với nhau, Vương Như Hải sợ hãi, càng chú ý cẩn thận. Trần Nghiễn trở lại Hoè Lâm Hồ đồng lúc, đã có không ít sĩ tử chính canh giữ ở nơi đây, gặp trước xe ngựa đến, lập tức có người hô to, Trần Tam Nguyên trở về. Trong ngõ hẻm đám sĩ tử đại hỉ, nhao nhao hướng phía xe ngựa vào tới, đem xe ngựa chắn đến tiến lên không được. Trần Nghiễn cuốn lên rèm, đứng tại trên càng xe, đối với chúng sĩ tử chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Gặp ta Nguyên công mặc dù vẫn như cũ suy yếu, lại có thể hành động tự nhiên, chúng sĩ tử cao hứng không thôi. Có người cao giọng hỏi, xin hỏi Trần Tam Nguyên, lần này hướng thi lại sẽ tham gia? Trần Nghiễn cười nói, khai hải chính là quốc sách, nô tất yếu đi thi bên trên một thi. Trần Tam Nguyên tham gia, nhất định có thể đoạt được một cái danh lệnh. Có sĩ tử cao hứng nói. Trần Nghiễn hướng phía sĩ tử kia phương hướng vừa chắc tay, nói hướng thi không chỉ thi văn trường, càng phải thi trị quốc kế sách, ta tuyệt đối không dám khinh cùng như vậy. Đám sĩ tử lại xem thường, còn cao giọng nói, Trần Tam Nguyên cùng khai hải một đạo kiến giải khắc sâu, có thể cùng thiên hạ sĩ tử cùng nhau biện, như Trần Tam Nguyên đều không thể lấy chúng Ngô tất yếu nhìn một chút mặt khác lấy chúng người cao kiến. Triều hội là muốn tuyển ra người có tài năng, chúng ta sẽ giúp Trần Tam Nguyên nhìn chằm chằm, tuyệt không để đức không xứng vị giả chiếm danh lệch. Đám sĩ tử như bị đánh như máu gà, nhao nhao lên tiếng duy trì. Trần Nghiễn nhìn mấy cái này niên kỵ không đồng nhất sĩ tử, trên mặt là cùng trong triều đám quan chức hoàn toàn khác biệt dáng vẻ thư sinh lúc, trong lòng khói mù quét sạch sành xanh. Những sĩ tử này mặc dù cực dễ dàng bị kích động, nhưng đa số người đều mang báo quốc chi tâm. Là cảm tạ chúng sĩ tử nhiệt tình, Trần Nghiễn dứt khoát xuống xe ngựa, một đường đi bộ. Đám sĩ tử mặc dù sùng kính Tam Nguyên công, lại cũng không hướng hắn trước mặt chen, nhao nhao hướng hai bên đẩy ra, để Trần Nghiễn tiến lên không ngại. Trần lão hổ đánh xe ngựa đi theo sau người nó, đi thẳng đến Hoè Lâm Hồ đồng cuối cùng bộ kia trạch viện, gõ cửa mà vào. Đợi cửa đóng lại, đám sĩ tử vừa rồi top 5 top 3 nghị luận hướng thi, nghị luận Trần Tam Nguyên rời đi. Trần Nghiễn vào nhà lúc, đám người sớm chờ. Dương phu tử bưng tới một bát canh nóng, Trần Nghiễn liền cảm giác đói bụng, tiếp nhận liền ăn. Đợi một chén canh vào trong bụng, Trần Nghiễn liền cảm giác toàn thân trên dưới đều là sức lực, nơi nào còn có tiến cung lúc suy yếu. Thánh thượng nguyện ý để cho ngươi tham gia hướng thi sao? Chu Ký Bạch không kịp chờ đợi hỏi. Trần Nghiễn cười nói, nô tất nhiên là có thể tham gia, bất quá bệ hạ sẽ không giúp ta. Đám người liếc mắt nhìn nhau, vội vàng hỏi, đây là vì gì? Thánh nhân quân quận, về sau ta liền chỉ là tùng phụng chi phủ. Trần Nghiễn nói đến cực kỳ nhẹ nhõm, lại làm cho Hồ Đức vận đại kinh, thánh thượng không che chở ngươi. Ngươi đắc tội nửa cái triều đình sau, thánh thượng đem ngươi cho một cước đạp ra. Những người khác cũng đều hai mắt nhìn chằm chằm Trần Nghiễn, liền ngay cả chính uống canh Trần lão hổ đều để chén xuống đũa, một đôi mắt hổ chăm chú nhìn Trần Nghiễn. Vậy hạ đây là có mới núi cũ a? Trần Nghiễn không có chỗ dựa, không có trận doanh, chỉ là một cái tứ phẩm quan địa phương, hắn đắc tội trong triều những cái kia trọng thần muốn đối phó hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến Trần Nghiễn về sau tình cảnh, trong phòng lâm vào trầm tĩnh. Đám người hoặc không cam lòng, hoặc lo lắng, còn có đối với Vĩnh An đế bất mãn. Tình cảnh mặc dù gian nan, nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Một đạo thô trọng thanh âm đánh vỡ trong phòng ngột ngạt. Đám người cùng nhau nhìn về phía Lưu Tử Ngâm, chỉ thấy Lưu Tử Ngâm thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Nghiễn, nói cô thần vi có thiên tử trong lòng, nhưng cũng không thực tế quyền thế, xen lẫn mà tồn, bởi vậy đồng đều không có kết cục tốt, so sánh cùng nhau, ngược lại là phổ thông thần tử càng có thể làm hiện thực. Tại Trần Nghiễn mà nói, đây là chuyện tốt. Trần Nghiễn gật đầu, đúng là như thế. Lúc này ngươi còn chưa quyền thế, như không người trong lòng, chẳng phải là mặc người thì cá. Chu Ký Bạch lo lắng nói, lần này vì khai hải, Trần Nghiễn đắc tội người thực sự nhiều lắm. Họa là chỗ rửa của phúc, phúc là nơi họa đang nằm. Trần Nghiễn cười đáp, Đông Ông không ngại trước đối với thủ phụ lấy lòng, phía Đông Ông như kim tại sĩ Lâm hy vọng, nếu có thể tại lần này hướng thi đậu nổ đến thứ nhất, thủ phụ chắc chắn tiếp nhận Đông Ông. Lưu Tử Ngâm cười nói, mặc dù thế cục đối với Trần Nghiễn bất lợi, nhưng cũng không phải không đường có thể đi. Trước đây Trần Nghiễn là bởi vì chúng liền Tam Nguyên cùng Liễu chết can gián từ Hồng Tiệm, tại trong giới trí thức rất có hy vọng, bây giờ bởi vì cùng thiên hạ sĩ tử biện khai hải, tại trước mặt mọi người nôn ra máu sau, nó danh vọng đạt đến một cái đáng sợ độ cao. Tiêu Chí Hành có được, nhất định như hổ thêm cánh. Trần Nghiễn cùng Lưu Tử Ngâm ý nghĩ không như mà hợp, liền nói ngay, ngày mai ta liền đi bãi phòng thủ phụ đại nhân. Hôm sau chạm vào tối, Trần Nghiễn tiến về Tiêu phủ đưa bài thiếp, biết được Tiêu Chí Hành cũng không trong phủ. Tiêu Chí Hành từ thăng nhiệm thủ phụ, liền trường kỳ ở tại trong cung trong trị phòng, tiến vào tháng chạp sau vốn là bận rộn, thêm nữa triều hội tại 12 tháng chạp cử hành, Tiêu Chí Hành đã nửa tháng chưa về nhà. Trần Nghiễn đành phải lưu lại phong thư đưa cho Tiêu phủ gã sai vặt, nắm nó đưa lên. Gã sai vặt thu tiền bạc sau, mang theo tin đi tìm Tiêu phủ quản sự. Hai người trao đổi thời khắc, Tiêu Chí Hành cháu rể Kha Đồng Quang trải qua, nghe được hai người nhắc lên Trần Tam Nguyên lúc này liền đi tới. Hai người vội vàng cung kính cho Kha Đồng Quang đi lễ, tại Kha Đồng Quang hỏi tới lúc, liền đem Trần Nghiễn đưa tin cho Tiêu Chí Hành sự tình một năm một mười nói. Kha Đồng Quang cười nói, tin giao cho ta đi, ngày mai ta phải vào cung đang làm nhiệm vụ trưởng nhớ, vừa vặn giúp Hoài Viễn đem tin dẫn đi. Quản sự nghĩ đến Kha Đồng Quang cùng Trần Tam Nguyên chính là đồng khoa, tất nhiên đi được gần, lúc này đem tin đưa cho Kha Đồng Quang. Kha Đồng Quang trở về phòng mình, mở ra tin nhìn thật kỹ, gặp Trần Nghiễn dù chưa ở trong thư nói rõ, cũng đã tại hướng thủ phụ đại nhân lấy lòng, ánh mắt thảm đạm, liền đem tin nhóm lửa. Có ngươi Trần Nghiễn, cái này cháy cửa lại nơi nào có ta đất cắm rủi. Chương 420, chuẩn bị hôm sau Kha Đồng Quang liền vào cùng, tảo chiều sau khi kết thúc, bị nội thị dẫn đi buồng lò sưởi thiên phòng. Trên triều đình không có phán đoán suy luận sự tình, do nội các cùng thiên tử tiếp tục tại buồng lò sưởi thương nghị. Khi luận đến trọng yếu đề tài thảo luận lúc, nội thị tới lĩnh Kha Đồng Quang đi dùng nữa, Kha Đồng Quang liền biết tiếp xuống không phải hắn có thể nghe. Ăn cơm xong, nội thị vốn muốn lĩnh hắn đi nơi khác nghỉ ngơi, Kha Đồng Quang lại không muốn cách quá xa, giữa mùa đông cũng muốn canh giữ ở buồng lò sưởi bên ngoài. Gặp hắn chỉ đứng đó một lúc lâu, hai gò má đã bị cong đến đỏ bừng, nội thị liền ở trong lòng tán thưởng nó làm việc chăm chú. Ước chừng đợi 2 phút đồng hồ, buồng lò sưởi cửa bị mở ra, lấy Tiêu Chí Hành cầm đầu nội các ba người chậm rãi bước ra. Kha Đồng Quang hướng phía ba người chắp tay hành lễ, Lưu Thủ Nhân cùng Hồ Ích hai người biết hắn là đang đợi Tiêu Chí Hành, cũng liền không nhiều làm dừng lại. Tiêu Chí Hành hướng hắn đi mấy bước, hai tay khép tại trong tay áo, nhẹ giọng hỏi, "Chuyện gì?" "Học sinh đã viết xong khai hải kế sách, chuyên tới để xin mời ân sư chỉ điểm." Tiêu Chí Hành vươn tay, Kha Đồng Quang hai tay dâng đem thờ phụng bên trên, Tiêu Chí Hành nắm liền nhét vào tay áo, nói đợi ta xem hết cùng ngươi trả lời, cực kỳ chuẩn bị, ít ngày nữa liền muốn bắt đầu thi. Kha Đồng Quang cung kính thi lễ một cái, nhìn Tiêu Chí Hành rời đi. Có ân sư tương trợ, lần này khai hải hắn tất yếu tranh đến một chỗ cắm rủi. Kha Đồng Quang cùng Tiêu Chí Hành có thể cho tầng này tình cảm tại, lại thêm nữa nó cưới Tiêu Chí Hành cháu gái, hai người quan hệ càng là thân mật. Tiêu Chí Hành đã địa vị cực cao, tất nhiên là muốn để bạt Kha Đồng Quang. Từ môn bị thanh toán đằng sau, hắn đại lực để bạt người thủ hạ, chỉ là Kha Đồng Quang tư lịch cực mỏng, qua năm mới tại Hàn Lâm viện đợi đủ 3 năm, như hắn cưỡng ép để bạt cũng quá khó coi. Có hắn tại, Kha Đồng Quang sang năm liền có thể lại hướng lên thăng một cấp, chỉ là như vậy từng bước một đi lên trên, muốn quan đảm nhiệm chức vị quan trọng, mau mau cũng cần hơn 20 năm. Tiêu Chí Hành đã là 60 lão nhân, tuyệt đối sẽ không ở thủ phụ vị trí bên trên chịu hơn 20 năm. Trước một cái chính là thân thể không nhất định theo kịp, một cái nữa, thủ phụ vị trí chỉ là một cái người, hắn chiếm, người khác liền lên không đến, chắc chắn sẽ nhiều phiên công kích, đến lúc đó sợ là hắn muốn thành cái thứ hai từ hưởng tiệm, người người kêu đánh. Muốn đem Kha Đồng Quang mau chóng nhất lên, liền cần có chính sách quan trọng tích. Nhưng vào lúc này, khai hải tới. Khai hải một chuyện chỉ cần làm tốt, liền có thể đem kinh tế địa phương bàn hoạt, là triều đình kiếm lấy đại lượng bạc, là trên mặt nổi đại công lao, đến lúc đó hắn lại để bạc Kha Đồng Quang, cũng liền thuận lý thành trương. Bởi vậy Tiêu Chí Hành mười phần coi trọng, cố ý xin mời trong phủ phụ tá thương nghị như thế nào khai hải, để Kha Đồng Quang dự tính, để việc sau viết văn giao cho chính mình phê chữa. Thoạt đầu Kha Đồng Quang có nó thư sinh khí phách, viết đồ vật có chút lý tưởng, Tiêu Chí Hành chỉ điểm qua đi liền tốt rất nhiều. Tiêu Chí Hành thân là thủ phụ, công vụ bề bộn, liền có chút không để ý tới Kha Đồng Quang, không nghĩ Kha Đồng Quang lại vẫn lại viết mới đưa vào trong cung. Lần này lại nhìn, Kha Đồng Quang thay đổi trước đây thay hại, cường điệu khai hải kế sách, lại từng cái có lý, cái này khiến đến Tiêu Chí Hành vui mừng không thôi. Cùng khai hải có thể có như thế kiến giải, lần này nướng thi, nhất định có thể nổ đến thứ nhất. Chỉ là nghĩ đến Lưu Thủ Nhân hòa Hồ Ích hai người, Tiêu Chí Hành dáng tươi cười lại phai nhạt chút. Hai người kia tất nhiên cũng sẽ lực nâng người một nhà, tổng cộng mới 3 cái danh ngạch, quả quyết không thể để cho bọn hắn đoạt đi. Tiêu Chí Hành lại cúi đầu đem Kha Đồng Quang văn chương đọc 2 lần, nhấc lên hào bút, tráng chu sa sau liền tại văn chương bên trên tinh tế vòng lên cần đổi chỗ. Lưu Thủ Nhân hạ nha hồi phủ lúc, phòng khách đã có người đang chờ. Lưu Thủ Nhân trước đổi thân thường phục, lại chải đầu rửa mặt một phen, mới đi vào phòng khách. Cái kia người đang ngồi nhìn thấy hắn tới, lúc này đứng dậy, cung kính hướng hắn hành lễ, "Thứ phụ đại nhân." Lưu Thủ Nhân khoát khoát tay, cười nói, "Thái đại nhân không cần đa lễ, mời ngồi." Người tới tên Thái Hưu Vi, tiếp nhận đồng diệp làm lễ bộ tả thị lang. Thái Hưu Vi chính là Lưu Thủ Nhân đồng khoa, tư giao rất tốt, năm đó bởi vì vạch tội từ Hồng Tiệm bị giáng chức đi trên địa phương hơn 10 năm, sau tại Lưu Thủ Nhân đề bạt lần sau kinh, từng bước cao thăng. Từ môn bị thanh toán lúc, Hồ Ích vội vàng thu nạp lòng người cùng tự vệ, không dành quan tâm chuyện khác thời khắc, Lưu Thủ Nhân đem Thái Hưu Vi nhét vào lễ bộ, đảm nhiệm lễ bộ tả thị lang. Thái Hưu Vi nhưng lại chưa như vậy tòa hạ, mà là từ trong tay nào rút ra một phong thư, cười nói, "Các lão, hạ quan đem đồ vật mang đến." Lưu Thủ Nhân vừa tòa hạ, lúc này gặp đến phong thư kia, lúc này lại đứng lên, mấy bước đi lên trước, tiếp nhận phong thư, mở ra nhìn lại, bên trong chính là lần này hướng thi chi đề. Thánh thượng thừa kế đại bảo, sớm đêm siêng năng. Khai hải cùng cấm hải chi được mất, cũng chuẩn bị giải quyết tốt hậu quả phương lược. Đem tin xếp xong, Lưu Thủ Nhân nhìn qua Thái Hưu Vi cảm khái nói, "Có hành chi tương trợ, lần này hướng thi, chúng ta nhất định có thể đem 3 cái danh ngạch chiếm hết." Thái Hưu Vi chắp tay, cung kính nói, "Hạ quan có thể có hôm nay, toàn dựa vào các lao dịu dắt, có thể vì các lao phân ưu, là tại hạ may mắn. Lần này hướng thi do lễ bộ chủ trì, đến lúc đó còn cần hành chi nhiều hơn trong non." Lưu Thủ Nhân móc ra một phần danh sách đưa cho Thái Hưu Vi. Hai người đã mất cần nhiều lời. Nếu có thể đem lần này khai hải 3 cái danh ngạch đều đặt vào trong túi, đã có thể từ đó thu hoạch được đại lượng tài phú, còn có thể kiểm chế một phen hộ bộ. Hộ bộ bị Tiêu Chí Hành một mực không chế, để Lưu Thủ Nhân vô kế khả thi. Khai hải ngân lượng là muốn nhập hộ bộ, nếu để Tiêu Chí Hành người chiếm khai hải quyền lực, ngân lượng liên tục không ngừng hướng hộ bộ tiến, Tiêu Chí Hành đại có thể này thu mua lòng người. Nhưng nếu là người của hắn chiếm khai hải quyền lực, cho dù kiếm lời ngân lượng, cũng là muốn trước giảm đi chi tiêu, hoặc nhiều hoặc ít chính là một bút sổ sách lung tung, không ai tính được rõ ràng. Cho dù tính được rõ ràng, bạc này lúc nào cho, như thế nào cho đều có thể tại thời khắc mấu chốt trên thẻ một thẻ, có lẽ liền có thể để Tiêu Chí Hành mất lòng người. Nghĩ đến đây, Lưu Thủ Nhân liền có chút tức giận. Thoạt đầu hắn coi là lần này khai hải chỉ thiết một chỗ, hắn cùng Hồ Ích liên thủ, tùy tiện liền có thể đoạt được cái này khai hải quyền lực, ai ngờ thánh thượng đột nhiên muốn đồng thời mở bạc khu, dẫn đến nhiều chuyện không ít biến hóa. Hắn thấy, tam địa đồng thời khai hải thực sự có chút quá mạo hiểm, có thể thánh thượng kim khẩu đã mở, không cách nào sửa đổi, đành phải nhiều hơn chuẩn bị. Ba vị các lão riêng phần mình tại vì hướng thi chuẩn bị, dưới đây đám quan chức càng là bận bịu không nghỉ. Chịu khổ nhiều năm mới vào triều đình, vốn cho rằng có thể đại triển quyền cước, trải qua nhiều năm tham hại, đám quan chức đều bị giáo huấn nhận rõ hiện thực. Trên quan trường phần lớn là một cái củ cải một cái hố, càng lên cao vị trí càng ít, phổ thông thần tử muốn tấn thăng nói nghe thì dễ, còn nhiều người tha mài nhiều năm chẳng làm nên trò trống gì. Lần này khai hải, lại không phải lên mặt trực tiếp bổ nhiệm, mà là muốn khai triều thi. Phàm tự nhận có tài học giả, nơi nào sẽ từ bỏ như thế cơ hội tốt. Hướng thi cùng khoa khảo mặc dù đều do lễ bộ chủ trì, khoa khảo sẽ dán tên, sao chép chờ chút, vì chính là công bằng công chính, hướng thi thì sẽ không, cái này mang ý nghĩa ảnh hưởng hướng thi kết quả nhân tố rất nhiều. Thế là cái này tặng lễ chi phong 10 phần dày đặc. So sánh cùng nhau, Trần Nghiễn liền an tĩnh nhiều. Tin đưa đi Tiêu phủ 7-8 ngày, từ đầu đến cuối không có động tĩnh, Trần Nghiễn liền biết chính mình không nể mặt lấy lòng không bị người tiếp nhận. Tiêu Chí Hành không tiếp nhận hắn đầu nhập vào, Lưu Thủ Nhân hòa Hồ Ích hai cái sớm bị hắn đắc tội cái triệt để, hắn còn cho ai tặng lễ đi, không bằng giữ lại bạc nhiều mua chút đồ ăn ngon. Thế là tại mọi người nắm chặt dây lưng quần tặng lễ thời khắc, Trần phủ mỗi ngày ăn ngon uống say, đến mức Dương phu tử hoảng hốt hỏi, về sau thời gian bất quá. Chương 421, kháng chỉ. Chương 421, kháng chỉ. Trần Nghiễn bản ý là an tâm chờ lấy lương thi, nhưng tại hướng thi trước đó, thánh chỉ tới trước Trần phủ. Lần này thánh chỉ cũng không phải là cho Trần Nghiễn, mà là cho Trần lão hổ. Linh Vương phản loạn bình định sau, phàm là người có công đều bị phong thưởng, chỉ có hai người là ngoại lệ. Một cái là tổng binh Lan Kiếm Vinh, hắn bởi vì làm hỏng quân cơ, suýt nữa khiến bình định thất bại, tại hồi kinh sau liền bị phán chém, chỉ đợi thiên tử niết quyết sau liền sẽ bị xử trảm. Phàm là đệ lên danh sách, thiên tử như từng cái nhìn, là cực tiêu hao tinh lực, bởi vậy thiên tử bình thường đều sẽ trực tiếp niết quyết. Nhưng nếu đều đem người giết, chẳng phải là thiên tử quá tàn nhẫn? Bởi vậy thiên tử mỗi lần sẽ lưu lại một số người không biết, lấy hiển lộ rõ ràng thiên ân. Tại Trần Nghiễn xem ra, đây chính là tinh khiết bệnh hình thức, bất quá đại lương triều làm việc đều là như vậy, hắn tất nhiên là phải tiếp nhận. Như vậy liền cho không ít phú quý người máy sẽ, thí dụ như bỏ ra nhiều tiền mua được nội thị, dựa theo thiên tử thói quen đem danh tự đặt ở thiên tử dễ dàng nhảy qua vị trí, như vậy liền có thể sống lâu một năm. Trần Nghiễn không biết Lan Kiếm Vinh có phải hay không giúp bạn, năm nay thu được về sự quyết Lan Kiếm Vinh là không có vượt qua. Về phần một cái khác bị lãng quên, chính là Trần lão hổ. Thoạt đầu Trần Nghiễn phong thưởng không có xuống tới, Trần lão hổ phong thưởng cũng một mực không có tiếng vang. Hôm đó cùng Định An đến nếm qua ấm nồi sau, ngày thứ ba, phong thưởng Trần lão hổ thánh chỉ liền đến. Trần lão hổ thay thế Phùng Dũng, trở thành Tùng Phụng Thiên hộ sở thiên hộ, chính ngũ phẩm quan giai, các ban thưởng ruộng tốt trăm mẫu. Tiếp nhận thánh chỉ Trần lão hổ lại tâm sự nặng nề, cùng mọi người vui vẻ bầu không khí không hợp nhau. Sáng sớm hôm sau, Trần Nghiễn vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy Trần lão hổ chính bưng lấy thánh chỉ đứng tại hắn cửa ra vào, mới mở miệng chính là, "Nghiễn lao ra lĩnh ta tiền cùng, đem cái này ban thưởng từ đi." Tháng chạm trong gió lạnh, Trần Nghiễn toàn thân bốc lên nhiệt khí. Vội vàng đem hắn kéo vào trong phòng, hạ giọng hỏi hắn, kháng chỉ chính là đại bất kính, cho dù là từ nhẹ xử lý, cũng cần thụ đỉnh trượng nỗi khổ, hoặc muốn xét nhà, liên lụy tử tôn. Nghĩ đến trong nhà cha mẹ vợ con, Trần lão hổ toàn thân run lên, cả người đều chán trường. Trần Nghiễn gặp hắn thần sắc không đối, liền đi cầm rượu cùng khoai lang đến, dâng lên lò, đem khoai lang ném vào, lại đàng trên lò hâm rượu. Bất quá một lát, trận trận nướng khoai lang mùi thơm bay ra, Trần Nghiễn dùng cặp gấp than đem nướng chín khoai lang kẹp đi ra, hướng Trần lão hổ trong tay bị lại, nói trong nhà chỉ có khoai lang, chấp nhận lấy ăn đi. Trần lão hổ một đêm không ngủ, bụng đã sớm đói đến đủ cuộc gọi, lúc này bị khoai lang mùi thơm nhất câu, càng cảm thấy phần bụng đói khát khó nhịn, lúc này tiếp nhận khoai lang, lột ra ra ngay cả ăn ba cái, còn cảm giác ngay cả cái bụng sừng đều không có nhồi vào, bất quá Trần Nghiễn nướng lò thứ nhất đã ăn xong, hắn chính chậm rãi tiếp tục hướng trong lò thả khoai lang. Đợi khoai lang cất kỹ, Trần Nghiễn liền cho Trần lão hổ rót một chén rượu, cùng Trần lão hổ đụng một cái, không cần nói nhiều liền uống một hơi cạn sạch. Trần lão hổ do dự nhìn Trần Nghiễn một chút, trong lòng thực sự phiền muộn, ngửa đầu liền đem chọn bát rượu uống xong. Ấm áp rượu vào bụng, người liền cảm giác dễ chịu chút. Trần Nghiễn mặc kệ những cái kia, cùng hắn uống liền ba bát, Trần lão hổ xương cốt có chút mềm nhũn. Lão hổ huynh chính là chính ngũ phẩm tiên hộ đại nhân, là ta đại lương triều võ tướng, thủ vệ một phương quốc thổ. Trần lão hổ đại thủ hướng trên mặt đắp một cái, xuống chút nữa một vòng, toàn bộ ngũ quan đều bị bôi đến bầm méo. Ta chính là cái săn thú, căn bản sẽ không đánh cầm. Trần lão hổ ồm ồm đạo. Lão hổ huynh lấy sức một mình bức lui ngàn tên tiên hộ sở có tốt, sau lại dẫn đội tàu phóng tới phản quân đội tàu bên trong, pha bay, chém đầu, cướp cờ, võ tướng đại công bị ngươi sức một mình tận đến, ngươi chi dũng mãnh có thể nói không người có thể địch, thêm nữa ngươi luyện dân binh chi chẳng nâng, theo ta thấy, đảm nhiệm 1000 hộ dư xài. Trần lão hổ ngửa đầu, đem rượu lần nữa uống một hơi cạn sạch. Lúc này, hắn một tấm thu cùng mặt đã là đỏ bừng, nhân tiện nói, nếu ta đi làm võ tướng, về sau cũng chỉ có thể tùy ý triều đình phân công, lại không cách nào bảo hộ Nghiễn lão gia. Nghiễn lão gia cửu gia có rất nhiều, nếu là không có ta bảo hộ, Nghiễn lão gia sẽ bị người đánh chết. Trần Nghiễn thoải mái cười to, chuyện nào có đáng gì, lại chiêu mấy cái hộ vệ chính là. Nghiễn lão gia làm quan không đủ 3 năm, đã đắc tội tiền nhiệm thủ phụ, Linh Vương, Linh Hoài trên dưới quan biên, hồi kinh sau lại đắc tội Lưu Các lão, Hồ Các lão, còn có bát đại gia Trần lão hổ càng số càng tinh thần, chợt lắc đầu, mấy cái hộ vệ sợ là bảo hộ không được Nghiễn lao ra. Nghiễn lao ra tài giỏi, càng có thể đắc tội người, bây giờ còn không có Cẩm Y Liễu vệ che chở hắn, chính mình lại không ở bên người, Nghiễn lao ra sợ là. Ai, hắn sầu đến một đêm không ngủ. Ta tộc bao nhiêu năm mới ra Nghiễn lao ra một vị sao văn khúc, ta phải bảo vệ cẩn thận, không thể để cho người đem Nghiễn lao ra hại. Trần Nghiễn gãi gãi cái chán, tính toán như vậy, ta vẫn rất nhận người hận a. Trần lão hổ chỉ thấy hắn, đã là vô thanh thắng hữu thanh. Ngươi về sau là quan ngũ phẩm, cũng có thể để cho ta tộc càng thịnh vượng. Trần Nghiễn bị Trần lão hổ thấy lại sinh ra chút chột dạ đến, vội vàng đem chủ đề trở về bẻ. Ta làm quan không dùng được, còn phải Nghiễn lao ra làm đại quan. Trần lão hổ một đêm cái gì đều muốn minh bạch. Trần Nghiễn nhấp một hớp hấp rượu, toàn thân trên dưới đều ấm áp lên. Hắn chỉnh trọng nói, lão hổ huynh còn nhớ cho ta tại Tùng Phụng muốn nói với ngươi lời nói. Một cái gia tộc nếu chỉ dựa vào một người, lại phồn vinh cũng chỉ là không chung lâu cát, như ra người đủ nhiều, liền đem nền tảng làm chắc, có thể kinh lịch mưa gió. Bây giờ ngươi chính là nhô lên ta Trần thị bộ tộc một khối khác nền tảng, tuyệt đối không thể vào lúc này lui lại. Gặp Trần lão hổ Trinh Lăng ở, Trần Nghiễn liền biết hắn nghe lọt được, tiếp tục nói, ngươi dựa vào quân công của mình, được thiên hộ quan trước, liền có thể tại Tùng Phụng giúp ta mở biển, phòng ngừa hải tặc cướp bóc duyên hải bách tính. Nếu là đổi thành Phùng Dũng như thế chỉ lo chính mình lợi ích võ tướng, cái này biển liền không mở được. Lão hổ huynh, mở biển rộng lớn sự tình có thể thành hay không, coi như đều xem ngươi. Bị Trần Nghiễn một cái nhủ, Trần lão hổ không tự giác thẳng tắp phía sau, chỉ cảm thấy trên thân khiêng gánh nặng. Bất quá chỉ rất chỉ chốc lát, hắn liền lại lắc đầu, Nghiễn lao ra không tin từng chiếm được hộ vệ không thể được. Hồi trong tộc đi tìm tộc trưởng lại muốn hai người hộ ta, cái này tổng hành đi. Trần lão hổ lung lay đầu hổ, hai người không thành, nói ít đến 50, 60 người. Nghiễn lao ra biết đến, ngài nhận người hận. Trần Nghiễn, đi, ta tìm tộc trưởng đòi người. Trần lại cho Trần lão hổ bánh vẽ, thí dụ như ngũ phẩm võ tướng như thế nào phong quang, lần này về Tùng Phụng trước có thể về trước một chuyến trong tộc, đến lúc đó Trần lão hổ cũng không phải là trước kia Trần lão hổ, là Trần tướng quân, cùng trong kịch Nam như thế uy vũ tướng quân, trưởng binh ngàn người. Trần lão hổ nghe được hào khí ngàn vạn, muốn lập tức vinh quy quê cũ, tại cha mẹ vợ con trước mặt cực kỳ khoe khoang một phen. Bất quá hắn còn không thể vội vã bể, bởi vì Trần Nghiễn lập tức liền muốn tham gia hướng thi. 12 tháng chạp sáng sớm hôm đó, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ bị tiếng vó ngựa, xa luân âm thanh đánh thức. Trong triều đại quan nhiều ngồi tiệu, phẩm giai không đủ ngồi tiệu, hầu bao chống an vị xe ngựa, hầu bao bẹp chỉ có thể dùng hai chân khi xe. Xe ngựa chạy nhanh, nâng lên bụi đất sặc đến những cái này hành tẩu quan viên nhảy mũi, trong lòng lại thầm mắng hai câu, liền muốn tăng tốc bước chân, liền sợ đi chậm rãi không kịp đi tham gia hướng thi. Chương 422, hướng thi chương 422, hướng thi vô luận là dự thi quan viên hay là đại thần trong triều, đồng đều cần tại giờ dần sơ đã tìm đến bên ngoài cửa cung chờ đợi. Tham gia lần này hướng thi người đều là trong kinh quan viên, trước đây sớm đã tham gia qua thi điện, sớm đã có kinh nghiệm, tại lễ bộ quan viên dẫn dắt bên dưới, cực nhanh liền xếp hàng đứng ở bên ngoài cửa cung. Trần Nghiễn cách hoàng cung không xa, giờ dần rời giường liền có thể, lại có thể ngồi xe ngựa, cũng không quá cực khổ. Những cái kia ở đến cách hoàng cung cực xa quan viên lại khác biệt, bọn hắn chính là bởi vì nghèo khó mới ở đến xa, mà lại muốn đi bộ đi tới, có giờ tí liền khởi hành, đi ngang qua nửa cái kinh thành đến cửa cung, sớm có đủ rũ, lại thêm hàn phong thổi, càng là toàn thân khó chịu, chỉ mong nhìn có thể mau mau bắt đầu. Giờ mão vừa đến, trung cổ tư bọn thái giám liền gõ vang hướng trống, uy nghiêm tiếng trống truyền khắp trong cung từng ngói, bừng tỉnh trong ngủ mê tử cấm thành. Đợi ba tiếng trống vang sau, nặng nghề sơn son kim đinh nhị quyết môn bị chậm rãi đẩy ra, cấm quân cờ trường học trước nhập, bố trí chắn gác, bày biện lô sổ ghi chép ghi trượng. Hướng trung hưởng lên, tả hữu hai dịch cửa mở ra, bách quan theo phẩm giai xếp hàng vào chiều. Các cao quan sau khi tiến vào, phó thi phẩm giai thấp đám quan chức ngoan ngoãn mà theo ở phía sau. Đi vào sau, dựa theo phẩm giai qua kim thủy tiểu. Năm tòa kim thủy tiểu, ở giữa là ngự đạo, chỉ thiên tử có thể đi, không người dám đi quá giới hạn. Cạnh trong hai tòa cầu chính là vương công quý tộc cùng nhất nhị phẩm trọng thần đi, như Trần Nghiễn bực này tam phẩm trở xuống cấp thấp quan viên, chỉ có thể đi cạnh ngoài hai tòa cầu. Xuyên qua Phụng Thiên phía sau cửa, tại Phụng Thiên trước điện đan chỉ bên trên một lần nữa hàng ban. Đan bệ bên trên, đối với hàng lấy người mặc áo giáp đại hán tướng quân, uy nghiêm túc sát. Ti lễ giam thái giám cao giọng tuyên đọc, tiến. Bách quan xếp hàng nhập điện, bầu không khí nghiêm nghị, làm cho phó thi đê dài đám quan chức hoảng hốt không thôi. Đợi thiên tử nhập điện, tiếng loi, tán dương quan lúc này hạ lệnh, hành lễ. Bách quan nhao nhao quỳ xuống đi năm bái ba khấu lễ. Nghỉ, đứng dậy. Lễ bộ tả thị lang thái Hưu Vi đem đề thi về phần trong điện trên bàn, chúng phó giám khảo viên lần nữa quỳ xuống đi dập đầu lễ, chậm đợi tuyên đề. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu truyền đến một đạo mang theo âm nhu thanh âm, thái đại nhân, bệ hạ nghĩ ra sách để ở đây. Trần Nghiễn bởi vì cái chăn rán, không cách nào thấy rõ phía trên đến tuột cùng ra sao tình huống, nhờ vào hắn tiến cung nhiều lần, nhớ kỹ âm thanh này âm chủ nhân chính là nội tướng Ông Như Biển. Đây là thiên tử tại chỗ đổi đề a. Thái Hưu Vi có một cái chớp mắt kinh ngạc, chợt rất nhanh kịp phản ứng, hai tay tiếp nhận sách để, đặt ở nguyên bản sách để phía trên, cất cao giọng nói, chấm phụng thiên mệnh, ngự cửu châu muôn phương một chuỗi giải trích dẫn kinh điển đằng sau, rốt cuộc đã đợi được chân chính đề mục, nay đông nam duyên hải, hào cường tư thông ngoại gì, quan lại tham ô thị bạc chi lợi, mà ra qua mượn thương thuyền là tổ, cướp bóc châu huyện. Như thì hải cấm, thì sợ dẫn khấu xâm nhập, nay chấm thi vấn đáp đại lương thần tử, phòng uy kế sách. Thanh âm rơi xuống, các thần tử liền đứng dậy, do lễ bộ quan viên dẫn đạo hướng đại điện hai bên bày ra chỉnh tề bàn trước, dựa theo phẩm giai do bên trong đến bên ngoài mà ngồi. Trần Nghiễn tuy chỉ là Tùng Phụng chi phủ, nhưng hắn còn có cái tam phẩm chức xuống tại thân, tại một đám chỉ có thể đi bên ngoài hai cầu quan viên bên trong, hắn lại vẫn thành đại quan, được an bài ngồi tại hàng thứ nhất vị trí, vừa nhấc mắt chính là nội các Cửu Khanh. Lúc này, Lưu thủ nhân vừa vặn quay đầu nhìn về phía Hồ Ích, chỉ thấy Hồ Ích nhãn xem mũi, mũi nhìn tâm. Lưu thủ nhân lại vừa quay đầu, vừa vặn cùng Trần Nghiễn bốn mắt nhìn nhau. Mặc dù cách xa, Trần Nghiễn vẫn như cũ có thể cảm nhận được Lưu các lão lửa giận. Làm tham khảo quan viên, Trần Nghiễn phi thường tự giác không thể cùng giám khảo có gì liên lụy, thế là rủ xuống mắt, xem như không có nhìn thấy. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được mấy đạo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt rơi vào trên người hắn, hắn không khỏi muốn, đây thật là cái thuận tiện người khác nhìn chằm chằm vị trí tốt. A Lưu thủ nhân gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nghiễn một lát sau, đem ánh mắt rơi vào chính mình an bài ba người trên thân, gặp bọn họ từng cái thần sắc sợ hãi, tức giận trong lòng càng nhiều mấy phần. Lễ bộ đã ra đề, giao cho thánh thượng tân lãm, đề này liền nên định ra, như bệ hạ không muốn, cũng sẽ có điều cảnh cáo. Hồ Ích kiêm nhiệm lễ bộ thượng thư, tất nhiên đã sớm biết, vì sao còn đem bị phủ định đề mục xem như chính đề giấu tại lễ bộ? Chẳng lẽ đã sớm biết Thái Hưu Vi là hắn Lưu thủ nhân người, cố ý bày hắn một đạo? Hắn lựa chọn ba người đều tại vì mở hải chi sách làm chuẩn bị, bây giờ đột nhiên biến thành kháng oa, lúc này tất nhiên bối rối, sợ sẽ ảnh hưởng hôm nay hướng thi. Lần này mở biển, hắn tất yếu có một chỗ cắm rủi. Tiêu Chí Hành ánh mắt vượt qua đám người rơi xuống ngồi ở hậu phương Kha Đồng Quang, gặp nó thần thái tự nhiên, có chút thỏa mãn bước khẽ sợi râu. Khóe mắt liếc qua lại liếc nhìn Lưu thủ nhân cùng Hồ Ích, trong lòng có chút thoải mái. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, coi là lễ bộ ra đề mục, liền có thể sắp mở hải chi quyền đều bỏ vào trong túi. Thật coi hắn cái này thủ phụ là bùn nặng phải không? Trung hưởng, đốt hương. Chúng thí sinh nao nao mải mực suy tư kháng hoa kế sách. Kha Đồng Quang thật dài thở ra ngụm trọc khí, ánh mắt ngưng tụ như thực chất. Ngẩng đầu, vượt qua trùng điệp bóng lưng, định tại phía trước nhất trên thân người kia. Hắn thường ngày tuy nhiều là cùng ân sư thảo luận mở hải chi sách, nhưng cái này kháng hoa cũng cùng nhau bị cân nhắc ở bên trong, lúc này để mục mặc dù cùng hắn trong lòng tưởng tượng khác biệt, cũng không hoảng loạn. Trầm tư một lát, hắn mơn mút, liền muốn đem đầy ngập khát vọng đều rơi vào trên giấy. Đợi lại chán mực thời khắc, hắn thói quen giống như lại đi nhìn Trần Nghiễn, chỉ thấy Trần Nghiễn đã ở mải mực, không khỏi trong lòng căng thẳng. Hắn biết Trần Nghiễn thói quen đánh trước nghị săn trong đầu, lại đem văn chương một mạch mà thành viết liền. Chẳng lẽ lại Trần Nghiễn nhanh như vậy liền đánh xong phúc cảo? Thoáng qua hắn lại tự rêu chính mình buồn lo vô cớ, Trần Nghiễn lại tiếp rằng ân sư giống như nhân vật chỉ điểm, càng không phụ tá bày mưu tính kế, sao lại lập tức liền nghĩ kỹ đối sách, sợ cũng là như hắn như vậy vừa nghĩ vừa biết. Năm đó thi điện chính mình bại bởi Trần Nghiễn, hôm nay chính là đánh bại Trần Nghiễn, rửa sạch đục nhã thời điểm, hắn tuyệt đối không thể phân tâm. Kha Đồng Quang thở sâu, ổn định lại tâm thần, chuyên chú dưới ngòi bút văn chương. Đại hắn ra rời thời khắc, để bút xuống gò mở mắt, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nghiễn, chỉ thấy Trần Nghiễn cũng để bút xuống ngồi ngay ngắn. Kha Đồng Quang cảm thấy triệt để trầm tĩnh lại, Trần Tam Nguyên quả nhiên cũng lâm vào trầm tư, xem ra đề này với hắn mà nói là thật không dễ. Đến tận đây, Kha Đồng Quang không tiếp tục nhìn chằm chằm Trần Nghiễn. Những người khác thì là tại nắm chặt tóc thời khắc, xem xét Trần Tam Nguyên vững vững vàng vàng ngồi ngay ngắn ở trên đế, liền cảm thấy hoảng hốt. Sớm nghe nói Trần Tam Nguyên hạ bút như có thần, nhưng cũng không thể nhanh như vậy đi, bắt đầu thi mới nửa canh giờ, lại liền viết xong. Nhìn lại mình một chút xét luận, còn chỉ mở ra đầu. Từ tiên triều bắt đầu, ra qua chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ, đến đại lương, ra qua mặc dù so tiền triều rất nhiều, vẫn như cũng là bệnh kinh giảm, muốn ứng đối nói nghe thì dễ. Đám người vốn đã vắt hết óc, lại xem xét Trần Tam Nguyên bình tĩnh bộ dáng, càng cảm thấy một tòa núi lớn đặt ở trong lòng, lại hoảng lại giận. Bọn hắn lại không biết, Trần Nghiễn cũng khá khó xử. Đã muốn mở biển, hắn tất nhiên là muốn lặp đi lặp lại suy tư, ra qua tất nhiên cũng phải bị đặt vào trong đó cùng nhau suy tư. Hôm nay đề mục tuy là giải quyết khấu họa, nhưng là căn cứ vào mở biển điều kiện trước tiên. Vừa lúc, hắn trước đây viết tấu chương chính là cùng tướng này quan, bởi vì không có đưa ra ngoài, hắn chỉ cần thêm chút sửa chữa liền có thể. Đợi viết xong, lại một đằng sau, cũng mới đi qua nửa canh giờ. Để bút xuống, ngẩng đầu một cái nhìn thấy chính là Lưu thủ nhân tấm kia tràn đầy nếp nhăn mặt. Chương 423, hướng thi 2 chương 423, hướng thi 2 ngồi tại hàng thứ nhất thực sự không phải chuyện gì tốt. Lần này hướng thi, lấy không tục đến làm chuẩn, lại không thể trước thời gian nộp bài thi rời đi. Trần Nghiễn chỉ có thể khô tọa. Hắn cúi đầu đem văn chương nhìn hai lần, thực sự có chút chẳng lấy, dứt khoát ngẩng đầu, đối đầu theo dõi hắn Lưu thủ nhân. Lưu thủ nhân vừa đối đầu Trần Nghiễn ánh mắt, liền nghĩ đến nó cầm ấn tín uy hiếp chính mình chẳng cảnh, trong lòng không khỏi tức giận, hung hăng trừng trở về. Trần Nghiễn tả hữu cũng vô sự, liền cùng Lưu thủ nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ, thật sự là nhìn nhau hai tướng ghét. Lưu thủ nhân tự kiềm chế thân phận, liền rời đi ánh mắt đi xem người khác. Trần Nghiễn cũng thấy không thú vị, liền thuận trên người ánh mắt dò xét từng cái nhìn sang, đem những người kia chằm chằm đến nhau nhau rời đi ánh mắt. Trần Nghiễn nghĩ đến chính mình một khi tiến về Tùng Phụng, khả năng hơn 10 năm không thể trở về hướng, về sau sợ là rốt cuộc không thấy được, bây giờ nhìn nhiều là một chút, liền từng cái nhìn sang, phảng phất muốn đem những này các đại nhân đều ghi tạc trong lòng. Như vậy ngược lại làm cho những cái kia giám thị quan viên không được tự nhiên. Nhìn thấy bọn hắn ghét bỏ, Trần Nghiễn dưới đáy lòng thở dài trong lòng, những này đại nhân làm sao biết hắn Trần Nghiễn đối bọn hắn không bỏ. Như vậy chịu a chịu, cuối cùng đến giờ ngọ. Trần Nghiễn lập tức nhấc tay, muốn ăn trưa, hai cái băng lênh cứng rắn màn đầu. Trần Nghiễn không khỏi cảm thán, quang lộc tự đồ ăn hoàn toàn như trước đây khó ăn. Đan bệ phía trên Vĩnh An Đế hiển nhiên cũng ngồi không thú vị, dứt khoát xuống tới, hướng các thí sinh trước mặt đi tới. Trần Nghiễn thấy thế, vội vàng đem màn đầu thu lại, lại đem văn chương của mình đảo ngược lại, hướng bên cạnh bàn đưa tiễn, thuận tiện Vĩnh An Đế ngự lãm. Thấy hắn như thế động tác, Lưu thủ nhân bọn người nhao nhao lộ ra vẻ khinh bỉ. Vĩnh An Đế đứng co trong hồ sơ trước bàn, hai tay thả lỏng phía sau, tinh tế nhìn một lát, liền khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nghiễn, chỉ thấy Trần Nghiễn tuy là ngồi, lại chắp tay xoay người cúi đầu, có chút kính cẩn nghe theo. Hắn cũng không mở miệng, quay người đi hướng Trần Nghiễn bên tay trái thí sinh kia trước mặt. Ánh sáng có trong hồ sơ trước bàn vừa đứng, thí sinh kia chữ liền biết có chút mềm yếu vô lực. Vĩnh An Đế không thích liếc mắt nhìn hắn, ngược lại đi đến địa phương khác. Đi một vòng, phần lớn là run run rẩy rẩy người, đợi đứng tại Kha Đồng Quang trước mặt, đã thấy Kha Đồng Quang gương mặt phím hồng, hiển nhiên là có chút kích động. Vĩnh An Đế liếc mắt tờ trình trên giấy danh tự, Kha Đồng Quang. Hắn liền nhớ tới đến, vị này chính là Giang Nam lừng lẫy nổi danh đại tài tử, đáng tiếc cùng Trần Nghiễn đồng khoa, bị Trần Nghiễn ép tới ảm đạm vô quang. Bây giờ lại nhìn nó xét luận, ngược lại là có chút không sai. Vĩnh An Đế nhìn chằm chằm Kha Đồng Quang một chút, lại đi nơi khác chuyển đi. Đợi chuyển xong, thực sự không thú vị, liền rời đại điện. Trần Nghiễn có chút tiếc nuối, sao liền không ở thêm nhất lưu? Cú may văn chương của mình đã bị thiên tử nhìn qua. Đem văn chương bày ngay ngắn, ngẩng đầu một cái, liền gặp Lưu thủ nhân trong mắt không che giấu chút nào ghét bỏ, Trần Nghiễn mừng rỡ, rốt cục lại có việc làm, thế là liền lại cùng Lưu thủ nhân nhìn nhau lên. Lưu thủ nhân, theo sát trời dần tối, trong đại điện đã từ từ thấy không rõ chữ. Đợi cho hương cháy hết, Trần Nghiễn lập tức nộp bài thi, đầu một cái đi ra đại điện. Bên ngoài hàn phong thổi, hắn lập tức tinh thần sáng láng. Đợi những người khác từng cái nộp bài thi sau, Trần Nghiễn rốt cục có thể do nội thị dẫn xuất cung. Bài thi thu đi lên, trong điện lập tức đốt đèn. Lần này hướng thi so với bình thường thi điện quy cách cao hơn, đã không phải đơn thuần luận văn chương, càng nhiều hơn chính là nhìn trị quốc kế sách, liền không có khả năng mượn tay người khác, cần do tam phẩm trở lên quan viên tự mình xem, vượt qua 3 vị quan viên vẽ xiên, hoặc vượt qua 4 tên bộ đường cấp quan viên vẽ thẳng, này bài thi liền có thể là quyền. Cùng thi điện giống nhau, vòng làm nhất đẳng, nhọn là nhị đẳng, điểm là tam đẳng, thẳng là tứ đẳng, xiên là mặt đẳng. Có thể làm cho nhiều tên quan viên vẽ thẳng hoặc xiên, này bài thi tất có nó không thể làm chỗ. Lưu cho những này trọng thần phán quyền thời gian chỉ có một buổi tối, bọn hắn cầm tới bài thi sau, trước quét mắt một vòng tính danh, như chưa từng nghe thấy, lại nhìn bài thi không được, liền không lưu tình chút nào vẽ xiên. Như vậy một lúc lâu sau, liền có hơn 30 phần bài thi bị rơi. Các loại phức tạp đối sách, tốt hỏng để các vị đại nhân nhìn hoa cả mắt. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hô trong điện vang lên, giỏi văn. Đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy là hộ bộ Hưu thị lang Tiết Hồng Tiên. Hắn vui vô cùng dùng chu bút vẽ một vòng tròn, cú ký xuống tên của mình sau hướng xuống chuyển. Ngồi tại bên cạnh hắn, chính là lễ bộ Hưu thị lang Vương Thân. Vương Thân cầm tới bài thi trước mắt nhìn danh tự, Kha Đồng Quang. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Giang Nam tài tử, bảng nhãn xuất thân, hay là thủ phụ Tiêu Chí Hành cháu rể. Tiết Hồng Tiên nếu đánh vòng, người này liền nên lần này Tiêu Môn thôi tuyển trọng điểm nhân vật. Vương Thân thăng đảm nhiệm lễ bộ Hưu thị lang không lâu, cùng tọa sư Lưu thủ nhân quan hệ đã 10 phần thân trường, thực sự không muốn lại đắc tội nguyên phụ đại nhân, tùy tiện không muốn vẽ thẳng hoặc xiên. Đang nhìn qua Kha Đồng Quang bài thi, phát giác tài văn chương hơn người bên ngoài, nó bắt trước Tam Bảo Thái giám Trịnh Hòa điều động đội tàu tiến về Lã Tông các nước mậu dịch tế sách, sắp thực tránh được miễn bởi vì mở biển dẫn đến giặc qua xâm chiếm. Hắn nhấc lên chú bút, ở trên đó cũng vẽ một vòng tròn, mới chuyển cho vị kế tiếp. Đợi truyền đến Hồ Ích trong tay, Hồ Ích liếc mắt Lưu thủ nhân, chợt ở trên đó vẽ lên cái nhọn. Truyền đến Lưu thủ nhân trong tay lúc, Lưu thủ nhân có chút bất mãn mắt nhìn Hồ Ích, mắt nhìn trên đó số vòng, lúc này cũng đi theo vẽ lên cái nhọn. Tiêu Chí Hành đã nhìn mấy mươi phần bài thi, có tốt có xấu, hắn từng cái làm phê bình chú giải, trong lòng liền một mực nóng trông Kha Đồng Quang bài thi. Đợi từ Lưu thủ nhân trong tay truyền đến trong tay hắn lúc, Tiêu Chí Hành chỉ nhìn lướt qua, liền phát giác số vòng không đối, đến kỹ phía dưới, phát giác Kha Đồng Quang đành phải 20 cái vòng, dựa theo hắn dự đoán, Kha Đồng Quang có thể được 26 cái vòng. Tiêu Chí Hành không khỏi sầm mặt lại, lúc này để mắt tới mấy cái vẽ lên nhọn Tiêu Môn bên trong người, trong lòng dâng lên một cỗ ý lạnh. Quét mắt một vòng nhìn xem đến, văn chương có chút tỉ mỉ xác thực, còn có để ý có theo, được cho thừa chi tác. Tiêu Chí Hành tự kiềm chế thân phận, cũng chỉ cho cái nhọn. Đại lương triều thủ phụ đám các lao vì mình quan thành, bình thường sẽ không để bạt nhi tử con rể các loại, phần lớn là đem chính mình chính trị khát vọng giao phó cho học sinh. Làm cháu rể, Kha Đồng Quang đã cách một đời, để bạt hắn liền muốn tốt hơn nhiều. Bất quá Tiêu Chí Hành trên mặt nổi vẫn như cũ muốn làm bộ dáng, để tránh bị ngự sử cùng thiên hạ sĩ tử mắng. 20 cái vòng đủ để cho Kha Đồng Quang nổ đến thứ nhất. Trong triều mấy cái phe phái danh sách cũng sớm đã lẫn nhau biết được, lúc này liền riêng phần mình hoặc nhất hoặc ép, có thể nói một lần trực tiếp quyết đấu. Đợi cho sau nửa đêm, Tiêu Môn trừ Kha Đồng Quang bên ngoài, an bài mấy người còn lại đều bị Lưu Môn hai người đè xuống. Lưu Môn cùng Hồ Câu đối hai bên cửa tay, Tiêu Môn lại bị ép xuống. Khi Hồ Ích lần nữa đến một phần bài thi, nhìn thấy danh tự là Hứa Hữu Vọng, lập tức quét mắt vòng đỏ, 16 cái. Lưu thủ nhân đề cử hai người kia theo thứ tự là 22 vòng cùng 18 cái vòng, tính cả hắn cùng Lưu thủ nhân một người hai cái vòng, Hứa Hữu Vọng liền có thể có 18 cái vòng, đến lúc đó liền muốn so với ai khác nhọn nhiều, mà Hứa Hữu Vọng nhọn càng nhiều. Như vậy tính được, Tiêu Môn, Lưu Môn, Hồ cửa một phái một cái danh lệch. Hồ Ích vẽ lên vòng sau, liền đưa cho Lưu thủ nhân, khỏe mắt liếc qua nhưng thủy chung định tại Lưu thủ nhân trên tay. Lưu thủ nhân ngòi bút khẽ động, vẽ rõ ràng là nhọn. Hồ Ích tâm sinh nộ khí. Lưu thủ nhân thực sự quá tham lam. Chương 424, hướng thi 3 chương 424, hướng thi 3 khi Tiêu Chí Hành nhận được Hứa Hữu Vọng bài thi lúc, liếc mắt liền thấy Hồ Ích vòng cùng Lưu thủ nhân nhọn, liền biết người này là Hồ Ích đại lực người đề cử. Lại nhìn Hứa Hữu Vọng văn chương, mặc dù tài văn chương không kịp Lưu thủ nhân đại lực tiến cử chương nhật kiệt, Triệu Thanh Việt, nhưng nó đối sách khả thi cực cao. Lưu thủ nhân đem Hứa Hữu Vọng đè xuống, lần này mở biển ba tên nhân tuyển, liền có hai người là hắn Lưu Môn. Liếc mắt Hồ Ích, Tiêu Chí Hành chậm rãi vẽ một vòng tròn. Kể từ đó, Hứa Hưu vọng số vòng liền cùng Triệu Thanh Việt tương đương, không biết Lưu Thủ Nhân hòa Hồ Ích còn có thể hay không có cùng ý tưởng đen tối. Vung xuống Hứa Hưu vọng bài thi, Tiêu Chí Hành hướng mọi người nói, bản quan biết chư vị bận đến lúc này đã rất ra rời, có thể lần này là vì quốc tuyển tài, chúng Ngô tất yếu tuyển ra kế có thể thành hiện lên cho bệ hạ. Không ít người thần sắc khẽ biến. Nguyên phụ đại nhân lời ấy là đang nhắc nhở bọn hắn, như hôm nay lựa chọn đều không như ý, khó cho thiên tử bằng giao. Hồ Ích phụ cùng nói nguyên phụ nói không sai, mở biển một chuyện có thể thành hay không, đều là ở tại chúng ta một ý niệm, mong rằng chư vị xứng đáng thân này quan phụ. Hồ Môn đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Ích, đã thấy Hồ Ích sắc mặt bình tĩnh, phản phất vừa mới hắn cũng không mở miệng. Chư vị đại nhân không khỏi là tận tâm tận lực tuyệt tài, hai vị các lão lời nói, tựa như muốn ma diệt chư vị đại nhân vất vả cùng trung nghĩa chi tâm. Lưu Thủ Nhân ánh mắt tại Tiêu Chí Hành cùng Hồ Ích trên thân đảo qua, không che giấu chút nào chính mình tức giận. Lưu các già nói quá lời, bản quan gặp chư vị đại nhân đều là mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, cho chư vị gõ gõ cảnh báo nâng cao tinh thần thôi. Tiêu Chí Hành cười đáp lời, liền hỏi, Trần Tam Nguyên bài thi ở đâu? Nguyên phụ đại nhân cử động lần này sợ là không ổn đâu. Lưu Thủ Nhân ngăn cản, đã là hướng thi, nên đối xử như nhau, làm sao có thể bởi vì Trần Tam Nguyên danh khí lớn chút, liền thiên vị với hắn, muốn đem hắn bài thi trước thời gian thẩm duyệt. Nguyên phụ đại nhân cử động lần này, chẳng phải là đối với những khác dự thi quan viên bất công. Tiêu Chí Hành bước khẽ sợi dâu, thần sắc lạnh nhạt, Lưu các giả lời ấy sai vậy, mở biển một chuyện do Trần Tam Nguyên đưa ra, nó tất có thượng sách, các vị đại nhân chính là mệt mỏi thời khác, vừa vặn xuất ra thương thảo một phen, cũng muốn phấn chấn tinh thần. Trong kinh tam phẩm trở lên đại quan đều ở đây, như Trần Tam Nguyên chi sách quả thật không được, chư vị đại nhân vừa vặn có thể cùng nhau đem nó chốt rơi. Mở biển hết thảy ba cái danh ngạch, tuyệt đối không thể để Lưu Thủ Nhân cùng Hồ Ích chiếm hai cái, nếu không về sau cái này hộ bộ muốn làm bạn, còn phải cùng hắn hai người thương nghị. Tiêu Chí Hành đã trưởng quản hộ bộ, liền tuyệt không cho đất phần trăm lý trưởng cỏ dại. Hộ bộ Hữu Thị Lang Tiết Hồng trước phụ hòa nói, vô luận Trần Tam Nguyên văn chương tốt xấu, cũng không trở ngại chư vị chọn lựa ra phía sau hảo văn chương. Tiêu Môn đám người liên tục gật đầu xưng là, cho dù Lưu Thủ Nhân muốn lại cản, cũng không có cớ, đành phải ngầm thừa nhận. Tại mọi người tìm kiếm bài thi thời khắc, Vương Thân cũng làm bộ tại chính mình một đống bài thi bên trong tìm kiếm, một lát sau kinh ngạc nói, Trần Tam Nguyên bài thi ở đây. Chợt đem chôn ở thấp nhất một phần bài thi rút ra. Lưu Thủ Nhân sắc mặt tâm trầm, phảng phất muốn đem Vương Thân xem đấu. Tiêu Chí Hành cười nói, lao phiền Vương đại nhân đưa tới nhìn qua. Vương Thân ngạnh lấy ra đầu đem bài thi phóng tới Tiêu Chí Hành trước mặt, chợt liền túi đầu bước nhanh trở lại trên vị trí của mình, chỉ cảm thấy cái kia bức nhân ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên người mình. Hắn không khỏi trong lòng âm thầm nói thầm, thật sự là bị Trần Nghiễn hại chết. Bởi vì Trần Nghiễn là đầu một cái nộp bài thi, cái này bài thi bị đặt ở thấp nhất, phân phát bài thi lúc vừa lúc đến trong tay hắn. Tiêu Kiến thủ phụ cùng tứ phụ tại trên bài thi đánh đến kịch liệt, hắn liền biết nếu đem Trần Nghiễn bài thi đưa ra đi, chắc chắn sẽ bị chốt rơi. Muốn cái kia cách đối phó, Vương Thân liền biết Trần Nghiễn là mở biển chuẩn bị rất nhiều, liền lại đem bài thi lưu tại cuối cùng, chớ có bị quấy đi vào. Không nghĩ này thời cơ sẽ liền đến. Chỉ là Vương Thân khỏe mắt liếc qua liếc nhìn Lưu Thủ Nhân, gặp nó vẻ không vui, liền nhịn không được ở trong lòng âm thầm thở dài. Từ lần trước bách quan khóc gián, hắn giúp Trần Nghiễn đằng sau, Lưu Môn liền đối với hắn có nhiều xa lánh, thậm chí có người đối với hắn âm thầm xử mấy lần ngáng chân. Bất quá bởi vì hắn đã thăng nhiệm lễ bộ Hưu Thị Lang, đám người còn duy trì lấy mặt mũi, hôm nay là triệt để vẻ mặt. Tâm tư phức tạp thời khắc, Tiêu Chí Hành thanh âm vang lên, Vương đại nhân có thể từng nhìn qua. Ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi vào Vương Thân trên thân, Vương Thân liền biết Tiêu Chí Hành đây là có tâm yếu đem hắn kéo xuống nước. Hắn đành phải nhắm mắt nói, hạ quan vừa tìm tới, còn chưa tới kịp nhìn. Tiêu Chí Hành cười nói, bạn quan nhìn Trần Tam Nguyên nói lên lấy Tiềm Long Đảo xem như thông thương bến cảng, phản mượn Tiềm Long Đảo là giảm sóc chi địa, ngược lại là cái ý đồ không tồi. Nghe vậy, Lưu Thủ Nhân lập tức phản bác, cử động lần này cần đem nội địa hàng hóa vận chuyển về ở trên đảo, chẳng phải là hưởng phí nhân lực vật lực. Sắp thực so trực tiếp tại Tùng Phụng khai hải muốn càng hao người tốt của. Hồ Ích phụ cùng. Tiêu Chí Hành cười nói, Tùng Phụng cách Tiềm Long Đảo cũng không xa, hải vận cũng tiện lợi, mặc dù sẽ thêm hoa một số người lực vật lực, lại có thể tại ra qua đột kích thời khắc, có thể sớm dự cảnh, cho Tùng Phụng tướng sĩ thời gian tập hợp nghiêm phòng. Lại Tiềm Long Đảo cũng đủ lớn, có thể ở phía trên bố phòng, một khi chiến loạn, còn có thể cùng Tùng Thừa hành thành kỳ giác chi thế. Nghe nói Ninh Vương phản loạn lúc dùng chính là sách lược này, Bùi đại nhân, phải chăng như vậy? Lúc đó đánh Ninh Vương, Bùi Quân chính là tổng đốc, việc này hỏi hắn mười phần hợp tình lý. Một thân phi sắc quan phục Bùi Quân bất đắc dĩ đứng dậy, đáp, hồi nguyên phụ đại nhân, xác thực. Bởi vì Bình Định phản loạn lập xuống đại công, Bùi Quân đã do Hữu Thiêm Đông Ngự sử thăng nhiệm trái phó Đông Ngự sử, trở thành đôn đốc viện nhân vật số 3, cũng liền có tư cách ngồi tại này. Người khác thăng quan đều là ý chí chiến đấu sục sôi, đến phiên Bùi Quân lại là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trong triều đám người bởi vì hắn cùng Trần Nghiễn đi được gần, đã đem hắn xem như Trần Nghiễn đồng đảng, Hồ Môn cùng Lưu Môn xem hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hai vị quan trên càng là đối với hắn có nhiều kiềm chế. Nếu không có Tiêu Chí Hành chọn hắn, hôm nay hắn nhất định điệu thấp làm việc, tuyệt không can thiệp vào. Hết lần này tới lần khác hắn còn chạy không thoát, trong lòng liền sinh ra cảm giác vô lực. Ngàn vạn lần không nên để cái kia Trần Nghiễn lên thuyền. Ai? Tiêu Chí Hành căn bản không buông tha hắn, truy vấn, ngươi biết rõ địa hình, theo ngươi phán đoán, có thể hay không tại Tiềm Long Đảo bố trí phòng vệ, tại cướp biển đột kích thời khắc kịp thời cáo chi Tùng Phụng đóng chặt cửa thành phòng thủ. Cử động lần này có thể thực hiện. Bùi Quân nói rõ sự thật. Tiêu Chí Hành cười gật đầu, nói dựa theo Trần Tam Nguyên tưởng tượng, cần thủy sư đem ra qua ngăn tại Tiềm Long Đảo bên ngoài, ta Tùng Phụng bách tính càng có thể an gối không lo. Bản quan coi là cử động lần này trừ phòng ngừa ra qua thừa cơ xâm phạm biên giới bên ngoài, còn cản trở người Tây Dương đối với ta Đại Lương nhìn trộm, cũng miễn đi tùng phụng bách tính bị nhiễu, quả thật một công nhiều việc. Nói xong, hắn cầm lấy bút son, ở trên đó vẽ lên cái thật to vòng, ký tên sau liền đưa cho thứ phụ Lưu thủ nhân. Lưu thủ nhân vượt qua cái kia chướng mắt vòng đỏ, đem chọn thiên văn chương xem hết, sắc mặt càng âm trầm mấy phần, lúc này cười lạnh, cử động lần này mặc dù có thể tạm mãn, lại không thể cải biến thế cục, lại hao người tốn của, theo bản quan nhìn xem thực không thể làm. Nhấc lên bút son, vẽ lên cái điểm, lại đưa cho Hồ Ích Lục, liên tục nháy mắt. Chương 425, hướng thi 4 chương 425, hướng thi 4 thủ phụ cùng thứ phụ đã nói rõ thái độ, cũng liền mang ý nghĩa Tiêu Môn cùng Lưu Môn đám người thái độ. Bây giờ mấu chốt, liền biến thành Hồ Môn. Hồ Ích túi đầu tinh tế nhìn một lần văn chương, khắp nơi tường tận, so với Kha Đồng Quang muốn mạnh hơn không ít, mà Lưu thủ nhân nâng lên đi hai người kia càng cũng không thể so sánh. Như việc này đồng ý Trần Nghiễn, liền có thể dồn xuống Lưu Môn một người, để phòng Lưu thủ nhân một nhà quá lớn, với hắn là vô cùng có lợi. Nếu không đồng ý Trần Nghiễn, về sau Lưu thủ nhân liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, chỗ nào còn cho phép hắn Hồ Ích nói chuyện. Có thể vừa nghĩ tới chính mình muốn đề cử Trần Nghiễn, Hồ Ích liền cảm giác toàn thân khó chịu. Bởi vì thực sự không cam tâm, khoản này liền chậm chạp không cách nào rơi xuống. Sao hết lần này tới lần khác chính là Trần Nghiễn? Chẳng lẽ lại liền lại không thể người sao? Hồ Ích rất muốn đánh cái xiên, lại từ phía sau tuyển ra một người đẩy lên đi. Có thể cái này lại nói nghe thì dễ. Một khi phía sau đối sách không được, những cái kia trung lập người cũng sẽ không theo hắn, đến lúc đó liền thật làm cho Lưu Môn hai người đi lên. Ổn nhất làm, vẫn như cũng là trước đem Trần Nghiễn đẩy lên đi. Huống chi Thánh Thượng đã nhìn qua Trần Nghiễn đối sách, như trình đi lên so với quá kém, Thánh Thượng cũng sẽ tự mình hỏi. Nếu là hắn lần này cùng Tiêu Chí Hành liên thủ, về sau hắn liền sẽ bị Tiêu Chí Hành cùng Lưu thủ nhân tranh nhau lôi kéo, đều có thể hai bên yêu cầu chỗ tốt, so với tình cảnh bây giờ nhất định phải tốt hơn rất nhiều. Hồ Ích trong lòng tính toán hồi lâu, ánh mắt không tự giác lại rơi vào Trần Nghiễn hai chữ bên trên, cắn chặt hàm răng. Nâng bút, cuối cùng vẽ một vòng tròn, liền lập tức hướng xuống truyền, phảng phất không muốn nhìn nhiều. Lưu thủ nhân sắc mặt âm trầm đến suýt nữa có thể chảy nước, không âm không dừng nói, Hồ đại nhân chi lòng dạ, thật không phải thường nhân có thể bằng. Ngay cả Trần Nghiễn đều nguyện ý đẩy lên. Hồ Ích liếc nhìn hắn một cái, nói vì quân trà phân ưu thôi. Chớ có quên, Thánh Thượng đã nhìn qua Trần Tam Nguyên bài thi. Lưu thủ nhân bị không nhẹ không nặng điệu thứ xuống, hừ lạnh một tiếng, liền đem ánh mắt rơi xuống Vương thân trên thân. Bài thi từ đám người trên tay từng cái truyền đi, Tiêu Môn, Lưu Môn đám người lựa chọn như thế nào từ không cần phải nói, Hồ Môn đám người phảng phất nuốt như con rồi khó chịu, vẫn còn không thể không nắm lô mũi hòa quyển. Đợi truyền đến Vương thân trong tay, Vương thân đầu suýt nữa không nhấc lên nổi. Lần này như hòa quyển, chính là cùng tọa sư triệt để quyết liệt, về sau hắn nhất định bước đi liên tục khó khăn. Như vẽ điểm, chính là cùng Trần Nghiễn cắt đứt. Nghĩ đến hai ngày phía trước cửa nhờ giúp đỡ Trần Nghiễn, Vương thân tâm tình nặng nề. Trước đây liền không nên nghe Trần Nghiễn lừa dối tiến vào trung tâm, dẫn đến bây giờ rơi vào như vậy tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Vương thân trên lưng phảng phất đè ép hai ngọn núi lớn, để hắn có chút không thở nổi. Dãy rùa hồi lâu, hắn rốt cục tại từng kia ánh mắt bên dưới vẽ lên cái màu đỏ vòng, chợt liền cảm giác trên người núi lớn bị người rời đi bình thường, toàn thân nhẹ nhõm. Lại đưa cho vị kế tiếp. Vừa lúc ngồi tại hắn dưới tay chính là Bùi Quân. Cùng Vương thân khác biệt, Bùi Quân căn bản không cần dãy rùa liền vẽ lên vòng. Hắn đã bị xem như Trần Nghiễn đồng đảng, còn có gì có thể dãy rùa? Như vậy dạo qua một vòng, Trần Nghiễn bài thi cuối cùng về tới Tiêu Chí Hành trên tay, khe đến phía dưới lại có 27 vòng, so Kha Đồng Quang số vòng càng nhiều. Đến tận đây, ba người đã chọn đi ra, theo thứ tự là Trần Nghiễn, Kha Đồng Quang cùng Trương Nhật Kiệt. Tiêu Chí Hành lại đem Triệu Thanh Càng cùng Hứa Hữu Vọng làm hậu tuyển, tại hôm sau cuối giờ dần hiện lên đến Vĩnh An Đế trước mặt. Vĩnh An Đế gặp qua bài thi sau nói, đại động can qua như vậy mở biển, cũng nên có thu hoạch. Hồ Ích cung kính nói mở biển vì bổ khuyết quốc khố, cần cho ba người thiết số lượng chán, nhưng đạt không đến chính là mở biển chưa thành, nên thay người. Hồ Các Lao coi là bao nhiêu phù hợp. Hồ Ích nói, nếu chỉ có mở một chỗ, một năm 2 triệu lượng bạc có thể kiếm được, bây giờ ba khu quan khẩu đều mở, cần sẽ có ảnh hưởng. Vi thần coi là một năm 100 vạn lượng tương đối phù hợp. Vĩnh An Đế gật đầu, không sai. Thánh thượng, đầu này một năm cần tổ kiến thị bạc tư, cân đối thương nhân, muốn kiếm lời 100 vạn lượng sợ là có chút khó, phía sau 2 năm muốn dễ dàng chút, tiền kiếm được càng nhiều, không bằng 3 năm 3 triệu. Kim khẩu vừa mở, không thể sửa đổi, Tiêu Chí Hành chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lưu thủ nhân phụ họa, 3 năm một thi, như vậy thích hợp hơn. Thủ phụ cùng tứ phụ đứng ở cùng một chỗ, Vĩnh An Đế tất nhiên là đáp ứng. Cùng ngày, trong cung liền trong phái tùy tùng tiến về ba nhà báo tin vui. Hạ Công Công đoạt đi Trần Nghiễn phủ báo cáo vui việc cần làm, tràn đầy phấn khởi liền đi. Mới vừa vào cửa, liền cao giọng nói chúc mừng Trần đại nhân. Trần Nghiễn từ trong nhà chào đón, biết được việc này, lập tức cao hứng cho Hạ Công Công đáp lễ, lao phiền Công Công đi một chuyến, còn xin Công Công nhập phòng khách ngồi tạm. Hạ Công Công lại cười lắc đầu, chúng ta ngược lại làm ớn, có thể trong cung vẫn chờ chúng ta trở về làm việc. Xích lại gần Trần Nghiễn, nhỏ giọng nói, thánh thượng tương nặng như thế gánh cho đại nhân chọn, có thể thấy được đối với đại nhân là cực kỳ coi trọng. Chúng ta nghe lão tổ tông nói, ta Đại Lương liền không có cô thần nhập cát. Nói xong, chậm rãi đứng thẳng người. Trần Nghiễn liễm đi suy nghĩ trong lòng, hướng phía Hạ Công Công chắp tay, kích động nói, đa tạ Công Công chỉ điểm. Hạ Xuân khoát qua tay, ta Nguyên Công là bực nào người thông tuệ, há có thể không nghĩ ra ở trong đó khớp đối. Chúng ta bất quá là trong lúc rảnh rỗi, cùng ta Nguyên Công nói một chút nhàn thoại. Chợt vừa cười nói, lần này ta Nguyên Công nếu có thể mở biển thành công, vậy coi như thật sự là tiền đồ vô lượng, đến lúc đó chúng ta còn phải ta Nguyên Công nhiều hơn trông nom a. Trần Nghiễn cười nói, đều là vì quân phụ phân ưu, người ta càng khi lẫn nhau chiếu cố, lẫn nhau chia sẻ mới là. Đúng là như thế. Đúng là như thế a. Hạ Xuân vui vẻ ra mặt. Trước kia hắn vẫn chỉ là cùng Trần Nghiễn đi được gần chút, lần này Trần Nghiễn đoạt được vừa mở hải chi quyền, liền đã để Hạ Xuân quyết định muốn cùng Trần Nghiễn hình thành đồng minh. Trần Nghiễn đã không phải cô thần, còn có thể đắc tội Lưu Các Lão, Hồ Các Lão đám người tình huống dưới đến hướng thi hạng nhất, có thể thấy được nó lợi hại. Cha nuôi nói, bệ hạ là tại vì đại lương bồi dưỡng vị này tiểu Trần đại nhân. Như vậy cao hứng thời điểm, chúng ta cả gan cho Trần đại nhân để tỉnh một câu, hướng thi người thứ hai là Kha Đồ Quang, chính là Tiêu Các Lão cháu rể, người thứ ba Trương Nhật Kiệt, là Lưu Các Lão môn sinh đắc ý, có hai vị Các Lão tương trợ. Cái này mở biển liền sẽ so người bên ngoài lại càng dễ chút. Cái này người bên ngoài cũng liền chỉ còn Trần Nghiễn một người. Trần Nghiễn mặt mũi tràn đầy cảm động, đa tạ hạ công công chỉ điểm. Hạ Xuân trong lòng hợp người, lần này lại khước từ Trần Nghiễn bạc, vội vã chạy về trong cung làm việc. Trần Nghiễn liền biết Hạ Xuân là thật tranh thủ thời gian chạy đến cho hắn chúc mừng. Vị này hạ công công cần cực kỳ kết giao. Mở hải chi quyền tới tay, Trần Nghiễn thở phào một hơi. Hôm nay cũng không tuyết rơi, trên trời còn mang theo nón dương, thực sự thư thái. Trần Nghiễn nhẹ bước nhẹ nhàng bộ pháp đi Lưu Tử Ngâm phòng ở cửa đẩy mở, người ở bên trong liền nhao nhao nhìn qua. Trần Nghiễn gật đầu, hướng thi hạng nhất. Đám người đều là hưng phấn mà hướng Trần Nghiễn xung đến. Mấy tháng này gian khổ bỏ ra, mở hải chi sự tình rốt cục thành. Hoài Viễn rốt cục có thể mở ra quyền cước. Chu đã trắng một quyền nện tại Trần Nghiễn bả vai, hưng phấn đến mặt đỏ tới mang hai. Dương Vũ Tử vỗ vỗ Trần Nghiễn bả vai, liên thanh hô tốt. Mở hải nhược có thể thành, Hoài Viễn ngươi liền không phụ bình sinh sở học. Bị chen ở bên ngoài hồ Đức Vận Lệ rơi lệ mặt, rốt cục có thể rời đi kinh thành. Địa phương quỷ quái này hắn đời này lại không nghĩ đến. Tiêu phủ, Kha Đồng Quang trước kia tỉnh lại liền nôn nóng bất an. Tại Hàn Lâm bên trong càng là không cách nào chuyên tâm tu sự. Cho dù hắn biết được chính mình nhất định có thể đến mở hải chi quyền, vẫn như cũ hy vọng có thể minh xác hướng thi thứ tự. Chỉ có hạng nhất mới có thể để cho hắn triệt để tại Trần Nghiễn trước mặt xoay người. Như vậy chờ đợi phía dưới, mỗi một khắc chung đều trở nên rất khó chịu. Mãi cho đến giờ tị mạn, bên ngoài rốt cục có người hô to, Hàn Lâm viện biên tu Kha Đồng Quang ở đâu? Kha Đồng Quang đột nhiên đứng dậy, tại chúng đồng liêu ánh mắt hâm mộ bên dưới cơ hồ là phi nước đại ra ngoài. Báo tin vui nội thị nhìn thấy hắn đội vã chạy đến, liền biết hắn chờ đến sốt ruột, cách thật xa liền cười nói, chúc mừng Kha Biên Tu, bên trong hướng thi người thứ hai. Kha Đồng Quang sắc mặt cứng lại, mấy bước vọt tới trong lúc này tùy tùng trước mặt, đội vàng sao động hỏi, hạng nhất là người phương nào? Nội thị cười nói, chính là Trần Tam Nguyên Trần Chi Phủ. Lời này phảng phất sấm sét giữa trời quang, để Kha Đồng Quang cứng tại nguyên địa. Trần Nghiễn là đệ nhất tên. Trần Nghiễn thế nào lại là hạng nhất? Lưu Môn, Hồ Môn tại sao lại đem hắn tuyển ra đến? Chương 426, tích lũy cục chương 426. Tích lũy cục Trần Nghiễn tô đến sẽ không vì người khác dừng lại bước chân, càng sẽ không để ý phía sau phải chẳng có người đối với hắn bất mãn. Lúc này đã là ngày 13 tháng chạp, muốn năm sau liền mở biển, cần tại năm trước liền xuất phát tiến về Tùng Phụng, trước đó, hắn đến mau chóng hoàn thành một chút bố trí. Đầu này một sự kiện, chính là cho Vương Thân cùng Bùi Quân đưa thiếp mời con, mời bọn họ ở kinh thành Lãng Nguyệt các gặp nhau. Vương Thân tiệu quan đến Lãng Nguyệt cửa các miệng lúc, trong tiểu lâu tiếng người huyên náo. Gã sai vật đội vàng chạy tới, đem người nên tiến trong tiểu lâu. Đợi đẩy ra nhã dàn cửa xem xét, bên trong trừ Trần Nghiễn bên ngoài, còn có Đô Sát viện trái phó Đông Ngự sử Bùi Quân, Hình bộ chủ sự Lý Cảnh Minh, Hàn Lâm viện thứ cát sĩ Từ Trường, cùng lần này vào kinh thành đi thi Chu đã trắng cùng Lỗ Sách. Tất cả đều là người quen. Đám người nhao nhao đứng dậy, cười cùng Vương Thân chào. Trần Nghiễn cố ý đem Vương Thân nên đến Bùi Quân bên cạnh, hai người đứng ở thượng tọa. Bùi đại nhân cũng bị Hoài Viễn lừa gạt tới. Vương Thân nghiêng người sang, cười cùng Bùi Quân chào hỏi. Nghe vậy, Bùi Quân liền lắc đầu, ta đây là lên thuyền, xuống không nổi. Hai người đối mặt, liền sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác. Trần Nghiễn quan tới cửa sau, bưng rượu lên ấm tự mình cho Bùi Quân rót rượu. Có thể mời đến hai vị, thật sự là tại hạ may mắn. Cần cho Vương Thân rót rượu lúc, Vương Thân lại dùng bàn tay phủ lên chén rượu, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi Trần Tam Nguyên lại tự mình rót rượu, xem ra lần này mưu đồ không nhỏ à, nếu không nói rõ, bản quan cũng không dám làm phiền Trần Tam Nguyên. Từ Đông Dương phủ đến kinh thành, Trần Nghiễn đi đủ loại không khỏi là lấy mệnh tương bác, hắn Vương Thân đô mấy lần bởi vì thân nhập hiểm cảnh, lần này Trần Nghiễn còn trịnh trọng như vậy, để hắn không thể không phòng. Bùi Quân vua hốt một cái, bản quan sao liền không có nghĩ đến. Gặp hai người như vậy, Trần Nghiễn cười nói, hai vị đại nhân nói đùa, hạ quan chỉ là một nơi chi phủ, khó được hồi kinh một chuyến, tất yếu cùng hai vị rút ngắn quan hệ, về sau còn muốn dựa vào hai vị giúp đỡ. Vương Thân tả mắt thấy hướng Trần Nghiễn, ngươi tuy là tứ phẩm quan, cũng đã kiêm tam phẩm tư trị doãn, dựa theo quan giai không thể so với bản quan cùng Bùi đại nhân thấp. Tòa sư cất nhắc học sinh, tư trị doãn bất quá hư trước, cũng liền có thể nhiều lĩnh một phần đồng lộc thôi, học sinh vẫn như cũng là quan địa phương. Trần Nghiễn dáng tươi cười ấm áp, thấy Vương Thân lại làm mí mắt giật một cái. Bùi Quân nói, Hoài Viễn hôm nay xin mời nhiều người như vậy đến đây, định không phải bèn bèn ăn cơm đơn giản như vậy. Có chuyện nói thẳng chính là, không cần thiết vòng vo, để cho chúng ta cảm thấy bất an. Vương Thân lên tiếng phụ họa, ngươi nếu không nói, rượu này chúng ta liền không uống. Một bên bồi ngồi Từ Trương cười nói, Hoài Viễn sợ là thật muốn xin mời hai vị đại nhân hỗ trợ, dù sao cái này mở biển một chuyện thực sự khó khăn trùng điệp. Nếu ngươi nghĩ như vậy, chính là xem thường chúng ta vị này Trần Tam Nguyên. Vương Thân ánh mắt tại Từ Trương đám người trên mặt từng cái đảo qua, nếu chỉ như vậy, hắn làm gì đưa ngươi các loại đều mời đến. Các vị đang ngồi ở đây, đã là Trần Tam Nguyên ở kinh thành tất cả quen biết người. Lý Cảnh Minh bọn người liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới phát giác thật là như vậy. Mắt thấy đám người ngay cả cơm đều không ăn, Trần Nghiễn liền biết muốn mượn uống rượu rút ngắn quan hệ là không thành. Hắn cảm khái nói, học sinh đến cùng không thể gạt được tòa sư. Vương Thân tâm đạo quả nhiên. Trần Nghiễn quay đầu nhìn về phía Chu Đã Trắng, Chu Đã làm cho chơi tức đứng dậy đi ra ngoài, quay người nhẹ nhàng đóng cửa lại, liền đứng ở ngoài cửa bất động. Như vậy chiến trận, càng làm cho lòng của mọi người trong nháy mắt nhức lên. Trần Nghiễn ngồi trở lại vị trí của mình, lúc này mới chậm rãi mở miệng, "Hôm nay xin mời chư vị đến đây, là muốn cùng chư vị cùng nhau tại trên triều đình này như một đất lập thân. Vương thân chú mi, ngươi đã là cô thần, không được cùng người khác lui tới mật thiết." Hắn mặc dù thích tài, nhiều lần giúp Trần Nghiễn, nhưng hắn thực tế cùng Trần Nghiễn đi được cũng không gần. Trần Nghiễn cười nói, "Thánh thượng nhân ái, làm cho học sinh nhiều hơn cùng sư hữu đi lại." Lời vừa nói ra, đám người đều là giật mình. Thánh thượng chi ý, chẳng phải là Trần Nghiễn về sau dễ dàng cho mặt khác thần tử không khác. Lỗ Sách đầu một cái nhịn không được mở miệng truy vấn, gặp Trần Nghiễn gật đầu, hắn liền cao hứng nói, "Ta đã sớm biết Hoài Viễn ngươi là người có đại khí vận. Cô thần biến thành phổ thông thần tử, đơn giản chưa từng nghe thấy." Từ Trương lập tức túm Lỗ Sách cánh tay, cho hắn làm cái ánh mắt, nhắc nhở còn có hai vị đương triều quan to tam phẩm ở đây, quyết không thể mạnh lãng. Lỗ Sách vội vàng ngừng miệng, lại dùng ánh mắt cho Từ Trương liên tiếp ra hiệu. Từ Trương xích lại gần hắn bên hai, nhỏ giọng nói, "Không cần thiết hỏng Hoài Viễn đại sự." Lỗ Sách lại muốn hỏi, cũng cảm giác Lý Cảnh Minh tại trường hắn, vừa quay đầu, quả nhiên nhìn thấy bên cạnh Lý Cảnh Minh đối với hắn giận nó không tranh. Lỗ Sách lúc này ngậm miệng, "Ngươi đã không có thánh thượng che chở, lại vẫn dám cùng ba phái kia tranh đoạt Mở Hải chi quyền." Bùi Quân kinh hãi, nghĩ đến chính mình mơ hồ cho Trần Nghiễn hòa vọng, Bùi Quân trong lòng phát run. Hắn mặc dù sớm biết Trần Nghiễn lớn mật, tuyệt đối không ngờ tới Trần Nghiễn sẽ như thế lớn mật. Không quyền không thế, đoạt thức ăn trước miệng quặng, hay là từ ba cái lao hổ trong miệng đoạt thức ăn, mà hắn Bùi Quân lại vẫn xuất thủ giúp đỡ. Bùi Quân đã có thể nghĩ đến chính mình về sau sẽ như thế nào gian khổ. Vương Thân cũng là phía sau lưng phát lệnh, hạ quan được Mở Hải chi quyền. Trần Nghiễn cười tiếp tục nói, tuy là gặp may mắn, nhưng cũng xác nhận một chút, ba phái tranh chấp, ngư ông đắc lợi, đây cũng là chúng ta về sau đạo sinh tồn. Vương Thân nội tâm rung động, mọi việc đều thuận lợi, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, huống chi là tại bực này thế cục phía dưới. Bây giờ triều đình ba phái tranh đấu ngày càng kịch liệt, ngay cả Cửu Khanh đều sẽ liên lụy trong đó, thân bất do kỷ, muốn trong khe hẹp sinh tồn, nói nghe thì dễ, cũng là không phải là không được. Bùi Quân bưng chén rượu lên quát mạnh một ngụm, trong miệng cay độc để hắn rất nhanh trấn định lại. Nước càng đủ, càng có thể sở cả lớn. Đây là hắn nhất quán đạo làm quan. Đương nhiên, đây là đang gặp được Trần Nghiễn trước đó. Vương Thân lại lắc đầu, ba vị các lão như thế nào sẽ đem chúng ta để vào mắt? Hà Hướng Hoài Viễn trên triều đình khắp nơi gây thù hằn, chúng ta lại cùng hắn đi được gần, cái mông dưới đáy vị trí đều không nhất định ngồi ổn. Bùi Quân có chút tán đồng cảm khái, Trần Tam Nguyên quán sẽ đắc tội mãn triều quan viên. Đám người nhao nhao nhìn về phía Trần Nghiễn, trong ánh mắt đều là đồng ý Trần Nghiễn cảm thấy bọn hắn lời ấy có mất thiên vị, tại hạ luôn luôn quang minh lỗi lạc, cần cù chăm chỉ, bất quá là tại người khác hãm hại lúc vì cầu tự vệ xuất kích thôi. Thấy hắn như thế lẽ thẳng khí hùng, đám người rất muốn phản bác, lại phát giác sự thật chính là như vậy, chỉ có thể coi như thôi. Hoài Viễn trước tiên nói một chút chúng ta như thế nào tại trong triều đặt chân thôi. Từ Trương nhắc nhở, đây mới là hôm nay chuyện cần yếu. Trần Nghiễn nói, tiêu chí hành vị này nguyên phụ cùng Từ Hồng Tiệm so ra không đủ mạnh, dẫn đến một khi Lưu Thủ Nhân Hòa Hồ Ích liên thủ, hắn liền sẽ rơi xuống hạ phong. Nhưng Lưu Thủ Nhân Hòa Hồ Ích cũng không phải bền chắc như thép, nếu không lần này Mở Hải chi quyền tuyệt rơi không đến trong tay của ta. Dùng ngón tay dính nước, trên bàn điểm ba cái điểm, Lưu Thủ Nhân Hòa Tiêu Chí Hành ở giữa dùng một đầu sợi dây gắn kết bên trên. Chỉ cần Tiêu Chí Hành còn tại thủ phụ vị trí bên trên, Lưu Thủ Nhân cùng Hồ Ích liền sẽ vì lợi ích liên hợp, Tiêu Chí Hành không có sức chống cự, tất yếu lại tìm ngoại viện, trong chiều những cái kia trung lập quan viên chính là hắn lôi kéo đối tượng. Chương 427, Cố Thế Lực thứ tư chương 427, Cố Thế Lực thứ tư Trần Nghiễn ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Quân, cười nói, các ngươi đều đánh giá thấp thực lực của mình, Bùi đại nhân bây giờ đã là Đô Sát Viện trái phó Đô Ngự Sử, xếp tại ngài trước mặt chỉ có Tả Hữu Đô Ngự Sử, lại trái Đô Ngự Sử là Tiêu Môn bên trong người, Hữu Đô Ngự Sử là Lưu người trong môn, song phương tranh đấu đứng lên lúc, Bùi đại nhân cái này Đô Sát Viện phe thứ ba thế lực liền đối với cục diện chiến đấu cực kỳ trọng yếu. Bùi Quân cười khổ, nhưng bọn hắn bây giờ đối với ta rất nhiều chèn ép, một cái không phải trận doanh mình, lại không có chỗ dựa, lại chiếm cứ trọng yếu như vậy vị trí, tất nhiên sẽ trở thành người khác cái đinh trong mắt. Trần Nghiễn nhưng không có Bùi Quân như vậy lo lắng, một khi bọn hắn không cách nào đưa ngươi dồn xuống đi, trái lại ngươi liền thành bọn hắn tranh nhau lôi kéo đối tượng. Bùi Quân rơi vào trầm tư. Trước đây trái Đô Ngự Sử chính là Từ Hồng Tiệm môn sinh đắc ý, về sau theo Từ Hồng Tiệm thất thế cũng đi theo rơi đài, chợt đổi thành Tiêu Chí Hành người, mà Hữu Đô Ngự Sử thì bị Lưu Thủ Nhân người chiếm. Bùi Quân thời gian từ hai bên trái phải phùng nguyên cho tới bây giờ nơm nớp lo sợ, trừ cùng Trần Nghiễn có quan hệ bên ngoài, còn có một cái chính là thượng cấp biến động. Bản quan lại làm sao không muốn ngồi vững vàng cái này trái phó Đô Ngự Sử vị trí, có thể lên đầu không ai, như dẫm trên băng mỏng. Bùi Quân lắc đầu cười khổ. Trần Nghiễn cười nói, một vị quan to tam phẩm không đủ phân lượng, hai vị liên thủ, dù sao cũng nên có chút phân lượng đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Thân, Vương đại nhân chính là Lễ Bộ Hưu Thị Lang, xếp tại Lễ Bộ Thượng Thư Hồ Ích cùng Tả Thị Lang Thái Hưu Vi phía dưới. Thái Hưu Vi trên mặt nổi là lưu người trong môn, như hai người liên thủ, Tiêu Chí Hành chỉ có cùng Vương đại nhân giao hảo, mới không còn đối với Lễ Bộ không hề ảnh hưởng lực. Vương Thân trầm ngâm lấy nói, lần này đúng thì, Lưu Thủ Nhân hòa Hồ Ích cũng không phải là một lòng. Vậy thì càng có lợi cho Vương đại nhân tại Lễ Bộ đặt chân. Ý của ngươi là để cho chúng ta đảo hướng Tiêu Chí Hành? Vương Thân hỏi. Không, chúng ta muốn tạo thành Cỗ Thế Lực thứ tư, độc lập với ba người bên ngoài thế lực. Trần Nghiễn ánh mắt sáng đến kinh người, để Vương Thân cùng Bùi Quân gặp chi có một cái chớp mắt hoảng hốt. Hai người rất nhanh kịp phản ứng, cười khoát khoát tay, hai tên quan to tam phẩm đúng vậy xứng làm Cỗ Thế Lực thứ tư. Kinh thành tam phẩm quan mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng có hơn 20 người. Hai tên quan tam phẩm, có thể nhấc lên sóng gió gì? Tại chưa lớn mạnh trước đó, chúng ta có thể che giấu, chậm chạp phát triển. Trần Nghiễn ánh mắt tại trên mặt mấy người từng cái đảo qua, cười nói, cùng Tiêu Chí Hành bọn người so ra, chúng ta còn trẻ, những năm này làm chút công tích, 10 năm sau, hai vị đại nhân nhập các bái tướng cũng là có thể. Nhập các bái tướng bốn chữ vừa ra, hai người đều là bất đắc dĩ nói, muốn nhập các, nói nghe thì dễ. Bao nhiêu người xếp tại trước mặt bọn họ đâu? Húng chi bọn hắn một không có thế lực, hai vô danh nhìn, cũng không có đầy đủ chiến tích duy trì. Có thể tới bây giờ con dai, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Ai có thể ngờ tới 10 năm sau ra sao quan cảnh? Trần Nghiễn ý chí chiến đấu sục sôi, Tiêu Chí Hành bọn người ở tại các ngươi bây giờ trên ghế ngồi lúc, liền có thể ngờ tới chính mình nhất định có thể vào các sao. Đường là từng bước một đi ra, như chính mình cũng cảm thấy mình không được, ai còn sẽ đem các ngươi coi ra gì? Tam phẩm đã có nhập các tư cách, mà cùng các ngươi cạnh tranh, cũng bất quá hơn 20 người. Vương Thân Nhãn bị trực nhẹ, nguyên lai ngươi hôm nay đem chúng ta gọi tới, lại là muốn lửa phỉnh ta các loại trèo lên trên. Trần Nghiễn hỏi lại, tòa sư không muốn lại hướng lên chuyển một chút sao? Làm sao có thể không muốn? Ai có thể ngăn cản được quyền lực dụ hoặc? Vương Thân không lên tiếng. Đùi Quân cũng chưa lại mở miệng. Trần Nghiễn nói, thời gian 10 năm, cũng đầy đủ chúng ta trưởng thành, đến lúc đó các ngươi cũng sẽ không đơn đả độc đấu. Vương Thân nhìn về phía Lý Cảnh Minh bọn người. Một cái hình bộ lục phẩm quan sự, một cái Hàn Lâm viện thứ các sĩ, cho dù lên chức cực nhanh, 10 năm cũng thăng không đến có thể trợ giúp độ cao của bọn họ. Trần Nghiễn chẳng lẽ coi là người người cũng giống như hắn như vậy tốc độ thăng thiên đi? Thế gian này chỉ có một cái Trần Tam Nguyên. Từ Trương cùng Lý Cảnh Minh bị nhìn thấy cực chột dạ, không dám cùng Vương Thân bọn người đối mặt. Bùi Quân nói, chớ có sách 10 năm sau, liền đàm luận giờ này khắc này, hai tên quan tam phẩm có gì phân lượng có thể chi phối thế cục? Chúng ta thì như thế nào có thể đứng vững gót chân? Tiêu Chí Hành chính là thanh lưu lãnh tụ, tự kiềm chế thân phận, nếu ta các loại phụ thuộc vào hắn, có thể miễn đi một chút nguy cơ, có lẽ có thể đứng vững gót chân. Vương Thân tư tác lời nói. Trần Nghiễn đáp, Tiêu Chí Hành chính là nguyên phụ, tình thế chính thịnh, các ngươi cho dù phụ thuộc cũng bất quá là dệt hoa trên gấm, sẽ không bị hắn để vào mắt. Thí dụ như hắn chủ động tìm tới cửa, Tiêu Chí Hành bên kia không phản ứng chút nào, chẳng lẽ lại tìm lưu thủ nhân? Vương Thân chú mi, lần này hướng thi, hắn hoàn toàn bác bỏ văn chương của ngươi. Trần Nghiễn cười nói, theo học sinh nhìn, lúc này chúng ta như phụ thuộc hồ các lão, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lời vừa nói ra, đám người đều là mặt lộ kinh ngạc. Lỗ Sách càng là cả kinh nói, Hồ Ích là từ Hồng Tiệm môn sinh, Hồ Môn đều là từ môn tàn đảng, ngươi bạch tội từ Hồng Tiệm, bọn hắn đối với ngươi hận thấu xương, như thế nào tiếp nhận chúng ta quy hàng? Nếu thật muốn đầu nhập vào người khác, chỉ có Tiêu Chí Hành đáng giá. Vô luận là quyền thế, thanh danh hay là phẩm hạnh, Tiêu Chí Hành đều là tốt nhất. Lý Cảnh Minh rốt cục mở miệng. Từ Trương cũng nói, nguyên phụ là chúng ta tòa sư, đầu nhập môn hạ hắn cũng đương nhiên. Ba người nói xong, lại phát giác Trần Nghiễn cùng Vương Thân, Bùi Quân đều lặng im không nói. Ba người chính thời khắc nghi hoặc, Bùi Quân cười to, bản quan cùng Vương đại nhân chắc chắn sẽ trong lực rời xa kinh sau tiến đến bái phòng hộ các lão. Vương Thân hàm thủ, chỉ có cử động lần này có thể phá bây giờ khẩu cục. Trần Nghiễn đứng dậy, đối với hai người nâng chén, cười nói, ta bốn vị này huynh đệ, liền nhờ hai vị đại nhân nhiều hơn trông nom. Đã lên một đầu thuyền, tất nhiên là muốn hô bang hỗ trợ. Bùi Quân bưng chén rượu lên, chậm rãi đứng người lên, cùng Trần Nghiễn chén rượu cách không đối với nâng. Vương Thân đứng dậy, đồng dạng giơ ly rượu lên, cười đến có chút bất đắc dĩ, tuyệt đối chớ có lại liều mệnh, bản quan tuổi đã cao, chịu không được vài dọa. Trần Nghiễn cười nói, bây giờ đã không có thánh thượng che chở, ta muốn tiếp mệnh. Từ Trương ba người không rõ ràng cho lắm, mơ mơ màng màng đi theo nâng chén, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Đợi trò chuyện xong chính sự, Chu đã trắng mới vào nhà. Qua ba lần rượu, Vương Thân cùng Bùi Quân trước sau rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có một đám hảo hữu, Lỗ Sách liền chờ không kịp hỏi Trần Nghiễn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi liền không sợ đầu nhập vào hồ các lão sau, hồ các lão sau lưng thu thập ngươi? Trần Nghiễn muốn nắn hắn, không phải đầu nhập vào, là hợp tác. Một khi hắn có dị động, chúng ta tùy thời có thể kết thúc hợp tác. Vì sao là hồ các lão? Từ Trương nghi hoặc hỏi. Trần Nghiễn nói, bởi vì hồ các lão thế lực yếu nhất, hai tên quan to tam phẩm với hắn mà nói có thể tăng cường rất nhiều tự thân thế lực. Còn có chính là mở hải quyền, tiêu môn, lưu cửa đều có người, chỉ có hồ ích cắm không vào tay, cứ tiếp như thế, hồ môn sẽ tiến một bước lạc hậu hơn hai người kia. Ngươi là hắn hồ môn tử địch, hắn có thể nuốt trôi khẩu khí này. Lý Cảnh Minh không dám tin hỏi. Trần Nghiễn cười nói, trên quan trường không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hắn có thể dẫn hồ môn tại triều thi đầu ủng hộ ta, liền có thể tiếp nhận chúng ta hợp tác. Đương nhiên, bọn hắn sẽ khó chịu buồn nôn. Bất quá những này cũng không ảnh hưởng song phương hợp tác lại cùng. Càng quan trọng hơn, là bây giờ hồ ích phía sau đứng chính là thánh thượng, đi theo thánh ý làm việc, chỉ cần không phải là thánh thượng có nổi, cuối cùng không có sai lầm lớn. Linh hoài những cái này thương nhân nhiều cùng hồ môn đám người có liên quan, nếu có thể hợp tác, hắn có thể tiết kiệm rất nhiều tinh lực. Nghĩ như thế, hắn còn có phần nữa thích hồ ích cùng hồ môn. Chương 428, ven đường một chương 428, ven đường một song xuôi nên làm sự tình, Trần Nghiễn liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời kinh. Trần Nghiễn muốn đem Dương Phu Tử nhận được tùng phụng, đến một lần tùng phụng khí hậu ấm áp, đối với sợ lạnh Dương Phu Tử tốt hơn. Thứ hai là về sau hắn muốn tại Tùng Phụng Kiến Học Viện, sơn trưởng này chức vụ hắn muốn lưu cho Dương Phu Tử. Muốn thành đại nho, Dương Phu Tử cần thường xuyên dạy học, lại muốn học trò khắp thiên hạ. Dương Phu Tử bây giờ tại trong giới trí thức danh khí cực lớn, như tại Tùng Phụng dạy học, nhất định có thể dẫn tới thiên hạ sĩ tử tiến về Tùng Phụng. Có nhân tài, cái này khai hải mới tốt xử lý. Dương Phu Tử lại lấy ta cần che chở đã Bạch Sâm thêm sang năm kỳ thi mùa xuân làm lý do từ chối. Trần Nghiễn cũng không đành lòng đã trắng một người tham gia thi hội cùng sau đó thi điện, liền đối với Dương Phu Tử nói, Phu Tử đợi đã thi vô ích xong lại đến Tùng Phụng chính là, Chi Hành Thúc thường xuyên muốn đi tới đi lui kinh thành cùng Tùng Phụng, Phu Tử sang năm tháng năm theo Chi Hành Thúc cùng nhau đến Tùng Phụng chính là. Dương Phu Tử liếc mắt chừng Trần Nghiễn một hồi, lại năng nặng thở dài một tiếng, ngươi liền dày vỏ lao phu đi. Hắn đều hơn 50 tuổi. Gặp Dương Phu Tử bất mãn, Trần Nghiễn liền nói lên Tùng Phụng biển như thế nào bao la, sóng biển đập đá ngầm vận may thế như thế nào bằng bạc, hải ngư như thế nào nhiều, như chèo thuyền du ngoạn trên biển thả câu, lại là như thế nào hài lòng. Phu Tử là học sinh cùng đã Bạch Tân lao nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cục muốn dỡ xuống gánh nặng, học sinh tất yếu nhận được bên người cực kỳ phụ dưỡng. Như vậy một quyền, Dương Phu Tử tâm động không thôi, lúc này đáp ứng Trần Nghiễn đợi đã thi vô ích xong liền lên đường đi Tùng Phụng. Để tránh bạn bè đưa tiễn, 15 tháng chạp ngày hôm đó, Trần Nghiễn lặng yên rời đi kinh thành, tiến về Thông Châu bến tàu. Lúc đó, trên thuyền đã treo hắn quan bài, trên thuyền đâm ba mặt quan cờ, theo thứ tự là Tùng Phụng chi phủ tư trị Doãn, Tùng Phụng thị Bạc Ti đề cử cùng Trần lão hổ Tùng Phụng thiên hộ sở thiên hộ. Đợi Trần Nghiễn cùng Trần lão hổ bọn người lên thuyền, quan thuyền liền một đường hướng nam. Trần Nghiễn vốn là muốn chạy về quê quán ăn Tết, bởi vì hướng thi chậm trễ, đã không kịp. Tịch Nguyệt nhị thập cửu ngày hôm đó, thuyền đến Tuyên Châu, Trần Nghiễn liền để thuyền lại gần bờ, lại cho thuyền viên đoàn cho nghỉ ngơi, liền mang theo Trần lão hổ bọn người lên bờ. Cùng kinh thành so ra, Tuyên Châu gió phải ôn hòa chút, Lưu Tử Ngâm ho khan có chỗ chuyển biến tốt đẹp, cũng liền cùng mấy người cùng nhau xuống thuyền tham gia náo nhiệt. Bởi vì ngày mai chính là giao thừa, Tuyên Châu trong thành bốn chỗ đều là bán hàng rong tiếng giao hàng, còn có không ít người trong thôn vào thành xử lý đồ Tết, có chút náo nhiệt. Bốn người vốn định nhiều chuyện một hồi, có thể Tuyên Châu chi châu tới đón, đem bọn hắn xin mời đi Tuyên Châu trong thành tiểu lâu lớn nhất. Đợi Trần Nghiễn bọn người đi qua lúc, toàn bộ lầu 2 đều là Tuyên Châu thương nhân đứng dậy đón lấy. Muốn tụ tập nhiều người như vậy, sợ là thuyền của bọn hắn còn chưa cập bờ, Tuyên Châu những người này liền đã đang làm chuẩn bị. Trần Nghiễn cởi cùng mọi người bắt chuyện qua, liền được mời đến thượng tọa. Đám người lại là mời rượu, lại là bài kiến, vô cùng náo nhiệt. Trần Nghiễn từng cái ứng mới, cùng những này thân hảo nông thôn thương nhân có thể nói chủ và khách đều vui vẻ. Nhẹ nhõm như vậy bầu không khí bên dưới, liền có thương nhân hỏi, không biết cái này Tùng Phụng khi nào khai hải. Lời vừa nói ra, đám người tiếng cười nói chính là dừng lại, từng cái ánh mắt đều vô tình hay cố ý hướng ngồi ở vị trí đầu Trần Nghiễn trên thân tung bay. Đây mới là lần này bữa tiệc chân chính mục đích. Một khi khai hải, ẩn chứa trong đó lợi ích quá khổng lồ, phàm là thương nhân đều muốn chia một chén canh. Bây giờ nhìn Trần Nghiễn liền giống như nhìn thần tài. Trần Nghiễn mặc dù đã sớm biết tiếng này mục đích, thật nghe được có người hỏi, hay là không khỏi cảm thán những thương nhân này tin tức chi linh thông. 12 tháng chạm hướng thi, 13 ra kết quả, hắn 15 liền rời kinh, thuyền một đường không ngừng đến tận đây, những người này không ngờ được tin tức, sợ là hướng thi kết quả vừa ra tới, truyền lại tin tức người liền rời kinh chạy về phía toàn bộ Tuyên Châu. Trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt vẫn như cũ thong dong, đợi bản quan đi nhậm chức sau, chưa muốn tổ kiến thị bạc tư, còn cần vững chắc biên phòng, chế tạo tiềm long đảo, sợ cần tốn hao không ít thời gian. Đám người nghe được trong lòng bồn chồn, trong lòng thầm trách người kia không giữ được bình tĩnh, như vậy đã sớm dò xét y đã muốn làm sự tình, trước được đang ăn uống vui lùa thượng tướng Trần đại nhân hầu hạ tốt, mới có thể làm cho đại nhân nhà ra. Bây giờ hỏi một chút này, ngược lại làm cho đại nhân lòng sinh bất mãn. Tuyên Châu Chi Châu cười ha hả, đem việc này bỏ qua đi. Đám người lại ăn uống một trận, Trần Nghiễn nói thắt viễn đồ buôn ba mệt mỏi, muốn trước nghỉ ngơi, cũng từ chối nhã nhặn đám người mời, tại phụ cận tìm khách sạn ở lại. Này khách sạn tất nhiên là bị phụ cận thương nhân biết được. Sáng sớm hôm sau, đám người liền dẫn theo thổ đặc sản lại tới chúc Tết, lại bị cáo chi Trần đại nhân một đoàn người trời chưa sáng liền lui phòng. Mọi người ở đây là vô hụt mà ảo nào thời khắc, có người đến báo, Trần đại nhân quan thuyền còn dừng ở bến tàu chưa rời đi, đám người quét qua trước đây phiền muộn, vội vàng phái người ở trong thành tìm người. Cho đến giờ ngọ mạn, mọi người mới nhận được tin tức, Trần đại nhân một nhóm đã rời đi châu thành, đi dưới đáy nông thôn. Đám người không lo được Trần đại nhân náo một màn nào, nhao nhao ngồi lên xe ngựa hướng ngoài thành chạy. Một mực đuổi tới đảo đô thôn thôn miệng, đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết có nên hay không tiến vào. Cái này đào đô thôn nguyên bản gọi thổ đào thôn, bởi vì trong thôn gia vị tên là gốm đều huyện lệnh, đến mức phụ cận người mỗi lần nghe được thôn này con người, liền muốn nói một câu đào đô thôn dần già, người phụ cận chỉ nghe đào đô thôn lại quên thổ đào thôn. Người trong thôn một thương nghị, dứt khoát liền đem tên thôn cũng sửa lại. Có thể vị này đào huyện lệnh tại điều nhiệm Bình Hưng huyện huyện lệnh sau, lại đắc tội người không nên đắc tội bị bãi quan, sau khi trở về còn bị chỉnh cực thảm, đắng người e sợ cho trốn tránh, ngay cả đào đô thôn đều không muốn tiến vào. Từ đại nhân đều rời khỏi nội các, chúng ta còn sợ rất. Một thương nhân cắn răng nói. Mặt khác một thương nhân lại nói, từ đại nhân bây giờ hay là tổng đốc, lại hắn môn sinh cố lại đều cần cao chức trọng, chúng ta như đi, sợ là dẫn lửa tiêu thân. Mọi người vẻ mặt dãy rủa, cuối cùng vẫn là không dám lên trước một bước. Có thương nhân nói Trần đại nhân liền không sợ đắc tội từ môn sao? Nghe nói cái kia từ đại nhân chính là bị Trần đại nhân mệnh tội, mới rời khỏi nội các, đi tây bắc vùng đất nghèo nàn nhậm tổng đốc. Nói cách khác, song phương sớm đã là tử địch, tất nhiên là không sợ. Từ môn những cái kia vị đại nhân thực sẽ tùy ý Trần đại nhân hoàn thành khai hải bực này đại công tích sự tình sao? Có người lẩm bẩm một câu, làm cho chúng thương nhân ánh mắt lấp lóe. Lần này hết thảy mở ra ba khu thông thương bến cảng, bọn hắn làm gì vẹn vẹn cầu Trần đại nhân mà đắc tội toàn bộ tứ môn. Có người đánh chống lui quân, quay người rời đi. Mặt khác một số người thấy thế, cũng nao nao rời đi. Sau một lát, cửa thôn đã không có người. Mà lúc này Trần Nghiễn đã do thôn nhân dẫn đầu, đi tới gốm đều nhà lá cửa ra vào. Thôn dân kia bối rối nói mấy vị đại nhân, nhỏ không dám tiến vào. Hồ Đức vẫn bất mãn nói, Trần đại nhân ở đây, không ai sẽ làm có ngươi, sợ cái gì? Hắn mặc dù đã không có chức quan, có thể đối mặt bách tính lúc, vẫn như cũ có cố khí thế cao cao tại thượng, dọa đến thôn dân kia không dám lên tiếng. Trần Nghiễn thở ra ngụm chọc khí nói sao phải vì khó hắn. Quay đầu lại đối thôn dân kia nói ngươi lại đi thôi. Thôn dân kia cảm kích nhìn một chút trước mắt người mặc thường phục Trần Nghiễn, quay đầu cũng như chạy trốn rời đi. Lưu Tử ngâm thở một ngụm, đối với Trần Nghiễn nói, đông ông tâm hệ bách tính, chính là bách tính chi phúc. Trần Nghiễn ung dung nói chỉ là miễn hắn thay bay vạ gió thôi. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi, đến lúc đó quan phủ tùy ý tìm lý do liền có thể thu thập một người dân thường. Chương 429, ven đường 2 chương 429, ven đường 2 trước mắt phòng ốc do đất gạch lũy thành, trên nóc nhà che kín đã hư thối cỏ tranh, xà nhà đã biến thành màu đen. Nhà là trước dùng đất gạch lũy cao cỡ nửa người tường, lưu lại một cái dùng tủi lửa ghép thành cửa xuất nhập. Trần gia thôn nghèo khổ nhất người ta nơi ở bất quá cũng như vậy, thực khó tưởng tượng cái này chính là một vị đã từng huyện lệnh cho ở Trần Nghiễn tiến lên, đối với trong viện hô một tiếng, xin hỏi nơi đây thế nhưng là đảo tiên sinh trong phụ dứt lời, một vị tóc khô trắng lao hán đi tới, nghi ngờ hỏi, các ngươi là người phương nào? Trần Nghiễn tinh tế dò xét lao nhân, chợt hướng phía hắn trịnh trọng đi cái hậu sinh lễ, nói học sinh Bình Hưng huyện Trần Nghiễn, đến đây tiếp tiên sinh. Trần Nghiễn tham gia thi huyện lúc, đào đô chính vào Bình Hưng huyện huyện lệnh, xưng hô một tiếng tiên sinh không đủ. Nghe được Trần Nghiễn tên, đào đô có một cái chớp mắt hoảng hốt, chợt nổi giận nhìn chung quanh, nhìn thấy góc tường một cây chổi, bắt lại liền đối với đứng ngoài cửa đám người một trận vung dậy, đi đi đi, đừng ô uế lão phu cửa ra vào. Trần lão hổ sầm mặt lại, tay mắt lanh lẹ đem Trần Nghiễn hướng sau lưng kéo một cái, lại tiến lên một bước, đưa tay liền bắt lấy đào đô vung vẩy giữa không trung cái chổi, đang muốn cất đi, lại nghe sau lưng chuyển đến Trần Nghiễn thanh âm vội vàng, lão hổ huynh, chớ có đối với đào tiên sinh vô lễ. Trần lão hổ tung mở tay, lui về sau một bước, hai mắt lại chăm chú nhìn lao đầu trước mắt. Hồ Đức Vận ôm to mọc bụng chạy đến Trần Nghiễn trước mặt chỉ vào đào đô cáo trạng, ngươi nhìn một cái người này, không biết tốt xấu, ta còn đợi ở chỗ này làm gì, đi nhanh lên đi. Trần Nghiễn trùng điệp thở dài một tiếng, nói nếu không có đào tiên sinh tương trợ, ta sớm đã gãy tại cao già trong tay. Đào tiên sinh tại ta có ân, coi như bị hắn quật một phen lại có thể thế nào. Hồ Đức Vận nghe được hàm răng mỏi nhừ. Bình Bạch đưa tới cửa để cho người ta đánh, đây không phải có ma bệnh sao? Lại xem xét, một bên Lưu Tử ngâm mặt mũi tràn đầy cảm động nói, đông ông một mảnh chân thành chi tâm, thực sự gọi người khâm phục, đào tiên sinh nhất định là sợ liên lụy đông ông, vừa rồi làm việc như vậy. Hồ Đức Vận toàn thân nổi da gà. Hắn thực sự không thể gặp hai người làm bộ làm tịch, lui về sau mấy bước, không còn dính vào. Trần Nghiễn giống nhau trước đây thành khẩn, nói cao gia tại Bình Hưng huyện làm sàng làm bậy, nếu không có đào tiên sinh một lòng vì nước, tại cao gia dưới trọng áp vẫn như cũ bảo hộ Bình Hưng huyện học sinh, bảo hộ ta Trần Nghiễn, tiên sinh tất còn tại triều đình làm quan, đoạn sẽ không rơi vào lúc tuổi già kham khổ hạ chẳng. Đào Đô vẻ mặt hốt hoảng. Trần Nghiễn tiếp tục nói, cũng may thiên lý sáng tỏ, để cao gia bị tịch thu, phạm cao thị phạm tội tử đệ, cố đều theo tội ác lớn nhỏ được vốn có trừng phạt, cao kiên rơi vào điên dại hạ chẳng. Đào Đô trợn ngẩng đầu, cao gia đổ. Không chỉ cao gia đổ, cao kiên ân sư từ Hồng Tiệm cũng từ trong các lui xuống tới, tiến về tây bắc trấn thủ biên cương. Trần Nghiễn thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Đào Đô nhẹ buông tay, cái chổi liền nện trên mặt đất. Cao gia đổ, từ thủ phụ đổ Đào Đô nói thầm lầm bầm, chợt nước mắt tuôn đầy mặt, phảng phất tại thở dài chính mình chịu khổ gặp nạn 7 năm. Đại hắn bình phục sau, Trần Nghiễn bọn người rốt cục ngồi vào gian kia nhà lá. Cho dù là ban ngày, trong phòng vẫn như cũ lờ mờ. Trần Nghiễn bọn bốn người ngồi tại băng ghế dài bên trên, Đào Đô bưng tới một cái chén bể, từ trong chung nước múc nước cho mấy người từng cái uống qua, một bàn tay vịn cái bàn, chậm rãi ngồi tại băng ghế dài bên trên. Rất có hăng hái để Trần Nghiễn đem cao gia hạ tràng cùng Từ Hồng Tiệm như thế nào đổ sự tình từng lần một nói. Mỗi nghe một lần, trên mặt hắn nếp nhăn liền muốn giãn ra một lần, càng về sau liền cười đến như một đóa hoa cúc bình thường, phảng phất nghe được thiên đại hảo sự. Lão phu ngày đó nhìn thấy văn chương của ngươi, liền biết ngươi định không phải vật trong ao, không nghĩ ngươi có thể tam nguyên cập đệ, càng không ngờ đến ngươi lại vẫn có thể làm cho cao gia hủy diệt. Đào Đông ngậm lấy nước mắt nhìn xem Trần Nghiễn cười nói, lần này may mắn mà có đào tiên sinh ngày đó thi huyện đem học sinh chọn làm người thứ 50. Trần Nghiễn cung kính nói, Đào Đô nói nếu không phải để cho ngươi qua thi huyện, lão phu bị vạch trần ngày đó đã mất mạng, có thể chỉ bị bãi quan đã là vận hạnh, chỉ là về sau bị người hữu tâm tra tấn thôi. Trần Nghiễn đứng dậy, đối với Đào Đô chắp tay, học sinh ở đây muốn mời tiên sinh rời núi giúp ta. Đào Đô sững sờ, chợt khoát khoát tay cười khổ nói, lão phu cả một đời cố gắng dây rủa cũng chỉ là thất phẩm huyện lệnh, làm sao có thể giúp được việc ngươi? Quan trường một đường cũng không phải là có bản lĩnh liền có thể đi lên trên, còn cần có người để bạn, tiên sinh thiếu chính là một cái cơ hội. Trần Nghiễn thành khẩn nhìn trước mắt lão giả. Năm đó cao gia tại Bình Hưng huyện thế lực lớn biết bao, tại cấp độ kia gian nan tình cảnh bên dưới, Đào Đô có thể làm cho hắn qua thi huyện, chính là trợ hắn đột phá cao gia trùng điểm phong tỏa. Cử động lần này thứ nhất là Đào Đô năng lực lớn lao, có thể xảo diệu hóa giải cao gia tạo áp lực, thứ hai là nó phẩm hành tốt, mạo hiểm sẽ cùng nó không chút nào muốn làm sĩ tử để cử đi lên. Chỉ hai thứ này cũng đủ để cho Trần Nghiễn yên tâm. Bây giờ Tùng Phụng chính là lúc dùng người, Trần Nghiễn liền nghĩ đến Đào Đô vị lao đại nhân này, vì thế cố ý đến một chuyến Tuyên Châu. Lúc này chưa từng ngờ tới, vị lao đại nhân này cùng 7 năm trước so sánh, đã biến hóa lớn như thế. Chắc hẳn lão đại nhân ăn rất nhiều khổ, mới đến một bước này. Học sinh lần này mở biển nhất định khó khăn trùng điệp, có lẽ có người bị hại, cần tiên sinh như vậy phẩm hạnh, tài học, năng lực đồng đều xuất chúng người hết sức giúp đỡ, việc này mới có thể thành. Trần Nghiễn thật sâu cúi đầu, nhìn tiên sinh có thể giúp học tập sinh. Đào Đô đội vàng đỡ dậy Trần Nghiễn, đại nhân tuyệt đối không thể như vậy. Bây giờ đứng ở trước mặt hắn, đã không phải năm đó thần đồng, mà là một phụ tôn sư, tam phẩm tư chỉ doãn, hắn như thế nào nhận được lên Trần Nghiễn túi đầu này? Những năm này, hắn nhận hết đối xử lạnh nhạt cùng nhục nhã, lúc này có thể đến Trần Nghiễn như vậy kính trọng, để hắn cảm xúc cuộn cuộn, cảm động không thôi. Đường đường phủ đài chiêu hiền đại sĩ, hắn có thể nào cự tuyệt, thì như thế nào có thể cự tuyệt. Lúc này liền đáp ứng cùng Trần Nghiễn cùng nhau rời đi. Trần Nghiễn hỏi phải chăng cần chút thời gian thu thập hành lý, dàn xếp ra quý lúc, Đào Đô lại nói, ta đã mất giác không treo. Trần Nghiễn một trái tim trầm trọng hơn mấy phần. Mấy người giúp đỡ Đào Đô thu thập mấy món cũ nát quần áo cùng giày, ngay tại các thôn dân trong ánh mắt sợ hãi rời đi Đào Đô thôn, trở lại trên thuyền qua giao thừa. Tết mùng 2, thuyền viên đoàn trở về, quan thuyền một đường dọc theo đại vận Hà thẳng xuống dưới, Tết đầu năm cuối cùng đã tới Trấn Giang. Thuyền khẽ dựa bờ, bến tàu lập tức có lao lực chào đón hỏi phải chăng muốn giúp đỡ dỡ hàng. Trần Nghiễn nói, năm còn chưa qua hết, sao liền đi ra làm việc? Cái kia lao lực chất phác cười nói, ở nhà nhàn rỗi là một ngày, đi ra dốc sức cũng là một ngày, ta đi ra làm việc còn có thể kiếm chút tiền. Lao lực làm việc rất nhanh nhẹn, một hồi liền đem trên thuyền cái dương hành lý các loại đều rời xuống tới, liền hỏi Trần Nghiễn đi chỗ nào, hắn có thể giúp đỡ chuyển vào đường. Trần Nghiễn nói, ta đi Đông Dương phủ. Tam Nguyên Công cũng là các ngươi Đông Dương phủ, lão gia ngài có thể từng gặp. Lao lực ngạc nhiên hỏi. Trần Nghiễn ngược lại là hiếu kỳ, ngươi biết Tam Nguyên Công? Nhìn lão gia lời nói này, chúng ta Trấn Giang tỉnh người nào không biết Tam Nguyên Công? Nhỏ còn tại sách tứ cửa ra vào nhìn thấy Tam Nguyên Công Trần Dung, cái này nói đến a, lão gia ngài cùng bức họa kia bên trên Tam Nguyên Công còn rất giống. Hồ Đức Vận bọn người nghĩ thầm, nào chỉ là giống, chính là bản tôn ở đây. Chương 430, về Trấn Giang một chương 430, về Trấn Giang một. Trần Nghiễn cười nói, ngược lại là có không ít người nói ta giống Tam Nguyên Công. Cái kia lao lực gặp Trần Nghiễn như vậy hiền lành, lại lớn lên giống Tam Nguyên Công, lá gan liền lớn lên, liền truy vấn, đại nhân cũng tại triều làm quan, có thể từng thấy tận mắt Tam Nguyên Công. Hắn mặc dù không biết chữ, nhưng quanh năm tại bến tàu làm việc, biết trên thuyền kia cắm lá cờ là quan. Trần Nghiễn cười lắc đầu, ta con nhỏ. Lời còn chưa dứt, lao lực liền tự phát bù đắp câu nói kế tiếp. Tiểu quan gặp không đến Tam Nguyên Công lớn như vậy quan. Vị đại nhân này xuất hành, bên người chỉ theo 4 người, không so được huyện bọn họ lao ra đi ra ngoài phái đoàn, quan nhi sợ là so huyện thái gia càng nhỏ hơn. Tam Nguyên Công lại khác biệt, nghe nói quan nên được so huyện thái gia càng lớn, đi ra ngoài phái đoàn tất nhiên cũng lớn hơn, vị đại nhân này tất nhiên là gặp không đến. Bất quá tháng riêng bên trong cũng nên nói chút các từ nói, huống chi vị đại nhân này còn để hắn kiếm được tiền. Lao lực liền trấn an Trần Nghiễn, đại nhân nhìn tuổi không lớn lắm, về sau tất nhiên cũng sẽ làm đại quan. Trần Nghiễn tâm tình rất tốt nói vậy liền mượn lão ca chúc lành. Lao lực gặp Trần Nghiễn hoàn toàn không có mặt khác quan lao ra giá đỡ, càng phát ra cảm thấy cùng hắn thân cận, lại là chủ động giúp đỡ tìm chiếc xe bò tới, còn giúp lấy Trần Nghiễn cùng xe bò kia mặc cả, nhất định phải nó thiếu thu mấy cái đồng tiền lớn. Mắt thấy giá cả không ép xuống nổi, lao lực gấp đến độ cùng Sa Phu kia nói ngươi nhìn một cái vị đại nhân này dáng dấp có phải hay không giống Tam Nguyên Công. Sa Phu kia liền dương mắt nhìn lại, nhìn chằm chằm Trần Nghiễn nhìn kỹ một hồi mà, ngạc nhiên nói, thật cùng Tam Nguyên Công chân dung một dạng hắc. Lao lực lên đường, xem ở Tam Nguyên Công trên mặt, ngươi thiếu kiếm ba cái đồng tiền lớn cũng không được. Vậy khẳng định có thể. Sa Phu cười ha hả nói, bên ngoài lạnh, đại nhân ngài đầu tiên chờ chút đã, nhỏ trước tiên đem cái dương đều đặt ở trên xe. Trần Nghiễn cười nói cảm ơn, liền muốn đi hỗ trợ, Trần lão hổ đem hắn về sau chặn lại, chính mình tiến lên liền giúp đỡ chuyển cái dương. Từng cái trên cái dương xe bò, Sa Phu liền để mấy người ngồi vây quanh thành một vòng. Gặp Sa Phu dắt châu đi lên phía trước lại không lên xe, Hồ Đức Vận liền hỏi một câu, Sa Phu kia ngượng ngùng nói, nhiều thứ xe rất mạnh, chúng ta đầu này là lão nhu, quá nặng đi kéo không lúc đích. Nói xong sờ sờ lão hoàng nhu đầu, đáy mắt có chút không bỏ. Trần Nghiễn nhân tiện nói, chúng ta không đổi, ngài chậm một chút cũng không ngại sự tình. Sa Phu lúc này mới yên tâm, dắt châu đi hướng Đông Dương phủ phương hướng mà đi. Đợi xe bỏ rời đi, lao lực quay người lại muốn đi làm việc, phát giác trong quần áo phình lên rất là cấn người, hắn rôi tay lần mỏ, đúng là một khối nhỏ bạc vụn. Lúc này nghĩ đến Trần Nghiễn nói đến, trời lạnh, sớm đi kết thúc công việc trở về bồi bồi lao nhân hài tử. Lao lực quay đầu nhìn lại, sớm đã nhìn không thấy xe bỏ. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, tư trị Doãn Kiêm Tùng Phụng Chi phụ Trần Nghiễn Trần Tam Nguyên trở lại quê hương, nhanh đi thông báo. Lao lực lại nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy mấy người lần lượt từ bên cạnh phòng ở đi ra, nhìn thấy hắn vừa mới chuyển hàng thuyền sau, thần sắc hốt hoảng chỉnh lý cái mũ, trở mình lên ngựa liền chạy như điên. Lao lực lại nhìn về phía trong lòng bàn tay nằm bạc vụn, rốt cục kịp phản ứng, vừa mới thuê hắn chuyển hàng chính là Trần Tam Nguyên. Trần Kinh, cung hỉ, đem bạc hướng trong quần áo bị lại, liền bọn tới mặt khác lao lực trước mặt, hương phấn nói, Trần Tam Nguyên biết đi, ta cùng Trần Tam Nguyên nói chuyện. Mặt khác lao lực căn bản không tin, còn cười nói, ta mỗi ngày về nhà trải qua sách kia tứ, đều có thể cùng Trần Tam Nguyên nói chuyện. Cái kia lao lực phấn khởi nói Trần Tam Nguyên trở lại quê hương, ta vừa mới chuyển hàng chiếc thuyền kia chính là Tam Nguyên Công. Các ngươi nhìn một cái kia quan cờ, chúng lao lực chỗ nào nhìn hiểu cái gì quan cờ, mặc cho cái kia lao lực nói như thế nào đều không tin. Cái kia lao lực lòng tràn đầy vui vẻ không người tin tưởng, lúc này cũng không đợi việc, quay đầu hướng nhà chạy, hắn cho người nhà đi nói. Tháng riêng Trấn Giang mặc dù so kinh thành rất nhiều, vẫn như cũng lạnh đến lợi hại, trên đường đều là cầm đồ vật tẩu thân thăm bạn người, rất là náo nhiệt, xe bò bị gạt ra đi được chậm, Trần Nghiễn liền cùng Sa Phu kia trò chuyện lập nghiệp thường. Sa Phu thoạt đầu còn rất có gấp, sau một lát phát giác Trần Nghiễn người này cực hiền lành, dần dần liền bung ra máy hát, đem trong nhà mình hài tử nghịch ngợm gây sự chuyện lý thú đều nói rồi. Chính trò chuyện khởi kình, phía trước đột nhiên vang lên tiếng chiên trống, còn có bọn nha dịch hét to, yên lặng, né tránh. Sa Phu liền biết là quan viên xuất hành, nói thầm trong lòng gần sang năm mới sao mấy cái này đại quan cũng không nghỉ ngơi, liền dắt lấy xe bỏ hướng bên cạnh tránh. Bởi vì xe bỏ quá nặng, lão Hoàng Nưu chuyển biến lúc rất chậm, mắt thấy nghi trượng kia càng ngày càng gần, hắn gấp, giơ lên roi liền hướng Lao Hoàng Nưu trên thân rút, đi mau, chớ có ngăn cản quan lão gia đạo. Lao Hoàng Nưu quả nhiên so trước đó nhanh một chút, rất đi mau đến bên đường, nhưng mà phía sau xe bò còn không có bày tới, chính cản trở đạo đâu. Hai bên đường người lại nhiều, Nưu không tốt hướng phía trước. Sa Phu liền càng phát ra bối rối, lại sợ đụng phải người, không dám hướng Lao Hoàng Nưu trên thân dùng roi, đành phải nắm lấy lô mũi trâu hướng phía trước túm. Gặp nó vừa vội lại hoảng, trên xe bò Trần Nghiễn nói, lão ca không cần kinh hoàng. Nói liền hạ xuống xe bò, đứng ở giữa đường Trần lão hổ bọn người gặp Trần Nghiễn hạ xe bò, cũng nao nao đi theo xuống dưới, đứng ở sau người. Nghi trượng kia càng ngày càng gần, người đi đường đã sớm đem đường nhường lại, đã thấy một người thư sinh ăn mặc người dẫn bốn người còn đứng ở giữa đường, liền có người lớn tiếng nhắc nhở, cản đường muốn bị ăn vậy. Trần Nghiễn lại mắt điếc hai ngơ. Có người sốt ruột, liền có người cười trên nỗi đau của người khác, thật sự là đọc sách đọc choáng váng. Ngay tại một mảnh ồn ào bên trong, nâng né tránh bài nha dịch đã đến Trần Nghiễn trước mặt, lúc này chính là một tiếng gầm thét, phủ đài đại nhân xuất hành, người nào dám can đảm cản đường. Hồ Đức Vận cất cao giọng nói, vị này chính là tam phẩm tư trị Doãn Kiêm Tùng Phụng chi phủ. Lời này vừa nói ra, bọn nha dịch lúc này sắc mặt đại biến, vội vàng chạy đến ở giữa tiệu quan bên cạnh thấp giọng nói mấy câu, người trong tiệu chặn lại nói, giới tiệu, ép tiệu, màn tiệu con bị kéo ra, một cái chữ giáp mặt quan viên từ trong tiệu đi ra, bước nhanh đi lên trước, nghi trượng bọn nha dịch nhao nhao tránh ra đạo, quan viên kia nhanh chân đi đến nghi trượng phía trước, bất động thanh sắc dò xét Trần Nghiễn. Gặp Trần Nghiễn một thân vải thô trường sam, làm thư sinh cách ăn mặc, toàn thân lại lộ ra một cỗ thư sinh không từng có bình tĩnh đại khí, lúc này liền cười hỏi, vị này chính là Tam Nguyên Công. Trần Nghiễn cười chắc tay, nói chính là. Bốn phía bách tính liên tục rút hơi lạnh. Vị này lại chính là bọn hắn trấn giang Tam Nguyên Công. Là hạ phàm sao Văn Quốc. Quan viên kia ai nha một tiếng, cười nói, bản quan chính là trấn giang phủ chi phủ Hoàng Quỳ, nghe nói Tam Nguyên Công phải thuộc về hương, sớm liền phái người tại bến tàu chờ đợi, làm sao bọn hắn vào xem lấy sưởi ấm, lại chưa nhìn thấy Tam Nguyên Công quan thuyền cập bờ, bản quan không có từ xa tiếp đón, mong rằng Tam Nguyên Công thứ tội. Luận chức quan, hai người đều là chi phủ, Trần Nghiễn lại kiêm nhiệm tam phẩm tư trị doãn, so Hoàng Quỳ quan giai cao hơn, Hoàng Quỳ muốn đi xuống quan lễ, có thể Hoàng Quỳ tư cách so Trần Nghiễn giả. Thêm nữa Trần Nghiễn bây giờ mặc dù thân phụ chức vị quan trọng, cuối cùng vẫn là quan địa phương, huống chi mở biển như thế nào còn chưa biết được, Hoàng Quỳ liền không muốn tại Trần Nghiễn trước mặt cúi đầu, liền từ đầu đến cuối xưng hô Trần Nghiễn Tam Nguyên Công, kể từ đó cũng liền tránh đi chức quan con giai. Bất quá cái này nên có coi trọng là ác không thể thiếu, dù sao vị này Tam Nguyên Công còn trẻ, tương lai lại vào trung tâm cũng chưa hẳn không thể, Hoàng Chi phủ là tuyệt đối không chịu lãnh đạo. Chương 431, về trấn giang 2 chương 431, về trấn giang 2 Trần Nghiễn tất nhiên là minh bạch tâm lý của hắn, cười nói, bạn quan tiến về Tùng Phụng đi nhậm trước. Trải qua trấn giang liền muốn trở lại thăm một chút, lao phiền hoàng đại nhân tự mình tiếp đãi, ngược lại là bản quan không phải. Hoàng Quỳ gặp Trần Nghiễn như vậy cho bậc thang, lúc này cười nói, Tam Nguyên Công khó được trở lại quê hương, bản quan làm quan phụ mẫu tất yếu cực kỳ chiêu đãi, tiếp phong yến đã là Tam Nguyên Công thiết tốt, Tam Nguyên Công xin mời. Như vậy thịnh tỉnh, Trần Nghiễn tất không có khả năng cất tử, cùng Hoàng Quỳ khách sáo hai câu sau, rút bạc cho Sa Phu, lúc này mới đi theo Hoàng Quỳ lên phía sau kiệu quan. Trần lão hổ tuy là thiên hộ, lại bởi vì là võ tướng, xưa nay không bị văn quan coi trọng, Hoàng Chi phủ mặc dù cũng chiêu đãi một phen, lại không bằng đối với Trần Nghiễn nhiệt tình. Bất quá có thể như vậy đã để Trần lão hổ có chút thỏa mãn. Đợi Trần lão hổ cùng Hồ Đức Vận bọn người lần lượt lên quốc kiệu, bọn nha dịch liền đem trên xe bò hành lý đều mang lên xe ngựa. Gặp đội nghi trượng càng chạy càng xa, Sa Phu nắm chặt trong tay khoảng chừng một lạng bạc còn không cách nào hoàn hồn. Mẹ liệt, ta đây là kéo đại nhân vật gì nha, lúc này dân chúng phảng phất mới phản ứng được, top 5 top 3 kích động nói lên Tam Nguyên Công là bực nào khí độ vân vân. Một trận tiếp phong yến từ xế chiều một mực ăn vào ban đêm, Trần Nghiễn đem trấn giang phủ trên dưới quan viên đều gặp mấy lần. Vốn chỉ muốn mau chóng về Bình Hưng huyện, lúc này cũng không thể không tại trấn giang phủ ở một đêm. Lần trước trở lại quê hương, hắn là bởi vì đắc tội thủ phụ Từ Hồng Tiệm được phái ra ngoài đến Tùng Phụng, những quan viên này e sợ cho tránh không kịp, Trần Nghiễn trở lại quê hương lúc rất là an tĩnh. Lần này trở lại quê hương, Trần Nghiễn sở thụ đãi ngộ cùng lần trước khác nhau rất lớn. Bất quá ra mặt phần lớn là tứ phẩm trở xuống quan viên, bố chính sứ các loại quan giai tại Trần Nghiễn phía trên đồng đều chưa lộ diện. Dù vậy, Trần Nghiễn cũng có phần bỏ ra chút công phu ứng phó đồng liêu. Hôm sau muốn rời khỏi trấn giang phủ lúc, Hoàng Chi phủ xác nhận muốn để nha dịch hộ tống, Trần Nghiễn chối từ không xong, đành phải thụ lấy. Sau đó mãi cho đến Đông Dương phủ, Trần Nghiễn liền không cần tiếp tục chính mình đi đường, ven đường quan viên đồng đều sẽ thiết tiến quan đãi, như vậy một chỉ hoãn, đến Đông Dương phủ lúc đã là tháng giêng 11. Đông Dương chi phủ Tôn Chu càng là sớm liền chào đón, tiếp phong yến bên trên, Đông Dương phủ phạm là cùng Trần Nghiễn quen biết quan viên đều bị mời đến, vì chính là giúp Tôn Chu cùng Trần Nghiễn treo bấu bĩu quan hệ. Lúc trước Vương thân đảm nhiệm Đông Dương chi phủ lúc, Trần Nghiễn mấy lần tiến về phủ nhà, cùng một chút quan viên mặc dù không có quá thâm giao tình, cũng là lăn lộn cái quen mặt, trên yến tiệc gặp lại bọn hắn, trò chuyện lên trước kia cũng là có chút vui vẻ. Tiếp phong yến sau, còn có Tôn Chu cùng mấy cái tâm phúc đơn độc là Trần Nghiễn thiết tư yến. Trận thứ hai này Tôn Chu đem chính mình nuôi nhiều năm vũ cơ mời đi ra, cái kia múa dẫn đầu nữ tử một tấm mặt trứng ngỗng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ân thần phấn nộn, vũ động đứng lên thân thể nhu hòa, thân eo càng là doanh doanh một nắm. Đáng yêu ngoái nhìn, nhàn nhạt cười một tiếng lê qua liền để ở đây mấy vị quan viên say thước. Trần Nghiễn nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, trong lòng liền muốn, sao người người đối phó hắn đều dùng mỹ nhân kế, chẳng lẽ lại hắn giải quá một tấm háo sắc mặt. Khẽ múa tất, Tôn Chu liền để cái kia tên là Hạm Đạm múa dẫn đầu nữ tử ngồi tại Trần Nghiễn bên cạnh. Còn lại quan viên thấy thế, nhao nhao đối với Trần Nghiễn ném đi ánh mắt hâm mộ. Tôn Chu cũng không bạc đãi những người khác, một người phân một tên vũ cơ. Hạm Đạm nhìn thấy Trần Nghiễn càng như thế tuổi trẻ, lại phong thần tuấn giật, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lại lộ ra tiểu nữ nhi thẹn thùng, làm cho những quan viên khác thấy hai mắt đều thẳng. Tôn Chu nhìn thấy cũng rất là không bỏ. Cái này Hạm Đạm là hắn bỏ ra nhiều tiền bồi dưỡng, muốn tặng cho kinh trung quý nhân, chỉ là Trần Tam Nguyên lần trước trở lại quê hương, hắn kiêng kỵ từ Hồng Tiệm thế lực chậm trễ, ai có thể ngờ tới không đủ 3 năm, Trần Tam Nguyên lại thân kiêm số trước, phẩm giai còn ở phía trên hắn, lúc này nếu không dốc hết vốn liếng rút ngắn quan hệ, ai có thể biết tiếp qua mấy năm, Trần Tam Nguyên sẽ tới cỡ nào độ cao. Vì bổ cứu, lần này hắn đem lá bài tẩy của mình đều đem ra. Hạm Đạm tốt múa, càng tốt trà nghệ, không nếu vì Tam Nguyên công pha một ly trà thơm. Tôn Chu cười nói. Hạm Đạm ứng tiếng là, đứng dậy, ngón tay vê lên thả lá trà sứ trắng cái nắp, tại sứ trắng chiếu rọi, cái tay kia phảng phất trà ngọc, để cho người ta hận không thể nắm trong tay thưởng thức. Tôn Chu chỉ lướt qua, liền đem ánh mắt rơi vào Trần Nghiễn trên thân, gặp hắn trong mắt tuy có thưởng thức, lại không một tia tạp niệm, Tôn Chu rất là thất vọng. Đại nhân xin mời phẩm trà. Hạm Đạm thanh âm nhẹ nhàng, lại hợp với hương trà lượn lờ, phảng phất muốn miết đi Tam Nguyên công hồn. Trần Nghiễn tiếp nhận chén trà, nói một tiếng cảm ơn, tiếp nhận chén trà phẩm một ngụm, cười nói, Hạm Đạm cô nương pha trà thật không phải phàm phẩm. Được như vậy tán dương, Hạm Đạm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không khỏi cúi đầu xuống, lộ ra trắng non duyên dáng thiên nga cái cổ, liền ngay cả Trần Nghiễn đều muốn cảm thán một câu nữ tử này thực sự xinh đẹp hơn người. Gặp Trần Nghiễn rốt cục ý động, Tôn Chu lại hỉ, lúc này liền để Hạm Đạm lĩnh Trần Nghiễn trở về phòng. Đợi Trần Nghiễn cáo từ rời đi, mấy vị tác bội quan viên nhao nhao chúc mừng Tôn Chu. Tôn Chu cười nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, thầm nghĩ cho dù Trần Tam Nguyên lại hỉ nộ không lộ, cuối cùng ngăn không được mỹ nhân. Khách nhân đã rút lui, cái này tư yến cũng nên tản. Tôn Chu cùng mấy tên tâm phúc còn chưa đi ra ngoài, chỉ thấy cái kia Hạm Đạm đội vàng mà đến. Đợi nàng đến phụ cận hỏi một chút, mới biết Trần Tam Nguyên chỉ nói một câu, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Tôn Chu trùng điệp thở dài một tiếng, càng hối hận. Sáng sớm hôm sau, Trần Nghiễn cùng Tôn Chu cáo từ lúc, cười nói, Tôn đại nhân chính là Đông Dương quan phụ mẫu, về sau còn phải làm phiền Tôn đại nhân nhiều hơn trông nom. Tôn Chu trong nháy mắt minh bạch Trần Nghiễn đây là đang hướng hắn lấy lòng, hối hận quét sạch sành sanh, bị mừng rỡ thay thế, luôn miệng nói, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Đợi đưa Trần Nghiễn lên tiệu, Tôn Chu quay đầu liền đối với cấp dưới nói năm sau đem Bình Hưng huyện huyện lệnh mời đi theo. Cấp dưới vội vàng xác nhận. Từ Đông Dương phủ đi ra lúc, đã là nửa buổi sáng, giữa trưa còn chưa chạy về Bình Hưng huyện, Trần Nghiễn bọn người lợi dụng màn thầu khỏa bụng. Hồ Đức Vận ngồi vào Trần Nghiễn bên cạnh, dùng bả vai đụng một cái Trần Nghiễn, trêu chọc lấy hỏi, "Như vậy mỹ nhân, ngươi sao bỏ được không hạ thủ?" Đổi thành hắn, nhất định phải hưởng thụ một phen. Trần Nghiễn tả mắt thấy hắn, xa vào nhìn nữ tình trường, còn có bao nhiêu tinh lực xử lý mở hải chi sự tình. Hồ Đức Vận trợn mắt hốt hoồm, "Ngươi muốn làm hòa thượng phải không? Cho dù những cái này đạo đức cọc tiêu, cũng muốn cưới vợ nạp tiếp, nơi nào có cùng Trần Nghiễn như vậy thanh tâm quả dục? Chẳng lẽ Trần Tam Nguyên có Long Dương chi đam mê?" Nghĩ đến đây, Hồ Đức Vận nhìn Trần Nghiễn ánh mắt thay đổi, mập mạp thân thể càng là hướng tảng đá một bên khác xê dịch, có chút cảnh giác. Trần Nghiễn ngửa đầu nhìn lên trời, thật sâu thở ra ngụm trọc khí, nói đã đem thân đền đất nước, quốc còn chưa hưng, như thế nào dám lười biếng. Hồ Đức Vận một trái tim thả lại trong bụng, lại rơi trở về, vỗ vỗ Trần Nghiễn bả vai nói, lời này trên triều đình hô hô liền cũng được, thiết mạc thật đem chính mình lừa. Trần Nghiễn liếc mắt nhìn hắn, hất ra tay của hắn, đem lạnh lẽo cứng rắn màn thầu hướng trong miệng bị lại, liền nhanh chân bước vào kiệu quan bên trong. Những người khác thấy thế, vội vàng đem ăn nhét vào trong miệng, vội vàng vàng xếp hàng, đội ngũ trùng trùng điệp điệp xuất phát. Bình Hưng huyện ngoài thành. Trong gió lạnh, tân huyện lệnh dẫn huyện thừa bọn người ở tại ngoài thành mong mỏi cùng trông mong. Xa xa, liền nhìn thấy một nha dịch hướng phía bên này băng băng mà tới, trong miệng phun ra bạch khí đều bị nó nhét vào sau lưng. Tam Nguyên công trở lại quê hương. Chương 432, trở lại quê hương một chương 432, trở lại quê hương một tần huyện lệnh đội vàng chỉnh lý quan bảo mũ quan, các loại nha dịch kia quỳ đến trước mặt mình, hắn liền hỏi, Tam Nguyên công đến nơi nào? Hồi bẩm đại nhân, Tam Nguyên công cách cửa thành còn có 3 dặm. 3 dặm, nhanh đến. Tần huyện lệnh vui vẻ nói, lại đi dò xét, lúc nào cũng hồi bẩm. Nha dịch đứng dậy liền lại muốn chạy, lại bị nóng nảy tần huyện lệnh gọi lại, cưỡi ngựa. Chớ có trì hoãn sự tình. Nha dịch đội vàng hấp tấp cưỡi lên bên cạnh màu đỏ thấm ngựa lớn, lại dọc theo quan đạo một đường hướng phương xa mà đi. Tần huyện lệnh quay đầu dặn dò đứng ở sau người phó quan bọn họ nói lần này Tam Nguyên công áo gấm về quê, chư vị tuyệt đối muốn đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Nói ở đây, hắn hai mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, thần sắc nghiêm nghị, ai như xe bị tuột xích, chớ nên trách bản quan không nể tình. Phó quan bọn họ run lên, cùng kêu lên cung kính nói, là tiếp quan trong đỉnh, đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch, mong mọi cùng trông mong. Bọn nha dịch cưỡi ngựa thỉnh thoảng trở về bẩm báo. 3 dặm, 2 dặm, 1 dặm. Đợi có thể xa xa nhìn thấy đội nghi trượng đến đây, tần huyện lệnh lập tức la lên, Tam Nguyên công đã về hương, nhanh chóng đón lấy. Mệnh lệnh một chút, sau lưng phó quan bọn họ liền vội vàng sai khiến nhân thủ của mình. Bọn nha dịch lĩnh phục lao dịch thanh trắng đất vàng đệm đạo, một đường từ ngoài cửa thành hướng trong thành đường phố chính mà đi, một đội khác người thành thủy dội đường phố. Tân huyện lệnh dẫn phó quan bọn họ từ tiếp quan trong đình đi ra, dẫn bọn nha dịch đứng ở cửa thành ngay phía trước, đợi Trần Nghiễn đội nghi trượng nhanh đến phụ cận, chắp tay, hướng phía đội ngũ lung lay cúi đầu, sau lưng quan viên bọn nha dịch giống như gió thổi sóng lúa, nhao nhao xoay người hành lễ. Lúc này, tân huyện lệnh cất cao giọng nói, "Bình Hưng huyện huyện lệnh Tần Thừa An, cung nên Trần đại nhân đại giá." Thoại âm rơi xuống, đội ngũ nghi trượng dừng lại, giới thiệu, ép tiệu, nha dịch từ một bên vung lên màn tiệu, lộ ra đại mã kim đao ngồi trong tiệu tuổi trẻ quan viên. Này quan viên thân mang phi sắc quan phục, bộ con chính là bay lên trời mây ngỗng, đầu đội màu đen mũ ô sa, hai bên tất cả một mũ cánh triển khai, tựa như chim bằng chi dự, nổi bật lên hắn khuôn mặt gầy gò, không giận tự uy. Trần Nghiễn cúi đầu, chậm rãi ra kiệu, hướng điệu một chặng trước, càng là khí thế khiếp người. Chỉ một chút, liền để chúng quan viên tự ti mặc cảm. Tân huyện lệnh càng là trong lòng bồn chồn. Lần trước Trần đại nhân trở lại quê hương, hay là bình dị gần gũi, ngắn ngủi 2 năm, không ngờ có khí thế như thế, xa không phải thường nhân có khả năng so. Tân huyện lệnh nghĩ như thế, liền càng phát ra cung kính. Trần Nghiễn nhanh chân đi đến Tần huyện lệnh các loại trước mặt, đưa tay đem Tần huyện lệnh cánh tay hư hư nâng lên một chút, cười nói: "Tần đại nhân chính là ta Bình Hưng huyện quan phụ mẫu, tuyệt đối không thể hành đại lễ như vậy." Tần huyện lệnh thuận Trần Nghiễn động tác đứng dậy, cung kính nói: "Tư trị Doãn đại nhân trở lại quê hương, hạ quan bọn người làm sao có thể chậm đãi? Vị này Tam Nguyên công mặc dù thân mang chính là tứ phẩm quan phụ, nhưng người lại là thực sự quan tam phẩm hàm, đã đi vào trong triều đại quan hàng ngũ. Cho dù Trần đại nhân hiền lành, bọn hắn những quan viên địa phương này cũng cần làm đủ lễ." Trần Nghiễn cười nói: "Bản quan lần này trở lại quê hương, chính là việc tư, vạn không dám nhiều dân." Tần đại nhân trịnh trọng như vậy, cũng làm cho bản quan cận hương tình khiết. Trần đại nhân một mảnh yêu dân trí tâm, thực sự để hạ quan các loại kính nghệ. Tần huyện lệnh có chút cảm động nói. Sau người nó chúng quan viên cũng đều là mặt lộ cảm động trạng. Trần Nghiễn liên tục nhắc nhở chớ có quấy rầy các phụ lao hương thân sau, Tần huyện lệnh rốt cục đáp ứng, cung thỉnh Trần Nghiễn vào thành. Trần Nghiễn lần nữa lên điệu, Bình Hưng huyện chuẩn bị tốt đội ngũ nghi trượng cùng Đông Dương phủ cung tiễn Trần Nghiễn đội ngũ nghi trượng tụ hợp, tại tiếng cổ nhạc bên trong trùng trùng điệp điệp vào thành. Một bước qua cửa thành, Bình Hưng huyện thân hảo nông thôn bọn họ càng là nhiệt tình đón lấy. Trần Nghiễn không thể không hai lần xuống tiệu cảm ơn. Hai bên đường tất cả đều là bách tính, nhìn thấy Trần Nghiễn đi ra, liền phát ra nhiệt liệt reo hò. Trần Nghiễn mặc dù một đường cũng đã trải qua không trẻ mang nên, nhưng lại chưa bao giờ có như thế chiến trận lớn. Đi theo sau người nó Trần Lão Hổ cũng là kích động không thôi. Cùng đảm nhiệm qua quan Hồ Đức Vận cùng Gốm Đều vì bách tính nhiệt tình rung động. Gốm Đều lại không sách, Hồ Đức Vận là từ Tùng Phụng Chi phủ đảm nhiệm bên trên xuống tới. Trước đây hắn đã từng đi hướng các huyện, trong huyện đám quan chức cũng sẽ bày ra đại trận chiến đón lấy, nhưng chưa từng thấy qua bách tính đường hẻm hoang nên. Nhìn hai bên dân chúng cái kia vẻ mặt kích động. Hồ Đức Vận đột nhiên nhớ tới Trần Nghiễn câu kia đã đem thân đền đỡ nước, quốc còn chưa hưng, như thế nào dám lười biếng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch Trần Nghiễn nói ra lời này lúc trịnh trọng. Nghe phía ngoài reo hò, lại nghĩ tới chính mình làm quan đằng sau đủ loại, Hồ Đức Vận lại ướt hốc mắt. Tần đại nhân bạn tại huyện thành thiết tốt tiếp phong yến, Trần Nghiễn cũng đã không kịp chờ đợi muốn về thôn, cũng không muốn tại huyện thành dừng lại lâu, lúc này liền dẫn quan viên bọn nha dịch trùng trùng điệp điệp đưa Trần đại nhân trở về nhà. Trần Nghiễn bọn người đến huyện thành lúc đã là trạm vào tối, ở trên đường đi tới, trời liền đã tối. Cũng may bọn nha dịch sớm chuẩn bị xong đèn lồng, đốt sáng lên Trần Nghiễn quy hương lộ. Rời thôn càng gần, Trần Nghiễn càng phát ra có chút không thở nổi. Đợi nhìn thấy nơi xa sáng rất nhiều bó đuốc, Trần Nghiễn một trái tim điên cuồng loạn động đứng lên, Trần Gia Loan rốt cục một tới. Trần Gia Loan cửa ra vào. Tộc trưởng dẫn một đám người một mực trở lấy, xa xa nhìn thấy đèn lồng đội hướng phía bên này mà đến, tộc trưởng lập tức bắt cái thanh tráng nói nhanh đi phía trước nhìn một cái, có phải hay không Tam Nguyên công trở về. Cái kia thanh tráng ứng một tiếng, hướng phía đèn lồng phương hướng liền chạy, ai ngờ một cái 7-8 tuổi hài đồng cũng đi theo. Có một đứa bé chạy đi. Những hải tử còn lại chỗ nào còn nguyện ý ngoan ngoãn đứng đấy các loại, lúc này liền như từng cái khỉ con giống như vọt ra ngoài, đi theo dẫn đầu thành tráng ô mênh mông chạy về phía trước. Những gia trưởng kia tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, không chút nào ngăn cản không được đám trẻ con tiếng bước chân. Đám trẻ con trong lòng rõ ràng, nếu là ngày bình thường, gia nãi đa mẹ sẽ đánh bọn hắn, hôm nay thế nhưng là Tam Nguyên công trở lại quê hương, bọn hắn tất nhiên sẽ không đánh người. Trường bối đều không đánh người, bọn hắn thì sợ gì? Đám trẻ con chạy đến trước mặt, liền bị cái kia trùng trùng điệp điệp đội ngũ cho kinh đến. Thanh tráng nói thầm một câu, lớn như thế phô trường, nhất định là Tam Nguyên công trở về. Lời này bị bên cạnh tiểu hài nghe được, lúc này chính là một tiếng hô to, Tam Nguyên công trở về. Đám trẻ con phảng phất trong nháy mắt liền bị điểm tỉnh, hoan hô hướng đội ngũ kia phóng đi, Tam Nguyên công trở về đi. Tam Nguyên công trở về đi. Thanh tráng hoảng đến một tay bắt một cái bì hầu tử, gấp đến độ hướng phía trước hô, đều cho lão tử trở về, đừng va chạm các quan lão gia. Những hài đồng kia sớm đi lên, chỗ nào còn nghe hắn lại nhải, nhảy nhảy nhót nhót chạy đến đội ngũ trước mặt la lên, chúng ta tới tiếp Tam Nguyên công trở về nhà. Bọn nha dịch không dám quát lớn Tam Nguyên công tộc nhân, liền ngạnh sinh sinh bị cái kia từng đạo lớn nhỏ không đều thân ảnh bức ngừng đội ngũ. Xưa nay trầm ổn Trần Tam Nguyên lúc này lại ngồi không yên, từ cốc kiệu đi ra, nhìn về phía những cái này hướng trong đội ngũ mạnh mẽ đâm tới đầu củ cải bọn họ, nhìn không được cười lên. Hai cái mười mấy tuổi hài đồng trước hết nhất vọt tới Trần Nghiễn trước mặt, lại vẫn ra dáng chắp tay đối với Trần Nghiễn hành lễ, cao giọng nói: "Học sinh bái kiến Tam Nguyên công." Nhìn bọn hắn thân ảnh nhỏ nhỏ, càng như thế chỉnh trọng việc, Trần Nghiễn liền biết bọn hắn nhất định là tại tổ học đọc sách tộc nhân, lúc này cười nói: "Không cần đa lễ." Cái kia hai hài đồng vừa đứng người lên, sau lưng đám trẻ con đã chạy tới, liền muốn hướng Trần Nghiễn phóng đi, lại bị hai bọn họ ngăn lại, còn lớn hơn tiếng nói: "Các ngươi sao như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa?"